Chương 2004, Đại đạo hắc bằng chương 2004, Đại đạo hắc bằng trong tiểu lầu lớn nhất Khang Yên thành, tại một đại sảnh sáng sủa nọ, Sư Trưng Vũ nhẹ nhàng tháo xuống tấm khăn che mặt. Theo tấm mặt xa được tháo xuống, cả khuôn mặt nàng, vậy mà đều đã xảy ra biến hóa kỳ dị, ngay cả lông mày cũng thay đổi. Nhìn kỹ, mặt mày nàng như vẽ, đôi mắt trong suốt như hổ phách, đôi mắt hơi nhếch lên, mang theo một tia giảo hoạt. Nàng khép lời, má phải có một lúm đồng tiền nhỏ xíu, thậm chí có vài phần dí dỏm. Điều này hoàn toàn khác biệt với vẻ dịu dàng hào phóng nàng thể hiện trước mặt mọi người, giờ phút này nàng càng giống một tiểu cô nương nhà bên, có chút tinh lịch. Sư Trưng Vũ đối với Trương Sở Ta lại có chút tin tưởng có hiểu, nàng rất thả lỏng, mang theo nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, hỏi Trương Sở Ta, vị trộm gia này, Sư Trưng Vũ hiện tại dùng chân diện mục gặp ngài, ngài cũng có thể dùng chân diện mục bày ra cho ta xem chứ? Trương Sở Ta vẻ mặt không kiên nhẫn, cách lao tử, cái gì diện mục không diện mục, lao tử muốn đi Tam Phong Lạc Đà lãnh địa, trên đường có chút buồn bực. Với bạn, khúc nhạc ngươi gảy êm hay, lão tử rất ưa thích. Về sau, ngươi mỗi ngày gảy cho lão tử mấy khúc, cùng lão tử đi Tam Phong Lạc Đà lãnh địa, hiểu chưa? Sư Trưng Vũ nhếch môi, tuy rằng Trương Sở Ta nhìn qua rất bá đạo, nhưng nàng cảm thấy đây không phải chân diện mục của Trương Sở Ta. Nàng tinh thông nhạc lý, quanh năm bầu bạn cùng âm nhạc, đã sớm dưỡng thành một loại trực giác kỳ dị. Ai đối với nàng nguy hiểm, ai đáng giá tín nhiệm, nàng thoáng cái có thể cảm nhận được. Tuy Trương Sở Ta trên người xác thực có một luồng vị khí, nhưng nàng chính là khó hiểu cảm thấy vị trộm gia trước mặt này đáng để tin cậy, không giống kẻ xấu. Vì vậy, Sư Trưng Vũ chớp đôi mắt lớn hỏi Trương Sở Ta, trộm gia, ngài thật là đại trộm. Ta thế nhưng nghe nói đại đạo chính hiệu, cái gì cũng muốn, rực tiền cướp sắc lại kết mệnh. Nói xong, Sư Trưng Vũ còn ôm lấy bờ vai của mình, làm ra vẻ hơi sợ hãi. Trương Sở Ta vỗ bàn một cái, dùng ngữ khí khoa trương hô, đánh rắm. Cách lão tử nói cho ngươi biết, đại đạo chính hiệu, đó là có nguyên tắc. An cướp, thì cấp thứ cực kỳ có giá trị. Khúc nhạc ngươi đàn không tệ, lão tử liền cướp khúc nhạc của ngươi. Giữ tiền. Ngươi có sao? Trương Sở Ta hỏi. Sư Trưng Vũ đội vàng lắc đầu, không có, không có, thật sự không có. Cướp sắc, ngươi có sao? Trương Sở Ta hỏi lại. Sư Trưng Vũ lập tức trừng lớn mắt, trong lòng kinh hãi, ta không có sao. Ngài cái ánh mắt gì vậy? Tuy nàng thành danh nhờ cầm kỹ, nhưng ngươi cũng không thể nói, ta một chút sắc cũng không có a. Nhưng mà, Trương Sở Ta lại dùng tư thái người từng trải giáo dục, ngươi nói ngươi muốn tài không có, muốn sắc không có, chỉ có thể đàn một khúc nhạc, lão tử đương nhiên muốn kiếp khúc nhạc. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày gảy cho lão tử 10 thủ khúc nhạc, bữa sáng 3 khúc, cơm trưa 3 khúc, bữa tối 3 khúc, hiểu chưa? Sư Trưng Vũ ngạc nhiên, không phải nói 10 thủ khúc sao? Còn một khúc nữa đâu? Lúc nào gảy? Nhưng Trương Sở Ta lại phối hợp uống một chén rượu, vẻ mặt hưởng thụ nói, đại đạo là một loại nghệ thuật. Loại phàm phu tục tử như các ngươi, làm sao có thể hiểu? Ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi ở đây một ngày, ngày mai lên đường, đi Tam Phong Lạc Đà lãnh địa. Sư Trưng Vũ chớp mắt nói, trộm ra, tiểu nữ tử chiêu mộ hộ vệ, lịch trình, thế nhưng là tiểu nữ tử định đoạn, ngài nếu muốn nghe khúc nhạc, phải đi theo bên cạnh tiểu nữ tử mới được. Trên thực tế, Sư Trưng Vũ chỉ là cảm thấy trộm ra có chút thực lực cùng thủ đoạn, cũng có chút ý tứ, nhưng nàng không cho rằng thực lực của trộm ra có thể so với Ách Trung tiên sinh. Đối mặt yêu cầu của Trương Sở Ta, nàng có thể chiều trộm thì chiều trộm, nhưng vấn đề nguyên tắc tuyệt đối không thể đáp ứng. Ví như lúc nào xuất phát, khẳng định phải do nàng nói mới tính. Nhưng Trương Sở Ta lại bá đạo vô cùng, cách lão tử cho ngươi đi theo, ngươi cứ theo, ngày mai lên đường. Nếu không đồng ý, lão tử đem công cụ kiếm cơm của ngươi đều đập nát. Sư Trưng Vũ há to miệng, còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng đúng lúc này, Ách Trung tiên sinh dùng cung đàn nhị hồ chấm một cái vào lưng Sư Trưng Vũ. Sư Trưng Vũ lập tức im miệng, không còn xoắn xuýt việc này. Trương Sở Ta thì rất hài lòng, vừa ăn thịt uống rượu, vừa nói, tốt rồi, ngươi đàn ba thủ khúc nhạc, trộm ra ta nếu nghe khai tâm, không chừng còn có thể thưởng cho ngươi chút tiền bạc. Sư Trưng Vũ bĩu môi không vui, nàng cảm thấy ở chung với Trương Sở Ta, cái gì cũng không đúng. Mới mấy câu công phu, sao ta lại trở thành kẻ gậy khúc làm xiếc cho người ta rồi? Phải biết rằng, trước kia Sư Trưng Vũ đối mặt rất nhiều công tử thế gia, người ta cũng đều là đối với mình dùng lễ đối đãi, đều là ăn no uống đã rồi, chuyên môn tìm nơi tính nhã, cầu xin mình gậy một bản. Hiện tại hay lắm, ngươi đang ở giữa vui chơi giải trí, bảo ta đàn khúc, ta chỉ có lúc bé học đàn, mới chịu qua loại ủy khuất này. Nhưng nàng cũng không biết tại sao, vị trộm gia trước mặt này, chính là khó hiểu cho nàng một loại cảm giác gia trưởng. Khiến nàng tuy rằng không được tự nhiên, nhưng lại bản năng làm theo yêu cầu của Trương Sở Ta. Vì vậy, nàng bực bội ngồi xuống trước đàn, đầu ngón tay nhảy lên, trên dây đàn đột nhiên vẽ ra một tiếng liệt tơ lụa chi âm. Thanh âm này vậy mà cộng minh với chén rượu nhỏ trong tay Trương Sở Ta, rượu trong chén nhỏ đột nhiên hóa thành một con nhím nhỏ băng tinh màu hổ phách, mỗi chiếc gai đều hiện ra ánh sáng như băng tinh. Cái này nếu uống vào trong miệng, khẳng định trong miệng. Sư Trưng Vũ lông mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, muốn nghe ta đàn khúc, ngươi tưởng là dễ nghe như vậy sao? Nhưng mà, Trương Sở Ta lại phảng phất không hề cảm giác. Một ngụm đem con nhím nhỏ kia đặt vào trong miệng, cắn xoẹt rồ ẹt vận động. Sư Trưng Vũ thì năm ngón tay thay đổi liên tục như bay, dưới ngón tay tiếng đàn khinh minh, đem những âm phủ chói tai kia hóa thành nhạc câu va chạm của lưới mát. Tiếng đàn đột nhiên chuyển đổi này, lại khiến Trương Sở Ta không tìm ra được nửa điểm sai sót. Ngươi nói ta muốn dùng nhím nhỏ cho ngươi. Không đúng a, khúc này vốn dĩ mở màn như vậy mà. Trương Sở Ta đương nhiên biết tiểu tâm tư của nàng, ta chỉ là cảm thấy rất thú vị. Lúc này Trương Sở Ta trong lòng cảm khái, không hổ là nhạc gia của chư tử bách gia, đối với âm phủ khống chế, quá tinh xảo rồi. Sư Trưng Vũ hiển nhiên còn chưa chơi chán, âm phủ dưới ngón tay nàng, khi thì như đá rơi vách núi, khi thì như suối kêu khe sâu. Đột nhiên tại một bậc khắc, ba viên âm phủ tựa như búa nhỏ, hung hăng đập vào bên thai Trương Sở Ta, rõ ràng là cố ý muốn chấn động khiến tim Trương Sở Ta đập loạn xạ. Có thể mỗi khi luồng âm ba kia muốn đụng nát bên thai Trương Sở Ta, nàng lại nhẹ nhàng linh hoạt chuyển một vòng, dùng một vòng âm bội đem khúc nhạc, nhịp điệu nắm lại, tựa như dùng tơ lụa bao lấy ngọc thạch có góc cạnh rõ ràng. Sau đó, dùng tơ lụa đem âm tiết ngọc thạch kia mạnh mẽ vung bay lên, tiếp tục hung ác đệm màng thai Trương Sở Ta. Trương Sở Ta bất đắc dĩ rồi, ta không ngờ, tiểu nha đầu này vậy mà có thể chơi khúc nhạc, chơi ra nhiều trò đến vậy. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Sở Ta lại tìm không ra lý do, là ta bảo nàng gảy đàn, lại chưa nói phải gảy đàn cái gì, hơn nữa, nàng cũng không phải đơn thuần chế tạo tạp âm, khúc nhạc của nàng vang vọng hữu lực. Rất nhanh, sư Trương Vũ gảy đàn hưng phấn, nàng luân ngón giữa đột nhiên xen lẫn nửa nhịp cắt âm, tựa như tiểu cô nương xách váy, cố ý dậm chân trên bàn đá xanh. Thanh âm kia tuy rằng thanh tịnh mỹ hảo, lại không ngừng nhiễu loạn tâm cảnh Trương Sở Ta. Trương Sở Ta không khỏi cười khổ lắc đầu. Sư Trương Vũ liếc mắt thoáng thấy Trương Sở Ta vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, cổ tay trắng nhẹ nhàng run lên, âm huyền bỗng nhiên như nước chảy, từ ngón tay chảy xuống. Lần này âm luật mềm đến có thể chảy ra nước, có thể càng muốn tại mỗi câu cuối âm, tô điểm một cái tiểu tiểu nhân tượng trượt băng nghệ thuật, phản phất nói rằng ta mới không có tha thứ ngươi. Âm mưu nhỏ của nàng thành công, nhịn không được nết lên vẻ miệng. Kế tiếp, Sư Trưng Vũ hoàn toàn tùy ý tâm cảnh của mình bay lên, tùy ý gảy đàn. Cái kia giọng thấp khu u bất vặn bèo huyền là nỗi bị khuất nàng giấu kín, luôn chỉ trong trẻo cao âm bực là niềm vui mừng ép không được. Đột nhiên một chuỗi gấp bản như mưa rào đánh lá sen mới, đột nhiên chậm lại như dùng đầu ngón chân tại suối nước vẽ vòng tròn. Đáng giận nhất chính là cái kia ngẫu hứng thêm hoa chỉ, rõ ràng nên là cổ khúc đoan trang, lại bị nàng gảy ra vài phần dí dỏm của mạch thượng cây dâu. Đến khi Trương Sở Ta rốt cục nhìn sang, nàng đang dùng mặt sau móng tay mạnh mẽ thổi huyền, phát ra tiếng sàn sạt, như tầm xuân gặm lá dâu. Thanh âm này ngứa ngứa tiến vào trong lỗ hai người, đợi Trương Sở Ta muốn lắng nghe, nàng lại chuyển thành châu rơi khay ngọc luân chỉ, trong âm phủ như mưa lớn, phảng phất giấu một câu oán trách không có lối ra, ai bảo ngươi coi ta là nhạc kỹ tầm thường sai khiến. Trương Sở Ta đương nhiên nghe ra bất mãn và dí dỏm giữa dây đàn của nàng, trên thực tế, tạo nghệ trên nhạc lý đạt đến độ cao như nàng, cho dù là một con trâu, cũng có thể cùng nàng cộng minh, cảm nhận được tâm cảnh của nàng. Cuối cùng, một khúc kết thúc, trong ánh mắt sư Trương Vũ, lại chẳng hiểu tại sao, nhiều thêm một nỗi ai oán và ưu sầu. Trương Sở Ta không có lại mắng sư Trương Vũ, nàng tuy ẩn giấu rất nhiều tiểu cảm xúc, tiểu âm nhu trong khúc nhạc kia, nhưng loại âm thanh giống như tiếng động tự nhiên này, vẫn khiến Trương Sở Ta tâm tình sung sướng. Mà đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi vỗ tay thanh âm, êm hay, thật là dễ nghe, không hổ là nhạc gia nhân tộc. Thanh âm này vừa dứt, sư Trưng Vũ và Ách Trung Tiên Sinh đồng thời biến sắc. Bởi vì thanh âm kia ngay tại cửa ra vào, khoảng cách gần như vậy, Ách Trung Tiên Sinh vậy mà không thể phát giác, nói rõ đối phương tu vi cực cao. Quả nhiên, theo thanh âm rơi xuống, cửa sảnh bị đẩy ra, một gã trung niên nhân đầu hói, sau lưng mọc lên hắc dược đi đến. Người này hai mắt như ứng, trong tay cầm một căn hàng ma sử, sau lưng vũ dược màu đen tản ra khí tức mục nát, thậm chí sau khi hắn vào cửa, cái khung cửa cũng bắt đầu hư thối. Thiếu nhân tộc. Tộc này tại Tây Mạc cực kỳ nổi danh, là tộc đàn đại biểu tính trong Phật môn chủ lưu. Tộc chúng sở dĩ có danh tiếng, một mặt là bởi vì thực lực của chúng không tệ, mặt khác thì là có liên quan đến việc chúng hói đầu. Chúng một mực chủ trương, tất cả sinh linh tín ngưỡng Phật giáo phải loại bỏ hết lông tóc trên đỉnh đầu. Chúng cho rằng, ngươi chỉ cần không cạo sạch tóc, vậy không xứng tín Phật, thậm chí, tại lãnh địa thiếu nhân tộc, lưu đầu không lưu tóc không lưu đầu. Giờ phút này, vị cường giả thiếu nhân tộc này, cứ như vậy không kiêng nể gì cả xông vào. Kỳ thật, Trương Sở Ta sớm cũng cảm giác được tên này đến, chỉ là Trương Sở Ta giả bộ tùy tiện, hồ đồ không thèm để ý mà thôi. Một cường giả tôn giả chín cảnh giới tới gần, không có khả năng che giấu được giác quan thứ 6 của Trương Sở Ta. Đối mặt sự đột nhập đột ngột của tên này, Trương Sở Ta động cũng không nhúc đích, cứ như vậy ngồi trong đại sảnh, đôi đũa cũng chưa từng chậm lại, vẫn phối hợp uống rượu. Nhưng biểu lộ Ách Trung Tiên Sinh lại trở nên nghiêm trọng, cường giả thiếu nhân tộc này cho hắn một loại cảm giác rất khó giải quyết. Cường giả thiếu nhân tộc kia thì cười ha ha, ha ha ha. Hắc bằng không ngờ mà đến, đại học gia sẽ không khẩn trương chứ? Sư Trưng Vũ và Ách Trung Tiên Sinh đồng thời trong lòng lộn bộ nhẹ dự. Đại đạo Hắc bằng. Trong giọng nói Sư Trưng Vũ xen lẫn phẫn nộ và khẩn trương. Lúc trước, bọn hắn gặp phải đại đạo tập kích, nghe nói chính là phục lệnh của đại đạo Hắc bằng. Không ngờ, Hắc bằng vậy mà đi tới Khang Yên Thành. Chương 2005, vai danh 13 đại đạo chương 2005. Vai danh 13 đại đạo khi biết cường giả thiếu nhân tộc đối diện, chính là đại đạo Hắc Bằng đã từng cướp giết bọn hắn, Sư Trưng Vũ và Ách Trung Tiên Sinh đồng thời căng thẳng. Giờ phút này, Sư Trưng Vũ đeo khăn che mặt lên, nàng lại khôi phục cái vẻ đoan trang mà dịu dàng khí chất, nàng thản nhiên nói, "Hắc Bằng, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước trộm đoàn cướp giết ta, chính là thuộc hạ của ngươi." Hắc Bằng bước đi vào giữa phòng, lớn tiếng nói, "Ngươi nói không sai, lần trước cướp giết ngươi, chính là trộm đoàn Hắc Bằng của ta." Nghe được nó thừa nhận, Ách Trung Tiên Sinh lập tức đứng dậy, đứng ở sau lưng Sư Trưng Vũ. Hắc Bằng vừa đi về phía trước, vừa khẽ nói, lần trước trộm đoàn của ta tổn thất 6 cao thủ, khoản sổ sách này tính toán thế nào? Sư Trưng Vũ giận dữ, Hắc Bằng, ngươi phái người đến cướp giết ta, đã có tổn thất, ngươi còn dám tới tìm ta, đây là đạo lý gì? Đây là đạo lý trộm đoàn Hắc Bằng của ta. Hắc Bằng nhanh chân đi tới bàn trước mặt Trương Sở Ta, tự nhiên ngồi xuống, một bộ không coi ai ra gì. Hắn vươn tay đi bắt bầu rượu của Trương Sở Ta, muốn rót rượu cho mình. Nhưng khoảnh khắc sau, Trương Sở Ta lại khẽ đưa tay ra, đè xuống tay Hắc Bằng. Hắc Bằng sững sờ, trong cảm giác của hắn, gã mặc khôi giáp sáng loáng trước mặt này, thực lực chỉ ở tôn giả 6 cảnh giới, hoàn toàn chỉ là một con tôm cá nhãi nhép. Nhưng bây giờ, con tôm cá nhãi nhép này lại dám để lại tay mình, hắn không muốn sống chăng? Nhưng khoảnh khắc sau, Hắc Bằng trong lòng kinh hãi, bởi vì khi tay hắn bị Trương Sở Ta để lại, huyền khí trong cơ thể hắn vậy mà đột nhiên biến mất. Là trúc đài tiểu đỉnh của Trương Sở Ta phát huy tác dụng, lập tức đem lực lượng trong cơ thể Hắc Bằng tẩy sạch trơn, vô thanh vô tức lại bá đạo vô cùng. Thậm chí, ngay cả sư Trưng Vũ và Ách Trung Tiên Sinh đều không cảm giác được chút dao động lực lượng nào, một bước này đã hoàn thành. Giờ phút này, Trương Sở Ta mắng, "Cách lão tử, dám đụng bầu rượu của lão tử cho ngươi mặt mũi hả?" Nói xong, Trương Sở Ta một cái tát quật vào mặt Hắc Bằng. Ba. Mặt Hắc Bằng tại chỗ bị đánh sưng lên, hắn đờ đẫn tại chỗ. Sư Trưng Vũ, Ách Trung Tiên Sinh đồng dạng ngây người. Đây chính là cường giả thiếu nhân tộc Hắc Bằng cảnh giới tôn giả 9, cứ như vậy, trong suốt bị đánh mặt. Giờ khắc này, Ách Trung Tiên Sinh kinh hãi, hắn lập tức hộ sư Trương Vũ sau lưng, chuẩn bị nên đón lửa giận của Hắc Bằng. Nhưng mà, bàn tay Hắc Bằng kia lại còn bị Trương Sở Ta ấn lấy, trong lòng hắn đã toàn bộ là kinh hãi. Đúng vậy, kinh hãi. Lực lượng trong cơ thể hắn đã bị hoàn toàn áp chế, tất cả huyền khí bị hút rút không còn, hắn còn phẫn nộ cái gì à? Hiện tại, ngoại trừ kinh hãi, hắn thật sự không có bất kỳ cảm xúc nào. Hơn nữa, cái tát vừa rồi chỉ là vô cùng đơn giản, rất thuần túy một cái tát, nếu như Trương Sở Ta vận chuyển lực lượng đấm vào đầu hắn một cái, chỉ sợ Hắc Bằng trong lòng lập tức ý thức được, nếu như Trương Sở Ta muốn lấy mạng mình, dễ như trở bàn tay. Vừa rồi, Trương Sở Ta là tha cho mình một mạng. Tuy Trương Sở Ta nhìn qua không giống cao thủ, nhưng Hắc Bằng lại lòng như gương sáng, vị trước mặt này là siêu cấp đại lão mình không thể trêu chọc. Thậm chí, Hắc Bằng trong lòng đã suy diễn ra một cái kịch bản, chẳng lẽ là siêu cấp cường giả đến từ Trung Châu, ái mộ sư Trương Vũ, vì vậy ngụy trang thân phận đến đây bảo hộ. Nhất định là như vậy. Vị đại lão này, tất nhiên là đã tu luyện ở thánh địa Trung Châu, giơ tay nhấc chân có thể trấn áp vô số yêu tôn bình thường trong thiên địa. Hắn không muốn bạo lộ thân phận của mình, cho nên làm bộ thành cái dạng này, đây là tiểu tình thú giữa hắn và sư Trương Vũ. Nghĩ đến những điều này, Hắc Bằng liền yên tâm, hắn biết, chỉ cần mình thông minh một chút, hôm nay có lẽ không chết được. Mà đúng lúc này, Trương Sở Ta buông lỏng tay Hắc Bằng, tùy tiện hô, "Cách lão tử, ngươi cái đồ ngu ngốc, dám đoạt rượu lão tử uống, chưa từng nghe nói đại danh lão tử sao?" Hắc Bằng lùi về sau hai bước, trong ánh mắt tất cả đều là kiêng kỵ, hắn nhịn không được hỏi, "Xin hỏi các hạ đại danh?" Bên cạnh, sư Trương Vũ và Ách Trung Tiên Sinh đều chấn váng. "Không phải, ngươi một tôn giả chín cảnh giới, bị đánh mặt, không mau chóng trả lại, còn hỏi tên người ta làm cái gì?" Trương Sở Ta thì biểu hiện vô cùng cao điệu, "Nghe cho kỹ, lão tử chính là Đồ Bá Thiên, trong Tây Mạc 13 đại đạo, xếp hạng đại đạo thứ 3, trộm ra Đồ Bá Thiên." Hắc Bằng làm gì nghe nói qua cái gì 13 đại đạo, nhưng hắn rất thông minh, lập tức phụ hòa nói, "Ai nha, lũ lụt tràn miếu Long Vương, thì ra đều là người trong nhà." "Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Trộm đoán Hắc Bằng chúng ta, xưa nay ngưỡng mộ uy danh 13 đại đạo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Bằng ta có mắt như mù, mong trộm ra thứ lỗi." Cái vẻ túi đầu không lưng, nước chảy mây trôi, không chút nào làm ra vẻ này, nhìn qua, thật giống như Tây Mạc 13 đại đạo nổi danh lắm vậy. Tâm tình sư Trưng Vũ và Ách Trung Tiên Sinh thì thay đổi rất nhanh, vừa mới còn phòng bị Hắc Bằng muốn gây khó dễ, kết quả, nó sợ hãi hả? Hơn nữa, còn sợ hãi triệt để như vậy. Sư Trưng Vũ trong lòng, thậm chí nổi lên thầm nghĩ, chẳng lẽ, tại Tây Mạc, thực sự có cái gì 13 đại đạo cực kỳ nổi danh, chỉ là chúng ta kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói qua. Xem bộ dạng Hắc Bằng, không hề giống như là giả bờ. Thậm chí, ngay cả hai Ách Trung Tiên Sinh cũng không ngừng núp đích, giống như đang phân tích thế cục, hắn cũng không nghĩ ra, sự tình sao đống nhiên lại biến thành như vậy. Mà Trương Sở Ta thì hừ một tiếng, máng, "Cách lão tử, Hắc Bằng, ngươi nghe cho kỹ, con quỷ nhỏ này đã theo lão tử. Nói cho bằng hữu trên đường, nếu ai còn dám đánh chủ ý cô nương nhỏ này, chính là cùng lão tử đối nghịch, cùng Tây Mạc 13 đại đạo đối nghịch." Hắc Bằng đội vàng cong lưng, "Dạ dạ vâng, ta nhất định ước thúc thiếu nhân tộc, về sau tuyệt sẽ không lại có ý đồ với nàng." Hắc Bằng rất thông minh, hắn nói là ước thúc thiếu nhân tộc, nhưng cũng không nói ước thúc trộm đoạt khác. Nói đùa, một khối miếng sắt cứng như vậy, ta Hắc Bằng đá một cước, sợ hãi lui về, "Các trộm đoạt khác, các ngươi cứ hung hăng đá tới đi, đạp không chết các ngươi." Giờ phút này, Hắc Bằng cong lưng, không ngừng lùi về sau, muốn rời đi. Nhưng mà Trương Sở Ta lại bỗng nhiên hô một tiếng, "Cách lão tử, đứng lại cho lão tử cho ngươi đi rồi chưa?" Hắc Bằng lập tức đứng ngay tại chỗ, động cũng không dám động, trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn, "Trộm ra, ta tu luyện tới tôn giả chín cảnh giới không dễ dàng." Nó cho rằng Trương Sở Ta muốn phế nó, nhịn không được cầu khẩn. Trương Sở Ta thì mắng, "Cách lão tử, ngươi cũng xứng làm cường đạo. Danh tiếng cường đạo chúng ta đều bị loại vật như ngươi làm bại hoại hết, có biết hay không, cường đạo có quy củ cường đạo." "À?" Hắc Bằng vẻ mặt kinh ngạc, không biết Trương Sở Ta có ý gì. Trương Sở Ta tiếp tục nói, "Trộm không tay không, chưa từng nghe nói sao?" Hắc Bằng tiếp tục một đầu dấu chấm hỏi. Trương Sở Ta gấp lên một khối đùi heo, ném cho Hắc Bằng, giáo dục nói, "Cái gọi là trộm không tay không, chính là đoạt không được nữ nhân thì đoạt tiền. Đoạt không được tiền thì đoạt khẩu thịt. Nếu ngay cả thịt cũng đoạt không được, thì xoay người vồ nắm đất, rồi rời đi. Tổ sư gia không dạy các ngươi, trộm không tay không sao?" Hắc Bằng bị Trương Sở Ta nói sững sờ, còn có thuyết pháp này. Tuy hắn là lần đầu tiên nghe, nhưng cẩn thận ngẫm lại, khó hiểu cảm thấy rất có đạo lý. Chẳng lẽ ta làm mấy trăm năm đại đạo đều làm sai rồi? Hắc Bằng trong lòng thầm nghĩ. Hắc Bằng đột nhiên cảm giác được, con đường đại đạo này còn rất xa. Vì vậy, Hắc Bằng vội nói nhanh, "Đa tạ trộm ra chỉ điểm." Trương Sở Ta hừ một tiếng, "Cút đi." Hắc Bằng cầm lấy đuổi hiệu Trương Sở Ta cho, quay người rời đi. Trong đại sảnh, Sư Trưng Vũ và Ách Trung Tiên Sinh xem đến trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Đại đạo Hắc Bằng lừng danh, cứ như vậy đi rồi hả? Quả thực giống như nằm mơ vậy. Mà Hắc Bằng vừa đi, Sư Trưng Vũ lập tức kéo khăn che mặt xuống, vẻ mặt sùng bái hô, "Hoa, trộm ra, ngươi thực sự lợi hại như vậy sao?" Lông mày Ách Trung Tiên Sinh cũng thật sâu khóa lại, vừa rồi Trương Sở Ta và Hắc Bằng so chiêu, hắn cũng không hề cảm giác được. Trên thực tế, chuyện tiểu đỉnh của Trương Sở Ta lập tức hấp thu lực lượng đối thủ, có thể làm cực kỳ ẩn ấp, người ngoài quả thực không thể nào phát giác. Trương Sở Ta thì vẫn là một bộ biểu lộ rất tự đại, ha ha ha, bây giờ biết trộm ra lợi hại à. Đến đến, rót rượu cho ta, lại đàn một khúc. Sư Trưng Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng dậm chân, càng ngày càng quá đáng, vậy mà bảo ta rót rượu cho hắn. Nhưng ma xui quỷ khiến, nàng vậy mà thật sự bưng bầu rượu lên, rót một chén rượu cho Trương Sở Ta. Lúc này Trương Sở Ta bắt đầu khoác lác, lão tử nói cho các ngươi biết, 13 đại đạo hành hành Tây Mạc 300 năm, chưa từng có đối thủ. Phàm chư trộm Tây Mạc, chỉ cần nghe được uy danh 13 đại đạo, liền tự động nhượng bộ lui binh, tuyệt không dám cùng bọn ta đối đầu. Đi theo chúng ta, ngươi sẽ hưởng phúc a. Đến đến, rót rượu a, thất thần làm cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, thật không có nhãn lực. Lúc chạm vào tối, Trương Sở Ta đã nghỉ ngơi, tiếng ngáy vang trời nổ vang, dù cho tòa tiểu lầu này vì yên tĩnh, đã thiết lập trận pháp cách âm cường đại, vẫn không ngăn được tiếng ngáy như sấm của Trương Sở Ta. Chủ quán và rất nhiều khách trọ giận mà không dám nói gì. Sư Trưng Vũ thì ngồi một mình trước cửa sổ, thấp giọng tự nói, nên tin tưởng hắn sao? Ngay cả Hắc Bằng đều nể mặt hắn, bị chúng một cái tát không dám hoàn thủ, danh tiếng 13 đại đạo, có lẽ thật sự có thể trấn áp bọn đạo trích. Thế nhưng, hắn cũng quá không đứng đắn. Đến bây giờ, hắn cũng không hề hỏi ta, tại sao lại có trộm đoàn truy sát ta, hắn thậm chí không hỏi ta rốt cuộc muốn đi nơi nào, muốn đi làm cái gì. Ta nếu không đi theo hắn đi, hắn sẽ cưỡng ép bắt ta đi sao? Sư Trưng Vũ trong tay vuốt ve khăn che mặt, trong lòng lo lắng. Một đêm trôi qua, Sư Trưng Vũ rốt cục hạ quyết tâm, cùng trộm ra cùng đi. Ta có một loại trực giác, ở bên cạnh hắn, có thể khiến ta an toàn đến Tam Phong Lạc Đà lãnh địa. Lên đường. Trương Sở, Sư Trưng Vũ, Ách Trung Tiên Sinh cùng nhau bước lên tế đàn truyền tống, hướng về phía tây tiến lên. Tây Mạc thật lớn, cũng không phải một lần nhảy chuyển có thể hoàn thành, trong đó cần đi ngang qua nhiều tế đàn truyền tống. Có lúc cũng cần đi nhờ tàu chở khách đặc thù, kéo dài qua khoảng cách rất lớn, đến tế đàn truyền tống kế tiếp mới có thể tiếp tục chạy đi. Sư Trưng Vũ nói cho Trương Sở ta, đoạn đường này ít nhất cần 7 ngày mới có thể đến. 7 ngày? Trương Sở ta trong lòng tính toán, cũng không bận tâm nhiều mấy ngày này. Chương 2006, đại vụ giá gặp nạn. Chương 2006, đại vụ giá gặp nạn. Trương Sở ta, Sư Trưng Vũ cùng với Ách Trung Tiên Sinh ba người kết bạn mà đi. Đoạn đường này đối với Trương Sở ta mà nói ngược lại là thích thú, có tiếng đàn của Sư Trưng Vũ bầu bạn, phong cảnh ven đường tú lệ, hơn nữa thập phần yên tĩnh, liên tiếp 5 ngày trôi qua đều không gặp lại một lần đại đạo nào. Nhưng càng là bình tĩnh, Sư Trưng Vũ liền càng là lo lắng. Ngày hôm nay nàng gảy một khúc, khúc đàn như thập diện mai phục, nguy cơ từ phía, một khúc kết thúc, nàng vậy mà khiến mình kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trương Sở ta nghe xong, nhịn không được mắng một câu, cách lao tử, có lao tử ở đây, ngươi đang sợ cái gì? Mấy ngày nay, Sư Trưng Vũ cùng Trương Sở ta chưa từng tâm sự, Trương Sở ta không biết Sư Trưng Vũ đi Tam Phong Lạc Đà lãnh địa làm cái gì, Sư Trưng Vũ cũng không biết Trương Sở ta đi làm cái gì. Nhưng hiện tại, Sư Trưng Vũ rốt cục nhịn không được nói ra, trộm ra, ngài không cảm thấy mấy ngày nay quá mức bình tĩnh sao? Trương Sở ta vẫn là tùy tiện, cách lao tử, cái gì bình tĩnh? Bình tĩnh ở đâu? Sư Trưng Vũ trong nháy mắt nói ra, cái này còn chưa đủ bình tĩnh sao? Ta từ Trung Châu một đường chạy đến, cơ hồ khắp nơi đều gặp được đại đạo, đều là hướng về phía ta mà đến, chỉ cần chạy đi, trong một ngày tất nhiên gặp được 3-5 lần đại đạo. Thế nhưng từ Khang Yên Thành sau khi đi ra, chúng ta chạy đi lâu như vậy, vậy mà một lần đại đạo cũng không gặp được, chẳng lẽ còn không đủ bình tĩnh? Trương Sở ta thì mắng, cách lao tử, ngươi cảm thấy bình tĩnh, đó là bởi vì có lao tử ở đây. Mấy ngày nay, tổng cộng có 612 cái trộm đoàn nhìn trộm qua lao tử, tổng cộng có 303 cái trộm đoàn tiếp cận qua chúng ta. Tổng cộng có 87 tên yêu tôn muốn đến tiếp đường. Nhưng là, bọn hắn vừa nhìn thấy lão tử, biết lão tử lợi hại, chính mình liền lui. Sư Trưng Vũ vẻ mặt kinh hãi, "À, thật vậy chăng?" Đồng thời, Sư Trưng Vũ quay đầu lại nhìn Ách Trung Tiên Sinh. Ách Trung Tiên Sinh khỏe miệng co giận, nhịn không được muốn mở miệng mắng Trương Sở ta ăn nói bừa bãi. "Ngươi nếu nói, có một hai cái yêu tôn chín cảnh giới tiềm hành tới, ta không có phát hiện, cái đó còn chưa tính. Có thể ngươi nói mấy trăm trộm đoàn nhìn trộm, nói bừa cái gì? Ta tại cảnh giới tôn giả chín thực lực, sát thực không tính mạnh, nhưng đối mặt trộm đoàn cảnh giới thấp, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Trộm đoàn bình thường, có được tôn giả 8 cảnh giới đã coi như là trộm đoàn cỡ lớn rồi, thực sự nhiều như vậy trộm đoàn nhìn trộm, ta có thể chút nào phát giác không đến. Trộm ra này, rõ ràng là đang nói hưu nói vượng. Vì vậy, Ách Trung Tiên Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Sư Trưng Vũ đừng để gã này lừa gạt rồi. Sư Trưng Vũ cũng thoáng cái ý thức được, trộm ra lại đang nói hưu nói vượng, nàng vì vậy dậm chân, trộm ra, ta không có đùa ngài đâu. Trương Sở ta, cách lao tử, ngươi còn không tin lao tử, ngươi có biết hay không, danh tiếng Tây Mạc 13 đại đạo, đó là người có tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ Tây Mạc. Sư Trưng Vũ dùng tay nâng chán, ngừng, trộm ra, ngài đừng chém gió nữa, ta nói với ngài chính sự. Cách lao tử, vậy ngươi nói đi. Sư Trưng Vũ, còn 2 ngày nữa, chúng ta liền có thể đi vào tế đàn truyền tống kế tiếp, trực tiếp tiến vào cảnh nội Tam Phong Lạc Đà. Một khi tiến vào cảnh nội Tam Phong Lạc Đà, liền không người nào dám động đến ta nữa, cho nên, những kẻ muốn động ta, tất nhiên sẽ động thủ ở đoạn đường cuối cùng này. Và lần động thủ này, chỉ sợ không phải chuyện bừa. Sư Trưng Vũ tất cả vẻ dí dỏm đều thu vào, nàng phảng phất trong một đêm trưởng thành rất nhiều. Trương Sở ta thì vẫn là tùy tiện, cách lao tử, có trộm ra ở đây, ngươi sợ cái trứng. Lao tử hành hành Tây Mạc mấy trăm năm, vô luận đi đến nơi nào, đều phải cho lão tử một cái mặt mũi. Sư Trưng Vũ nhíu mày, trộm ra, ngài không hiếu kỳ, vì sao ta nhất định phải đi Tam Phong Lạc Đà lãnh địa sao? Trương Sở ta, bởi vì lao tử muốn đi Tam Phong Lạc Đà lãnh địa, ngươi phải đàn khúc cho lão tử. Trên mặt Sư Trưng Vũ tất cả đều là ngạc nhiên, trộm ra, là nghĩ như vậy. Lúc này Trương Sở ta thúc giục nói, cách lao tử, đi thôi, đừng dây dưa, trộm ra ta còn có việc gấp muốn làm. Sư Trưng Vũ đội bằng nói, trộm ra, hiện tại có hai con đường, ngài cho ra cái chủ ý, chúng ta đi đường nào? Trương Sở ta kỳ thật đã sớm biết bản đồ, xác thực có hai con đường. Một con đường là đi đại lộ, cần chạy tới đại thành gần đó, cưỡi tàu chở khách của bọn hắn, xuyên thẳng qua mấy cái đại thành trong hư không, cuối cùng đến tế đàn truyền tống. Một con đường khác thì là đi ngang qua đại vũ giã, có thể tự mình đi đến tế đàn truyền tống. Đi đại lộ phải tốn thời gian, cần đi thêm hai ngày. Đi ngang qua đại vũ giã, với tốc độ của bọn hắn, hai canh giờ có thể đến. Nói chung, cao thủ cảnh giới tôn giả trở lên đều là đi ngang qua đại vũ giã, chỉ có tu sĩ cảnh giới thấp mới có thể đi đại lộ. Trương Sở ta không cần suy nghĩ, cách lao tử, đương nhiên là đi ngang qua đại vũ giã. Ngươi muốn lao tử cùng những yêu quái cảnh giới thấp kia trên tàu chở khách sao? Sư Trưng Vũ gật đầu, ta cũng muốn đi đại vũ giã, nhưng những kẻ muốn giết người kia cũng nhất định sẽ mai phục tại đại vũ giã. Trương Sở ta, đi thôi, lao tử ngược lại muốn xem đứa nào không có mắt dám ngăn lao tử. Sư Trưng Vũ nghĩ nghĩ, vội vàng đuổi kịp. Nàng biết tình huống của mình, kỳ thật vô luận đi đường nào đều gặp phải cấp giết, thay vì khó xử, không bằng tùy ý chọn một con đường, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đại vũ giã, đây là một mảnh thế giới quanh năm bị sương mù bao phủ. Sương mù ở đây không quá dày đặc, thập phần mỏng manh, khiến người ta có thể mơ hồ nhìn rõ ràng vài dặm bên ngoài, nhưng lại xem không quá xa, là nơi tốt để giết người cướp của tự nhiên. Đại khái đi một nén nhang công phu, Trương Sở ta liền cảm giác được, phía trước đột nhiên có khí tức dị thường cường đại truyền đến, phảng phất là mấy trăm yêu tôn tụ tập đến cùng một chỗ. Ba người Trương Sở ta dừng lại, nhìn về phía trước. Giống. Theo một tiếng thu giống, sương mù phương viên trăm dặm lập tức bị xua tan, phía trước mấy trăm đại yêu dày đặc chặn đường. Các loại đại yêu đều có khiếu nguyệt sói, cửu đầu hoàng kim sư tử, tất nguyệt ô, cửu bi hồ, long chất đợi hung thú, lại có ngọc diện bọ ngựa, địa ngục nô công, liệt thiên ma điệp đợi chủng loại đại yêu. Giống. Phía sau mấy người lại là truyền đến một tiếng thú giống. Ba người Trương Sở ta quay đầu lại, phát hiện phía sau vậy mà cũng bị một đám đại yêu vây quanh. Có huyền quy cực lớn, có cá đỏ thâm bay giữa không trung, có tướng quân áo giáp đỏ nửa người nửa vua. Các loại đại yêu nhiều lắm, tuy rằng cảnh giới cao thấp không đều, nhưng thanh thế lại cực kỳ cường đại. Giờ phút này, những đại yêu này đem ba người Trương Sở ta vây quanh kín, nhưng chúng không lập tức động thủ, chỉ là đem ba người vây quanh, không có một cái nào lên tiếng. Ừ, Trương Sở ta trong lòng thập phần ngoài ý muốn, vì giết một sư Trương Vũ, sao lại vận dụng đại thủ bút lớn đến như vậy? Trên thực tế, Trương Sở ta vẫn không có xem nguy hiểm của sư Trương Vũ là chuyện quan trọng. Theo Trương Sở ta, gia tộc sư Trương Vũ tuy rằng rất cường, nhưng sư Trương Vũ gặp phải cấp giết, cũng chẳng qua là phân tranh nội bộ trong gia tộc. Hắn nghe sư Trương Vũ nhắc tới qua, là muội muội của nàng không muốn cho nàng còn sống trở lại Trung Châu. Loại phân tranh gia tộc này, theo lý mà nói, đều là ám trà sát tiến hành ám sát, hoàn toàn không đáng Trương Sở ta để ở trong lòng. Cho dù là muội muội sư Trương Vũ thỉnh đại đạo, mời sát thủ, có thể mời đến loại nào? Có thể vận dụng các loại quan hệ, thỉnh đến yêu tôn chín cảnh giới, đã là cực hạn rồi chứ. Ngươi cũng không thể đi Tam Xích Giản, thỉnh thần minh tới giết sư Trương Vũ a. Nếu quả thật có thủ đoạn kia, còn giết cái gì sư Trương Vũ a, chính ngươi trực tiếp trở thành Nhạc gia gia chủ không được sao? Chính là vì loại suy nghĩ này, Trương Sở ta mới một chút không xem nguy hiểm sư Trương Vũ là chuyện quan trọng, cũng không có cẩn thận hỏi thăm, sư Trương Vũ rốt cuộc muốn đi Tam Phong Lạc Đà lãnh địa làm gì? Vạn nhất người ta nói, muốn đi tìm cái vương tử Lạc Đà cùng xem Tà Dương, há không xấu hổ. Nhưng bây giờ, sự tình rõ ràng có chút không đúng. Mấy trăm yêu tôn đồng thời tiếp đường, đây là năng lượng mà tiểu công chúa Nhạc gia muốn nội đấu có thể lợi dụng. Thực sự có năng lượng này, còn cần nội đấu. Giờ phút này, thần sắc Trương Sở ta cổ quái, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía sư Trương Vũ, đây đều là muội muội ngươi tìm đến. Sắc mặt sư Trương Vũ cũng rất khó coi, cái này không thể nào đâu, nàng không có năng lượng lớn như vậy. Phải biết rằng, những kẻ tiếp đường này, trước đừng nói cảnh giới thế nào, nhìn chủng tộc của bọn chúng, từng đứa đều không tầm thường. Có hoàng tộc, quý tộc Nam Hoang, lại có cường tộc Đông Hải. Đừng nói yêu tôn cường tộc loại này, cho dù là tiểu yêu cường tộc loại này, có thể thoáng cái gom góp nhiều như vậy, cũng không phải gia tộc bình thường có thể làm được. Giờ phút này, sư Trưng Vũ cười khổ nói, muội muội ta nếu là có cái tiền đồ này, còn cùng ta tranh giành cái gì? Toàn bộ gia tộc đã sớm dâng tặng nàng là gia chủ rồi. Trương Sở ta quét mắt một vòng, phát hiện mấy trăm đại yêu này, yêu tôn chín cảnh giới có 12, liệt tiên ma điệp, địa ngục nô công, long chất đợi cường tộc Nam Hoang, mỗi loại có một vị. Còn lại yêu tôn, phần lớn tại tôn giả 7 cảnh giới hoặc là 8 cảnh giới, chi lực lượng này có thể quá kinh khủng, tại toàn bộ đại hoang hoành hành cũng không có vấn đề gì. Mà điều khiến Trương Sở ta ngoài ý muốn nhất chính là, những đại yêu này chỉ là đem Trương Sở ta bọn hắn vây lại, một cái đứng ra nói chuyện cũng không có. Điều này nói rõ, chúng còn không phải thủ lĩnh của chi đội ngũ này, thủ lĩnh đội ngũ là một người khác hoàn toàn. Lúc này sư Trương Vũ cũng không cần trương, nàng ngược lại là bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, đừng hoảng hốt, dù sao chạy cũng chạy không thoát. Ừ, nếu như đến một hai vị yêu tôn chín cảnh giới, cái đó còn có thể dễ dụ một chút. Hiện tại, bị nhiều yêu tôn như vậy bao bọc vây quanh, chạy là không thể nào chạy thoát được, đã là tử cục, nàng ngược lại là không có khẩn trương như vậy rồi, dù sao thế nào cũng là chết. Ách Trung tiên sinh cũng thở dài một hơi, nhưng hắn hay là tâm niệm vừa động, đem 12 trung người gọi về đi ra, 12 trung người kia, hộ tại bên cạnh thân sư Trương Vũ. Lúc này Trương Sở ta thì mắng, cách lao tử, chó ngoan không cản đường, đều cút ngay cho tao mở đường. Nói cách khác, ăn hết các ngươi. Trương Sở ta nói xong lời này, sư Trương Vũ lập tức một hồi mất trật tự, trừng lớn mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Trương Sở ta. Những thứ khác không nói, vị trộm gia này, gan thật sự lớn à, liền từ trước đến nay không thấy hắn sợ hãi qua. Có một con sư tử chín đầu màu vàng kim bước chân đi ra, nó âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân nhà ta dặn dò không cho phép giết các ngươi, cũng không nói không cho phép làm thương các ngươi. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật đợi tại chỗ cũ, đợi chủ nhân nhà ta đã đến. Nếu không, ta không ngại nếm thử cánh tay và chân của ngươi, rốt cuộc là bị đạo gì. Trương Sở ta cười ha ha, ha ha ha, sư tử chín đầu hoàng kim yêu tôn chín cảnh giới, ta nhưng là muốn ăn đã lâu rồi, ngươi tới đây cho ta. Trương Sở ta đột nhiên động thủ, hắn tay không tấc sát xuống tới. Đừng. Sư Trương Vũ kinh hãi, nhưng khoảnh khắc sau, con mắt của nàng thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Chỉ thấy một hiệp, Trương Sở ta liền đem một cái đầu của con sư tử chín đầu hoàng kim kia vặn xuống dưới, ném vào một cái thanh đồng đại đỉnh. Chương 2007, cơ thủ chính cùng sư Trương Vũ. Chương 2007, cơ thủ chính cùng sư Trương Vũ. Động tác của Trương Sở ta quá lưu loát rồi, chỉ một chiêu, con cựu đầu sư tử hoàng kim kia liền biến thành sư tám đầu hoàng kim, còn có một cổ máu tươi ồ ồ bốc lên. Ngay sau đó, Trương Sở ta cùng con cựu đầu sư tử hoàng kim kia tách ra, Trương Sở ta không hạ tử thủ, chỉ chém một cái đầu. Mà con cựu đầu sư tử hoàng kim kia thì gào thét hoảng sợ, "A, ngươi dám, ngươi dám ăn đầu của ta?" Toàn bộ hiện trường thì đột nhiên yên tĩnh, tất cả yêu tôn nhìn Trương Sở ta ánh mắt, phản phất thấy được hung thần ác sát, trong ánh mắt đều xuất hiện sợ hãi. Cựu đầu sư hoàng kim, vị này chính là tôn giả chín cảnh giới thực sự, thực lực cao tuyệt, không người dám khinh thường. Nhưng giờ phút này, trước mặt vị trộm gia hoa lệ dị thường này, lại phản phất bánh ngọt đơn giản, tùy ý bị ngắt lấy một cái đầu lớn. Hiện trường, tất cả yêu tôn đống nhiên sợ tới mức không dám thở mạnh nữa, chỉ có nước sôi trong thanh đồng đại đỉnh của Trương Sở ta đang lăn mình rung động. Cách đó không xa, sư Trưng Vũ và Ách Trung Tiên Sinh đồng dạng cũng là thần sắc đại biến, cho đến giờ phút này, sư Trưng Vũ và Ách Trung Tiên Sinh mới hiểu được, thực lực Trương Sở ta rốt cuộc mạnh đến nhường nào. Giờ phút này, sư Trưng Vũ đống nhiên mở cờ trong bụng, vui mừng trong lòng, trách không được trộm ra vẫn luôn tự tin như vậy, hóa ra, hắn vậy mà lợi hại đến thế. Cái gì tôn giả 6 cảnh giới, nhất định là giả dối, trộm ra là tôn giả 9. Con cựu đầu sư tử hoàng kim kia tuy rằng mất đi một cái đầu, lại cũng không dám tiến lên nữa, vừa rồi trong khoảnh khắc giao thủ đó, hắn liền hiểu rõ mình không phải đối thủ của người này. Giờ phút này, cựu đầu sư tử hoàng kim chậm rãi lùi về sau, đã đi ra khỏi tầm mắt Trương Sở ta, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Trương Sở ta thì gọi sư Trưng Vũ cùng Ách Trung tiên sinh, "Cách lao tử, các ngươi thất thần làm cái gì? Tới thêm chút lửa, thêm điểm muối, lao tử đánh được thú săn, còn phải để lao tử nấu cơm cho các ngươi ăn sao? Không có chút nhãn lực nào." Sư Trưng Vũ nghe xong, lập tức tiến lên phía trước nói, "Trộm ra ngài nghỉ ngơi trước, ta đến nấu thịt." Trương Sở ta rời xa đại đỉnh, quay đầu nhìn về phía xung quanh, mở miệng nói, "Cách lao tử, chỉ ăn thịt viên có thể khó hiểu thèm, con liệt thiên ma được kìa, ngươi quay lại đây, cho lão tử nhảy một đoạn vũ đạo." Vừa hát vừa nhảy. Liệt Thiên Ma Điệp cũng là yêu tôn chín cảnh giới trong đội ngũ, nàng không tin tà, cánh khẽ run lên, trong chốc lát vọt tới gần Trương Sở ta, cánh mỏng như lao, cắt về phía hơn nửa thân thể Trương Sở ta. Trương Sở ta trong lòng lắc đầu, tuy rằng con Liệt Thiên Ma Điệp này là tôn giả 9, nhưng so với Điệp Y Lệ nhất đã từng, trên lệch rất rõ ràng. Tôn giả 9 của nàng, không giống như là tự mình tu luyện mà đến, cũng không giống là hư. Cho Trương Sở ta cảm giác là, tôn giả 9 của nàng, như là cắt ra, hoặc là nói, như là dùng phạm vi quy củ chế tạo ra. Kể cả con cựu đầu sư tử hoàng kim kia, tuy rằng đều là tôn giả 9, có thể thực lực của bọn nó lại cho Trương Sở ta một loại cảm giác rất kỳ quái, đều giống như bị pháp tắc thiên địa định chế ra vậy. Lực công kích thực sự cũng không thấp, nhưng chính là mất tự nhiên, cho người một loại cảm giác máy móc. Đối mặt con liệt thiên ma được này, Trương Sở ta lấy tay là đao, cắt xuống nửa cái cánh của nàng, một cước đá vào trên bụng nàng, đem nàng đạp bay ra ngoài. Sau đó, Trương Sở ta đem cái cánh này ném cho sư Trương Vũ, có thể hay không làm vây cá. Cái đồ vật này phương thức gia công, có lẽ cùng vây cá không sai biệt lắm. Sư Trưng Vũ lập tức một hồi khó xử, ta là đại tài nữ thế gia âm nhạc, ngươi bảo ta thêm tuổi, cái đó còn có thể, bảo ta làm vây cá, cái này không phải làm khó ta sao? Nàng nhíu môi không nói lời nào. Trương Sở ta lắc đầu, thật ngốc. Sư Trưng Vũ kinh ngạc, ngốc? Sẽ không làm vây cá đã gọi là ngốc hả? Giờ phút này, Trương Sở ta lại nhìn về phía con liệt tiên ma điệp kia, phát hiện trong ánh mắt liệt tiên ma điệp cũng tràn ngập kiên kỵ, nàng đồng dạng cảm thấy, nàng không phải là đối thủ của Trương Sở ta. Trương Sở ta thì khẽ nói, cách lao tử, ngươi không có lô thai sao? Cho ta khiêu vũ, vừa hát vừa nhảy. Sắc mặt liệt thiên ma điệp khó coi, nàng hô lớn, ta chỉ múa vì chủ nhân nhà ta. Trương Sở ta phát hiện, những đại yêu xung quanh này tuy rằng sợ mình, nhưng không có một cái nào lui về phía sau hoặc là chạy trốn. Vì vậy Trương Sở ta khẽ nói, cách lao tử, chủ nhân nhà các ngươi là ai? Bảo hắn lăn ra đây gặp ta, nói cách khác, hầm cách thủy các ngươi hết, làm thành thịt khô. Sư Trương Vũ cũng đã nhìn ra, trước mặt trộm ra, đại yêu tuy nhiều, nhưng đều là một đám gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích, nàng vội bằng hô, trộm ra, ta tuy không biết làm mấy cá, nhưng ta sẽ làm thịt khô. Xung quanh, những đại yêu kia càng thêm hoảng sợ. Đúng lúc này, Một cái thanh âm thanh chính thập phần từ xa phương truyền đến, thần thánh phương nào bảo hộ tại đại học gia tả hữu. Cái thanh âm này quá đặc biệt rồi, cho người một loại cảm giác chính khí lay động, ngay ngắn quy củ. Tất cả mọi người nghe được, đều có một loại cảm giác, chính là thanh âm nên là cái dạng này để phát ra, đây là âm phủ tiêu chuẩn nhất trong thiên địa. Giờ phút này, đám đại yêu này vội vàng tách ra một con đường, Trương Sở ta chứng kiến, phương xa có một người, dạo bước mà đến. Người nọ mặc một thân huyền y thì không có bất kỳ hình dáng trang sức nào, khoan bào đại tụ, cắt may hợp. Hắn mỗi một bước, cũng giống như bị đo đạc chính xác qua, như một cái thước uy hành động, quanh thân hắn tràn ngập một loại uy nghiêm cùng xa cách tiêu chuẩn cảm giác. Trương Sở ta chứng kiến hắn, đột nhiên có một loại hoảng hốt, cảm giác hắn không giống một người sống sờ sờ, càng giống là một bộ lễ phép điện tịch có thể hành động. Cơ thủ chính. Sư Trương Vũ kinh hô thấp giọng, nhận ra người tới. Trương Sở ta thì là trong lòng khẽ động, cơ thủ chính. Chẳng lẽ là người Cơ gia? Giờ phút này, cơ thủ chính đã đi tới trước trận, hắn dừng lại, nhìn thẳng Trương Sở ta. Trong ánh mắt của hắn không chứa một tia biểu lộ, song mâu như hồ sâu không hề bận tâm. Trương Sở ta dò xét cơ thủ chính, đây là một cái trung niên nhân rất bản khắc, khuôn mặt cổ sơ như đá khắc, không thấy một tia hỉ nộ. Nhìn kỹ, mỗi một cọng tóc tơ của hắn đều trải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua không giống người sống, ngược lại giống như là một thạch điêu. Trương Sở ta mắng, cách lao tử, ngươi chính là chủ nhân khẩu phần lương thực này. Xung quanh, tất cả đại yêu khẽ giật mình, ngay sau đó phẫn giận lên, chúng ta thành khẩu phần lương thực hạ. Mà sư Trương Vũ cũng biểu lộ đặc sắc, nàng đứng sau lưng Trương Sở ta, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, trộm ra, đây là cơ thủ chính, không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, hắn tại đại hoang là vô địch tồn tại. Vô địch? Trương Sở ta khinh thường, chính là hắn. Nếu như là Lăng Việt tôn giả đã đến, ngươi nói đó là tồn tại vô địch trong thiên địa, Trương Sở ta còn có thể tiếp nhận. Nhưng trung niên nhân bản khắc đến mức tận cùng trước mặt này, khí tức tôn giả chín cảnh giới rất bình thản, ngươi nói hắn vô địch. Ta sao lại không tin như vậy? Cơ thủ chính như trước nhìn thẳng Trương Sở ta, mở miệng nói, ba vị, mời về Trung Châu, trong 10 năm, không cho phép đến Tam Phong Lạc Đà lãnh địa. Sư Trương Vũ lập tức khó hiểu, vì cái gì? Trương Sở ta thì mắng, cách lao tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi nói không cho phép thì không cho phép, còn có coi lão tử ra gì? Cơ thủ chính đơn giản nói, trộm ra, không phải ta không cho phép ngươi tiến vào phiến lãnh địa kia, mà là phiến thiên địa này không cho phép. Trương Sở ta một bước ra, ngón tay cơ thủ chính, cách lao tử, đến, phóng ngựa tới, lao tử ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì không cho phép? Sau lưng Trương Sở ta, sư Trương Vũ đội bằng nói, trộm ra, có chuyện hòa hảo nói, cơ thủ chính xưa nay phân rõ phải trái, chỉ cần nói rõ, hắn sẽ gặp cho phép chúng ta đi qua. Trương Sở ta trong lòng một hồi nghi hoặc, phân rõ phải trái. Cái đại hoang này, lúc nào phân rõ phải trái hả? Nhưng hắn lại rất ngạc nhiên, cơ thủ chính này, cùng bất cứ tôn giả nào hắn gặp được trước kia đều hoàn toàn bất đồng. Vì vậy Trương Sở ta nói ra, cách lao tử, vậy ngươi đến cùng hắn giảng đạo lý, nếu là hắn không hiểu đạo lý, lao tử liền để hắn kiến thức năm đấm. Nói xong, Trương Sở ta đi hầm cách thủy thị biên. Sư Trương Vũ tiến lên, đối với cơ thủ chính hành lễ, mở miệng nói, sư Trương Vũ bái kiến cơ thủ tịch. Cơ thủ chính thì là dùng một loại cổ lễ cực kỳ tiêu chuẩn mà bản khắc đáp lên nói, bái kiến đại học gia. Sư Trương Vũ mở miệng nói, cơ thủ tịch cũng biết, ta lần đi Tam Phong Lạc Đà lãnh địa, vì cái gì? Cơ thủ chính đơn giản hồi đáp, nhặt. Sư Trương Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, thiên địa sắp sửa đại biến, thần tiểu hủ thổ rơi là tả thế gian, thần sắp sửa phạm vi lớn hàng lâm đại hoang. Nói xong, sư Trương Vũ xoay người, cầm lên một nắm bùn đất. Nàng nói ra, cơ thủ tịch cũng biết, trong bùn đất này có bao nhiêu sinh linh nhỏ bé đến không nhìn thấy. Cơ thủ tịch lại cũng biết, một khi sinh linh hàng lâm, có bao nhiêu sinh linh nhỏ bé như vậy sẽ bị mà tử vong, biến mất. Cơ thủ tịch lại cũng biết, đối với thần minh mà nói, phàm nhân như ta và ngươi bậc này, cùng sinh linh nhỏ bé trong bùn đất này lại có đẳng cấp gì khác biệt? Chỉ có tại thiên địa đại biến trước khi, tụ tập thần nhạc, điều hợp hàng tỷ sinh linh, mới có thể khiến thiên địa vạn vật thích ứng thần linh hàng lâm. Ta đi Tam Phong Lạc Đà lãnh địa, là vì chỗ đó sắp có cổ chi tiên nhạc phổ hàng lâm. Chỉ có đạt được tiên nhạc phổ, khiến tiên nhạc truyền lại đến toàn bộ đại hoang, rất nhiều thần linh hàng lâm đại địa về sau, mới sẽ không gây ra quá lớn hai biến. Không biết cơ thủ tịch vì sao phải ngăn trở ta. Trương Sở ta bỗng nhiên nghe trong lòng đại chấn, ta không ngờ sư Trương Vũ đi Tam Phong Lạc Đà lãnh địa, vậy mà cùng thần linh hàng lâm có quan hệ. Hơn nữa lý do nàng dùng, Trương Sở ta tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói. Bởi vì thần linh hàng lâm sở dĩ phải làm cho vô số sinh mạng không nhìn thấy của đại hoang tàn lụi, cho nên nàng muốn cho âm nhạc nào đó điều hòa toàn bộ đại hoang, khiến cả đại hoang thích ứng thần minh hàng lâm. Âm nhạc thật sự có uy lực giống như này. Trương Sở ta lâm vào trầm tư, ta phát hiện có chút vấn đề, ta xác thực từ trước đến nay không có cân nhắc qua. Tựa như hiện tại sư Trương Vũ nói, một khi thiên địa đại biến, thần linh hàng lâm, hàng tỷ sinh linh đại hoàng, thật có thể thích đứng sao? Chỉ sợ đối với rất nhiều sinh linh mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Mà giờ khắc này, cơ thủ chính thì rõ ràng nói, sai rồi, sai rồi, sai ở đâu? Sư Trương Vũ hỏi. Lúc này cơ thủ chính nói ra, cho dù thần kiều hủ thổ rơi là tả thế gian, cũng sẽ không khiến vô số thần linh hành tẩu thế gian. Ừ. Trương Sở ta trong lòng khẽ động, cơ thủ chính lập tức khơi dậy hứng thú của Trương Sở ta. Thần kiều hủ thổ một khi rơi là tả toàn bộ đại hoàng, sẽ ăn mòn pháp tắc đại đạo thiên địa, trong thiên địa sẽ cho phép thần linh hàng lâm, không phải thần vương tam xích giản bọn họ suy diễn ra. Cơ thủ chính lại có cao kiến khác. Quả nhiên, lúc này cơ thủ chính phảng phất một vị trí giả cổ xưa xem thấu hết thảy pháp tắc thế giới, nhàn nhạt mở miệng nói, đại học gia lầm trình tự. Không phải thần cảnh hàng lâm, đại hoang cần đại học gia dùng thần nhạc điều hòa và linh, mà là đại học gia điều hòa vạn linh, mới có thể sẽ khiến thần linh hành tẩu thế gian. Chương 2008, lễ cùng nhạc chương 2008, lễ cùng nhạc cơ thủ chính khiến sư Trương Vũ cùng Trương Sở ta đều kinh ngạc. Hắn vậy mà nói, không phải vì thần linh hàng lâm đại hoàng, mà cần sư Trương Vũ dùng nhạc khúc điều hòa vạn linh, mà là vì sư Trương Vũ điều hợp vạn linh, cho nên thần linh mới đánh bại gần đến đại hoàng. Cái này giống như là vấn đề gà có trước hay là trứng có trước vậy, ý nghĩ của cơ thủ chính cùng sư Trương Vũ hoàn toàn không giống nhau. Giờ phút này, sư Trương Vũ trừng mắt, cái này không đúng a. Ngay sau đó, sư Trương Vũ đoan chính tư thái, nói ra, cơ thủ tịch cũng không nên gạt ta, sư gia chúng ta cũng có tế thiên đài của chính mình, chúng ta đã sớm đã nhận được tin tức xác thực. Chỉ cần thần tiểu hữu thổ triệt để rơi là tả đến thế gian, thần tất nhiên sẽ rời đi tam xích giản, trở lại đại hoang. Mà sư gia chúng ta thì là y theo tổ tiên chi lệnh, đuổi tại thiên địa đại biến trước khi, dùng âm nhạc điều hòa và linh. Mong rằng cơ thủ tịch không muốn làm khó ta. Cơ thủ chính bình tĩnh mà hỏi, tế thiên đài của sư gia các ngươi, liên thông chính là tam xích giản, đúng không? Sư Trương Vũ gật đầu, sư gia chúng ta đương nhiên là có tiền bối bước vào tam xích giản, tin tức tế đàn nơi phát ra, tự nhiên cũng là tam xích giản. Cơ thủ chính đơn chỉ tiền, thần minh trong tam xích giản biết cái gì? Há chẳng nghe kẻ ăn thịt thì nông cạn, không thể mưu tính việc lâu dài sao? Ngay sau đó, cơ thủ chính giao hơn nói, cái đại hoang này đã sớm không thích hợp thần minh đặt chân, muốn khiến thần linh hàng lâm, cần phải có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, thần tiêu hủ thổ rơi là tả thế gian. Điều kiện thứ hai, nhạc. Cái điều kiện thứ ba, lễ củ. Chỉ có 3 điều kiện đủ, đại hoang mới thích hợp thần linh hàng lâm. Hôm nay đại hoang còn không thích hợp thần linh phạm vi lớn xuất hiện, sư gia không muốn làm tội nhân đại hoang. Sư Trưng Vũ nóng nảy, cơ thủ tịch, ta khuyên ngươi không nên cố chấp mới đúng. Một khi thần kiều hủ thổ rơi là tả thế gian, thần linh hàng lâm, không có tiên nhạc điều hòa đại hoang, vô số sinh linh sẽ không hiểu chết thảm, hai nạn sẽ lan tràn toàn bộ đại hoang, khi đó sư gia chúng ta mới trở thành tội nhân thiên cổ. Trương Sở ta cảm giác, song phương tựa hồ đều có lý. Chỉ là, bọn hắn đối với thiên địa đại biến lý giải bất đồng. Nếu như thần linh trước hàng lâm, như vậy sư Trưng Vũ tiểu đúng, nàng có lẽ đuổi tại thần linh hàng lâm trước khi điều hòa vạn linh. Mà nếu như cơ thủ chính đúng, như vậy Trương Sở ta xác thực cũng không quá muốn cho thần linh quá sớm hàng lâm thế gian. Đúng lúc này, sư Trương Vũ đông nhiên nói ra, cơ thủ tịch, ngươi nói chỉ có 3 điều kiện đủ, thần linh mới có thể hàng lâm, vậy ngài càng không cần phải ngăn trở ta. Nhạc gia ta trước đạt được nhạc phổ, điều hòa vạn linh, chỉ cần ngài dùng lễ củ ngăn trở thiên địa đại đạo biến hóa là được rồi à. Cái này lễ củ thiên địa, không phải vẫn luôn nắm giữ ở trong tay thủ kinh các của ngài sao? Nếu là thật sự như ngài nói, phải 3 điều kiện đủ, ngài cần gì ngăn trở ta? Nhưng cơ thủ chính lại nổi giận nói hưu nói vượng. Hông thủy đến, thần tiêu hủ thổ, nhạc, lễ củ, chính là ba đạo đê đập. Ba đạo đê đập đồng thời ngăn chặn, mới có thể tạm hoãn thiên địa đại biến. Nếu là thần tiêu hủ thổ triệt để rơi là tả thế gian, nếu là thần cấp tổ khúc nhạc phổ cập đại hoang, cái kia chỉ dựa vào lễ củ cái này một đầu đê đập, ngăn không được. Đến lúc đó, đại hoang có thể sẽ đi về hướng một cái cực đoan khác, một mảnh thiên địa lễ củ tan vỡ. Nói đến đây, ánh mắt cơ thủ chính trở nên cực kỳ sâu xa, hắn thản nhiên nói, tương lai đại hoang, thần linh tất nhiên sẽ hàng lâm. Nhưng tương lai sẽ có hai cái hướng đi. Hoặc là lễ củ cùng tổ khúc nhạc phổ kín toàn bộ đại hoang, mặc dù là thần linh hàng lâm, đại hoang cũng như trước vui sướng hướng vinh. Hoặc là lễ nhạc sụp đổ, toàn bộ đại hoang biến thành tràng săn bắn, hai nạn cùng ôn dịch hoành hành, đại hoang hóa thành địa ngục. Ta hy vọng tương lai đại hoang không muốn biến thành địa ngục. Sư Trưng Vũ lắc đầu, ngài quá lo lắng, ta cho rằng muốn lễ nhạc tấu minh đại hoang, chúng ta có lẽ đuổi tại thiên địa đại biến tiến đến trước khi, sớm làm tốt bố trí cùng đối ứng, mà không phải đem thần hàng lâm coi là con manh thú và dòng nước lũ. Cơ thủ chính tắc thì thản nhiên nói, là sư gia các ngươi hấu trí, thần linh có thể hàng lâm đại hoang, nhưng phải tại thời gian phù hợp hàng lâm mới được. Cơ thủ chính xác thực phân rõ phải trái, hắn cùng với sư Trương Vũ không ngừng biện luận, ai cũng thuyết phục không được ai. Trương Sở ta thì có chút không kiên nhẫn được nữa, tuy rằng song phương đều có đạo lý, nhưng ta không nghĩ lúc này lãng phí thời gian. Vì vậy Trương Sở ta mắng, cách lao tử, cái gì thần không thần, đừng ngăn cản đường lao tử, không cho các ngươi một nén nhang thời gian. Nếu ai đều không thể thuyết phục ai, vậy động thủ đi, ai đánh thắng nghe ai. Cơ thủ chính vậy mà đồng ý, cũng tốt, muốn giữ gìn thiên địa đại đạo này, tự nhiên cần cao cường vũ lực, ta sẽ cho các ngươi biết khó khăn mà phản. Sư Trưng Vũ thì là rất sốt ruột, nàng vội vàng nói, trốn ra, đừng động thủ, cơ thủ chính thế nhưng là thủ tịch chấp lễ nhân thủ kinh cắt, chỉ cần là tại đại hoàng, tiểu không người là đối thủ của hắn. Trương Sở ta trong lòng hiếu kỳ, thủ tịch chấp lễ nhân là có ý gì? Ta thật sự muốn kiến thức kiến thức. Mà sư Trưng Vũ tắc thì đột nhiên hỏi, cơ thủ tịch, ngài vẫn luôn nói không cho phép thần linh xuất hiện tại trong thiên địa, chẳng lẽ vĩnh viễn không cho phép thần linh xuất hiện tại đại hoàng sao? Ta nói, vẫn chưa tới thời gian. Cơ thủ chính nói ra. Hắn một bên trả lời vấn đề sư Trưng Vũ, một bên nhìn về phía Trương Sở ta, trong tay còn lấy ra một nén nhang, tại tính theo thời gian. Hiển nhiên, cơ thủ chính cũng muốn dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng trộm ra rồi, chủ động giúp Trương Sở ta tính theo thời gian. Sư Trưng Vũ tắc thì khẩn trương vô cùng, nàng hỏi, cái kia thời gian gì mới cho phép thần linh tiến vào đại hoang? Cơ thủ chính vậy mà đã trầm mặc. Trong tay hắn cái một nén nhang kia lặng yên thiêu đốt, không ngừng biến ngắn. Thẳng đến cái một nén nhang kia sắp sửa hết thời điểm, cơ thủ chính cái này mới mở miệng nói, thần linh hàng lâm đại hoang, cũng cần thủ quy củ. Đại hoang cần xuất hiện một vị siêu cường giả, cần phải có thể chính thức cho sinh linh trong thiên địa lập quy củ xuất hiện, mới có thể cho phép thần linh hàng lâm. Sư Trưng Vũ kinh hái trương tròn cái miệng nhỏ nhắn, à, cường giả cho thần linh lập quy củ. Giờ phút này, cơ thủ chính thở dài một hơi, vốn có như vậy mấy người tuyển. Từ Đông Nhạc xem như một cái, có thể hắn quá tà, quy củ đặt ở trong tay của hắn, ta sợ hắn sẽ tạo ra vô tận sát kiếp. Vị kia cương gia, tính toán một cái, có thể người nọ dã tâm quá lớn, quy củ đặt ở trong tay của hắn, ta sợ quy củ sẽ trở thành là đao trong tay hắn. Nam Hoang có mấy cái, thế nhưng không phải tộc loại của ta, ta không tin được. Cái một nén nhang trong tay cơ thủ chính kia hết rồi, hắn nhìn về phía Trương Sở Ta. Trương Sở Ta cũng nhìn về phía cơ thủ chính, khí tức song phương đồng thời trở nên lăng lệ ác liệt, một hồi đại chiến nhất xúc tức phát. Mà vào thời khắc này, trong thanh âm cơ thủ chính, đột nhiên có chút thương cảm, kỳ thật, ta chính thức nhìn chúng, là nhân tộc Trương Sở. Nếu như hắn có thể phát triển đến tôn giả chín cảnh giới, thủ kinh các ta sẽ phụ tá hắn, để hắn là sinh linh trong thiên địa hàng lâm thần minh lập uy củ. Chỉ tiếc, hắn phát triển quá chậm, đã chết ở tại vùng biên cương. Trương Sở Ta ngạc nhiên. Không phải bản thân, ta đang muốn đánh ngươi, kết quả, ngươi nói cái gì? Ngươi vốn muốn phụ tá ta. Vậy ta còn đánh ngươi thế nào? Trương Sở Ta lại nhịn không được nhìn thoáng qua Liệt Thiên Ma Điệp cùng Cựu Đấu Sư Hoàng Kim, trong lòng một hồi xoắn xuýt, chẳng lẽ những cái này vốn nên là binh của ta? Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía thịt viên bị nấu hương khí ứa ra trong thanh đồng đại đỉnh kia, trong lòng thầm nghĩ, thứ này lại kiếm ra, cho nó thả lại trên đầu, có lẽ cũng không thể dùng a. Mà đúng lúc này, cơ thủ chính nhìn về phía Trương Sở Ta, mở miệng nói, vị trộm gia này đã muốn dùng man lực quyết thắng thua, cái kia thì tới đi, cơ thủ chính ta phụng bồi đến cùng. Dứt lời, cơ thủ chính nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, một cổ pháp tắc thiên địa ngưng tụ ra ba đảo sóng biển, hướng phía Trương Sở Ta trùng kích tới. Trương Sở Ta giật mình, một kích này ở đâu giống như cảnh giới tôn giả? Hắn rõ ràng đã là hóa thân thiên địa đại đạo, đây là trực tiếp vận dụng lực lượng thiên địa đại đạo. Trương Sở Ta không có đón đỡ một kích này, mà là tâm niệm vừa động, tùy ba. Trong chốc lát, Trương Sở Ta cũng giống như hóa thành một bộ phận thiên đạo, theo sóng to gió lớn kia cùng một chỗ chìm nổi bắt đầu. Ánh mắt cơ thủ chính không hề bận tâm, tay của hắn nhẹ nhàng hất lên. Giờ khắc này, pháp tác đại đạo trong thiên địa cực hạn đan bảo, phản phất hóa thành phong bạo, muốn đem không gian xung quanh Trương Sở Ta hoàn toàn vây toái. Trương Sở Ta thì là tâm niệm vừa động, thiên ngoại phi tinh. Ta muốn trực tiếp đem cơ thủ chính cho đổi vị tới, để hắn tự mình chịu đòn của chính hắn. Kết quả, tại khoảnh khắc đổi vị, cái kia pháp tắc phong bạo do thiên địa đại đạo hóa thành, vậy mà đi theo Trương Sở Ta cùng một chỗ đổi vị đi qua. Cơ thủ chính bị đổi vị về sau, mặc dù không có gặp phải pháp tắc phong bạo, nhưng ánh mắt lại hơi động một chút, ừ. Đương nhiên, Trương Sở Ta kỳ thật cũng không có bị thương, cái pháp tắc phong bạo này tuy rằng khủng bố, nhưng tùy ba của Trương Sở Ta, đồng dạng khiến Trương Sở Ta dung nhập tại trong gió lốc pháp tắc kia. Giờ phút này, cơ thủ chính cảm giác đã đến cái gì, hắn nhẹ tay nhẹ vừa thu lại, tất cả pháp tắc phong bạo triệt để biến mất. Trương Sở Ta nguyên vẹn theo pháp tắc phong bạo ở trong truy lạc đi ra, trên người ta khôi giáp như trước sáng loáng, ngay cả vết sức cũng không có. Cái pháp tắc phong bạo kia sát thực lợi hại, nhưng cùng cảnh giới, như trước khó làm tổn thương Trương Sở Ta mảy may. Trương Sở Ta mắng, cách lao tử còn rất lợi hại, hiện tại đổi lao tử đến rồi. Tuy rằng dương nhanh muốn bước, nhưng Trương Sở Ta cũng không có chính thức phốc giết đi qua. Bởi vì Trương Sở Ta minh bạch, nếu như cơ thủ chính thật sự đặc biệt chú ý qua chính mình, như vậy giờ phút này, cơ thủ chính có lẽ đã biết thân phận chân chính của ta. Thiên ngoại phi tinh, một chiêu này thế nhưng là chiêu bài của Trương Sở Ta. Quả nhiên, cơ thủ chính nhẹ nhàng nâng khởi tay nói ra, không cần tái chiến. Trương Sở Ta rất đắc ý, ha ha ha, cách lao tử, ngươi có phải hay không chỉ biết cái hai chiêu này? Hiện tại cầm lao tử không có biện pháp, tiểu sợ hại đúng không? Cơ thủ chính thản nhiên nói, Tam Phong Lạc Đà lãnh địa, sư chứng ngũ, cùng với bất luận cái người nhà sư nào, đều không thể đi. Nhưng trộm ra có thể đi qua. Dứt lời, cơ thủ chính nhẹ nhàng vung tay lên, mệnh lệnh đám đại yêu kia mở ra đường. Sư Trương Vũ kinh ngạc, à, nàng kinh hãi vô cùng, phải biết rằng, sự cường thế của cơ thủ chính, tại toàn bộ đại hoàng, đây chính là nổi danh. Nhiều khi, cho dù là thánh địa Trung Châu làm việc, một khi gặp được cơ thủ chính, cũng cần nhượng bộ lui binh, kính trọng bát phần, tuyệt không dám động tay. Về phần những cường giả khác, nói thật, đại bộ phận cái gọi là cường giả đại hoàng, căn bản là không có tư cách nhìn thấy cơ thủ chính được rồi. Mà cơ thủ chính lại là nổi danh cố chấp, một khi động tay, cũng đừng nghĩ để cơ thủ chính nhượng bộ. Nhưng bây giờ, động tay về sau, trộm ra lại được cho phép trải qua, đây quả thực là đã gặp ủy. Chương 2009, cơ thủ chính qua lại chương 2009, cơ thủ chính qua lại cơ thủ chính vậy mà cho phép Trương Sở Ta thông qua nơi đây, nhưng thái độ của hắn rất rõ ràng, sư Trương Vũ không thể đi qua. Sư Trương Vũ cùng Ách Trung Tiên Sinh biểu lộ đều tràn đầy rung động cùng ngoài ý muốn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, cơ thủ chính động thủ về sau, chủ động chịu thua tình huống. Vị này, thế nhưng là thủ tịch chấp lễ nhân thủ kinh cát, hắn làm ra quyết định sự tình, chưa bao giờ có thay đổi. Trong truyền thuyết, cơ thủ chính xuất thân cơ gia, đã từng mấy lần cùng cơ gia giằng co, cuối cùng cơ gia đều chỉ có thể tránh lui, người như vậy, vậy mà cho trộm ra nhường đường, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng mà, Trương Sở Ta lại không có thông qua ý tứ, hắn mí mắt nhảy lên, rất bất mãn hô, cách lao tử, sư Trương Vũ cái con quỷ nhỏ này, chính là hát khúc cho ta, nàng là tài sản của lão tử. Trên đời này, còn chưa có ai có thể đem tài sản trong tay lão tử cướp đi. Ta đi qua, nàng cũng muốn đi qua. Trương Sở Ta rất bá đạo, cơ thủ chính thì là ánh mắt bình tĩnh mà hỏi, chẳng lẽ trộm ra cho rằng, một khi có thần minh hàng lâm, trộm ra có thể cho bọn hắn lập quy củ. Rất rõ ràng, cơ thủ chính đã đem Trương Sở Ta coi là kẻ cho thiên địa lập quy củ này. Mà bây giờ, hắn cần một cái căn đoan. Nếu như Trương Sở Ta nói, hắn có nắm chắc tại thần cảnh hàng lâm về sau, cho tất cả thần minh lập quy củ, cái kia cơ thủ chính sẽ không ngăn trở Trương Sở Ta. Trên thực tế, trong suy diễn của Thủ Kinh Các, Trương Sở ta với tư cách người được đề cử, một khi đến tôn giả chín cảnh giới, xác thực đã đạt đến điều kiện cho phép thần minh hàng lâm thế gian. Cơ thủ chính thực sự không phải là nhượng bộ cho Trương Sở ta, hắn chỉ là rất nghiêm khắc chấp hành quy củ Thủ Kinh Các mà thôi. Trương Sở ta thì mắng, cách lao tử, cái gì cho thần minh lập quy củ? Ngươi cũng thực để mắt lao tử. Lao tử hiện tại chỉ muốn đi Tam Phong Lạc Đá lãnh địa, đi đánh hoặc do tộc. Cơ thủ chính thất vọng lắc đầu, vậy không được, trộm ra không thể cho thần minh lập quy củ, không thể để thần nhạc phổ truyền khắp thế gian. Nàng, không thể đi qua. Trương Sở ta lần nữa quát lớn, cái gì thần nhạc phổ truyền khắp thế gian? Ngươi không có lỗ tai sao? Nhiệm vụ của nàng là hát lẩm nhẩm khúc cho lão tử. Lần này, cơ thủ chính mơ hồ đã minh bạch ý tứ Trương Sở ta, trộm ra nói là, cho dù nàng đạt được thần nhạc phổ, ngài cũng không cho phép nàng ly khai bên cạnh ngài. Trương Sở ta cười ha ha, ha ha ha, nàng đương nhiên không thể ly khai. Cơ thủ chính nhẹ nhàng gật đầu, như thế, ta liền đã minh bạch. Kính xin trộm ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem nàng ước thúc tại bên người, hoặc là, một khi phiến đại địa kia có thần nhạc phổ hàng lâm, trộm ra có thể đem thần nhạc phổ tạm thời đảm bảo, không giao cho đại học ra, có thể. Trương Sở ta cười ha ha, ha ha ha, cái này có thể, vốn là nên như thế. Cơ thủ chính quay người, mở miệng nói, đi thôi. Mấy trăm đại yêu vây khốn nơi đây kia, chậm rãi thối lui, trong khoảnh khắc biến mất, toàn bộ đại bộ dã khôi phục bình tĩnh. Trương Sở ta mở miệng nói, đi, đi Tam Phong Lạc Đá lãnh địa. Sư Trương Vũ trợn mắt há hốc mồm, cứ như vậy cho đi hả? Nàng cảm giác đầu óc lú lẫn, lúc nào cơ thủ chính cản đường, có thể khinh địch như vậy xông qua hả? Không, lúc trước căn bản là không người có thể xông qua cửa khẩu do cơ thủ chính thủ vệ được rồi. Giờ phút này, Trương Sở ta đi nhanh đi lên phía trước, Sư Trưng Vũ cùng Ách Trung Tiên Sinh đi nhanh đi theo. Trương Sở ta đối với Sư Trưng Vũ cùng với cơ thủ chính đều tràn đầy hứng thú, ta không thể tưởng được thần cảnh hàng lâm vậy mà không chỉ có chuyện thần tiểu hữu thổ, còn có chuyện lễ nhạc. Ta đã lý giải lý niệm nhạc ra cùng Thủ Kinh Các, giờ phút này Trương Sở ta cảm thấy hứng thú nhất, nhưng thật ra là Thủ Kinh Các. Vì vậy Trương Sở ta hỏi Sư Trưng Vũ về Thủ Kinh Các, ngươi biết bao nhiêu? Sư Trưng Vũ trả lời ngay nói, trộm ra Thủ Kinh Các rất cường đại, đó là một cái tồn tại đặc thù bản quan, tông môn, gia tộc bình thường, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến bọn hắn. Đừng nói gia tộc bình thường, coi như là trong bách gia chư tử nhân tộc, cũng chỉ có số ít gia tộc mới có tư cách tiếp xúc đến Thủ Kinh Các. Trương Sở ta mắng một tiếng, cách lão tử trước kia vậy mà chưa nghe nói qua, là vì lão tử còn chưa đủ tư cách sao? Sư Trưng Vũ đội bằng nói, cái kia khẳng định không phải, trộm ra có thể khiến cơ thủ chính nhường đường, cái này tại toàn bộ đại mang, trước đó chưa từng có. Ngay sau đó, Sư Trưng Vũ đem tự mình biết về Thủ Kinh Các hết thảy đều nói cho Trương Sở ta, trong truyền thuyết, sự tồn tại Thủ Kinh Các cùng một cái đại thế huy hoàng trước đó có quan hệ, không phải Hồng Hoang Kỷ, Thần Thoại Kỷ, hoặc là Động Loạn Kỷ, Hắc Ám Kỷ, mà là cùng cái đại thế huy hoàng trước hỗn độn kia có quan hệ. Trương Sở ta trong lòng khẽ động, cái đại thế trước hỗn độn kia, đây chẳng phải là rất tương tự với nơi phát ra thủy nguyên kinh? Vì vậy Trương Sở ta hỏi, bọn họ là dân di cư sống sót từ cái đại thế kia? Sư Trưng Vũ đội vàng lắc đầu, không không không, cái đó làm sao có thể, đừng nói một cái đại thế huy hoàng trước đó, coi như là sinh linh thần thoại kỷ, đại đa số cũng đều chết sạch. Một cái đại thế huy hoàng trước đó, làm sao có thể có dân di cư sống sót? Ta chỉ là nghe nói, trong Thủ Kinh Các có một kiện bảo vật đến từ bên trong hỗn độn, bọn hắn thủ hộ lấy cái kiện bảo vật kia, bọn hắn làm hết thảy đều cùng cái kiện bảo vật kia có quan hệ. Cái gọi là bảo vật bên trong hỗn độn, chính là sau khi đại thế huy hoàng trước đó triệt để sụp đổ thành hỗn độn, có chút bí bảo đặc thù, không có cùng theo một lúc sụp đổ, mà là bảo vệ giữ lại. Tất cả bảo vật bị bảo lưu lại đến, đều được gọi bảo vật bên trong hỗn độn. Thủ Kinh Các liền là vì một kiện bảo vật mà tạo dựng lên tổ chức đặc thù. Chúng chủ trương hết thảy trong thiên địa nên có lễ tự động, bất luận cái gì sinh linh cùng tồn tại cường đại đều không được hơn lễ, đều phải tuân thủ trật tự nào đó. Bọn hắn tự nhận là chính mình là người thủ hộ trật tự thiên đạo, yêu cầu tất cả cường giả trong thiên địa đều nên tuân thủ quy củ, không được sang bậy. Thậm chí có một loại thuyết pháp, đại hoang cấm thần mình xuất hiện, pháp tắc thiên đạo không ngừng ép xuống, đều là vì Thủ Kinh Các thúc đẩy. Thậm chí nói là có chút đại kiếp nạn, tử kiếp, lôi kiếp thiên địa xuất hiện, cũng cùng Thủ Kinh Các có quan hệ. Mà cơ thủ chính với tư cách thủ tịch chấp lễ nhân Thủ Kinh Các, càng là đại biểu quy tắc vận hành thiên đạo nào đó, là tồn tại tuyệt đối không thể mạo phạm. Trương Sở ta nghe kinh hãi, nhịn không được hỏi, cách lão tử nguyên lai tưởng rằng thánh địa Trung Châu cùng thái cổ thế gia đã là người mạnh nhất trên phiến cả vùng đất này, không ngờ ngoài chúng lại vẫn có thế lực này tồn tại. Sư Trưng Vũ thở dài, trộm ra cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, cường giả đại hoang này là không chừng mực. Bất quá dùng trật tự thiên địa hiện tại mà nói cơ thủ chính là người có thực lực đệ nhất thiên hạ cũng không đủ. Trương Sở ta trong lòng gật đầu, kỳ thật cơ thủ chính cho Trương Sở ta cảm giác không giống như là một người sống sờ sờ, hắn càng giống là một bộ máy móc nghiêm khắc dựa theo pháp tắc vận chuyển thiên đạo mà theo khuôn phép cũ. Thậm chí những yêu tôn bên cạnh cơ thủ chính kia đều không giống vật còn sống, cũng như là bị thiên địa đại đạo thiết cắt ra công ra máy móc, chỉ là những yêu tôn kia xa xa không bằng cơ thủ chính cường đại. Cơ thủ chính đưa tay tầm đó có thể điều động lực lượng bổn nguyên pháp tắc thiên địa đại đạo, phản phất hắn chính là đại biểu thiên đạo, xác thực khó đối phó. Lúc này Trương Sở ta lại hỏi Sư Trưng Vũ, cơ thủ chính họ Cơ, hắn là người Cơ gia, cái Thủ Kinh Các này chẳng phải là cùng Cơ gia có liên quan lớn lao? Sư Trưng Vũ đối với tin tức cơ thủ chính cực kỳ hiểu rõ, nàng khẽ cười nói, là người Cơ gia, bất quá sao, Cơ gia cũng không có bản sự kia điều khiển Thủ Kinh Các. Trên thực tế cuộc đời người cơ thủ chính này rất có ý tứ, trộm ra muốn nghe ta có thể đàn một thủ khúc, trộm ra sẽ biết. Trương Sở ta rất vui vẻ, cách lao tử, hay là ngươi biết chơi, đàn a. Rất nhanh, theo từng đợt tiếng nhạc êm hay, kinh nghiệm cuộc đời cơ thủ chính, vậy mà hóa thành hình ảnh chân thật, không ngừng trào vào thức hải Trương Sở ta. Cơ thủ chính, xuất thân chính thống nhất dòng chính cơ gia, phụ thân hắn là đương đại gia chủ. Cơ thủ chính vừa ra đời liền trời dáng dị tượng đặc thủ, có pháp tắc bổn nguyên tiên địa đại đạo đan vào thành thức uy, lấp lánh trăm vạn dặm chân trời. Đây là một đứa bé bị ký thác kỳ vọng, tất cả mọi người cơ gia đều cảm thấy, cơ thủ chính sẽ mang lĩnh cơ gia đi về hướng cao điểm kế tiếp. Cơ thủ chính cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn thể hiện ra lực lĩnh ngộ đối với sách cổ kinh điển gần như yêu nghiệt, rất nhiều cổ pháp kinh điển gần như thất truyền, chỉ cần bị cơ thủ chính liếc mắt nhìn, liền có thể một lần nữa giải đọc. Thời kỳ còn nhỏ cơ thủ chính, với tốc độ gần như yêu nghiệt, sửa sang lại toàn bộ vô số cổ điển cơ gia, khiến cơ gia được lợi đến nay. Bất quá, sau khi cơ thủ chính 8 tuổi, tộc nhân dần dần phát hiện hắn có chút không bình thường. Bởi vì hắn cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải là bí pháp đế kinh cường đại, mà là những cái kia bị tộc nhân coi là vô dụng, ghi lại tế tự thượng cổ, lễ nghi, pháp điển ngọc giản tàn phá. Khi bạn cùng lứa tuổi đều tại tu luyện vô thượng thần thông, hắn lại trầm mê ở khảo chứng phương vị bày đặt tế tự cổ đỉnh có đúng hay không, trầm mê ở cách thức hành văn trên sách cổ nào đó trang, có phải trang phù hợp thói quen ngay lúc đó. Loại không làm việc đàng hoàng này, khiến hắn bị trưởng lao trong tộc coi là dị loại, phụ thiên phú huyết mạch. Tuy rằng cơ gia nhiều lần vì hắn thay đổi, thay thế sư tôn, muốn cho hắn lãng tử hồi đầu, không nên trầm mê ở trong sách cổ, muốn tăng cường thực lực bản thân. Có thể cơ thủ chính lại triệt để trầm mê đi bảo, mất ăn mất ngủ, hoàn toàn không tu luyện nữa. Cuối cùng, hắn bởi vậy biến thành con bị bỏ rơi gia tộc. Cái bỏ rơi này, chính là 35 năm, cơ gia cơ hồ đã quên còn có một người như vậy tồn tại. Mà cái này lại vừa bận làm thỏa mãn tâm ý cơ thủ chính, hắn hoàn toàn trầm xuống tâm, triệt để trầm mê tại thế giới của mình. 35 năm sau, một vị tổ tiên cơ gia tọa hóa, cả tộc chuẩn bị dùng nghi thức thương thiết thịnh đại nhất, hiện lộ rõ ràng bình quang hắn khi còn sống. Mà ngay tại tang lễ của vị tổ tiên này, cơ thủ chính lại đột nhiên đứng ra, phản đối nghi thức an bài trong tộc. Lúc ấy, hắn nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc bạch, trong đó ba chỗ đi quá giới hạn cùng chín chỗ thất lễ công bố làm việc như thế nếu không thể cảm thấy an ủi tổ tiên, ngược lại sẽ nhiễu loạn thiên địa số mệnh, là gia tộc chiêu họa. Cơ thủ chính bị khiển trách là cuồng vọng vô tri, bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng dù ở đêm đó gia tộc cưỡng ép cử hành nghi thức, thiên hiện dị tượng, pháp tác hỗn loạn, khiến số mệnh gia tộc chấn động, một chỗ bí cảnh trọng yếu sụp đổ. Việc này ảnh hưởng rất lớn, lời cơ thủ chính một câu thành sấm, vậy mà kinh động đến thủ kinh các bàng quan, mà chuyện này cũng ảnh hưởng tới nhân sinh cơ thủ chính. Chương 2010, đồ gặp lão hữu chương 2010, đồ gặp lão hữu không có ai biết, cơ thủ chính cùng cơ gia rốt cuộc đã xảy ra xung đột như thế nào. Chỉ là có tin đồn, cơ thủ chính triệt để đoạn tuyệt quan hệ cùng cơ gia, gia nhập thủ kinh các. Theo lý thuyết, trong gia tộc có kỳ nhân tiến vào thủ kinh các như vậy tổ chức siêu nhiên thế ngoại, phần lớn sẽ coi là vinh quang. Nhưng chuyện này lại bị cơ gia coi là vô cùng nhục nhã, tựa hồ có nội tình khác. Vài chục năm về sau, cơ thủ chính xuất hiện lần nữa tại trước mắt thế nhân, đã trở thành thủ tịch chấp lễ nhân thủ kinh các. Hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gây ra chấn động lớn lao. Cơ thủ chính theo không có nghĩa là cơ gia, hắn lại biểu quy tắc lễ trong tiên địa. Hắn mỗi một lần xuất hiện đều là vì thế gian này có chút đại sự, không tuân thủ lễ phép hắn muốn ra mặt làm cho thẳng. Loại làm cho thẳng này chưa bao giờ sẽ rất vui vẻ, hắn quá nghiêm khắc, nhiều khi người khác chỉ là muốn đem một vài chuyện làm náo nhiệt một điểm, thịnh lớn một chút, hắn đều không cho. Xung đột rất nhiều, nhưng mỗi một lần xung đột, cơ thủ chính đều dùng thực lực cá nhân cường đại của hắn để tất cả mọi người thần phục. Rất nhiều người đem hắn xưng là đại hoang đệ nhất nhân, thực lực mạnh, bị vạn tộc tán thành là điều hiển nhiên. Đương nhiên, cơ thủ chính còn có một đặc điểm, cái kia chính là phân rõ phải trái. Tỷ như, đã từng có thi cốt tiền bối nhân tộc theo chiến trường bực bên ngoài bị dơ lên trở về, rất nhiều quốc gia dân chúng nhân tộc tự phát đi nên đón, quy cách độ cao, chấn động thủ kinh các. Chức trách vốn có của cơ thủ chính, xác nhận ngăn cản loại nghi lễ quá mức này xuất hiện trên thế gian. Thế nhưng mà, khi hắn nghe rõ ràng sự tích của những tiền bối kia về sau, không ngăn cản nữa, mà là tự mình là hắn phục quan tài, một đường hộ tống đi. Tổng thể lên, cơ thủ chính là một người rất bản khắc, nhưng hắn cũng không phải là đơn thuần mà máy móc chấp hành những quy củ kia, hắn cũng là một người phân rõ phải trái. Cuối cùng, một khúc của sư Trương Vũ kết thúc, đem cuộc đời cơ thủ chính hoàn toàn diễn dịch tại thức hải Trương Sở Ta. Rõ ràng chỉ là từng đoạn âm nhạc chạy xuôi mà qua, nhưng Trương Sở Ta lại phảng phất nhìn một hồi điện ảnh nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Giờ phút này, Trương Sở Ta đối với sự tồn tại thủ kinh các này càng phát ra tò mò. Thủ kinh các rốt cuộc muốn làm gì? Lập quy củ cho thần minh, đây chẳng phải là muốn làm thái thượng mà sao? Trương Sở Ta trong lòng thầm đủ. Nhưng Trương Sở Ta trong lòng lại lắc đầu, không đúng, nếu là muốn làm thái thượng hoàng, không cần phải lựa chọn ta, chính hắn là được. Theo phong cách hành sự của cơ thủ chính mà xem, sinh linh thủ kinh các kỳ thật cũng không có dã tâm quá lớn. Thủ kinh các làm việc bản khác, tuần hoàn theo một loại quy củ cổ xưa, cũng không phải muốn bao trùm tại chúng sinh phía trên. Còn có, bảo vật bên trong hỗn độn mà thủ kinh các thủ hộ rốt cuộc là cái gì? Quy củ bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt, phải chăng cùng cái bảo vật kia có quan hệ? Đáng tiếc, cơ thủ chính đã rời đi, có rất nhiều đáp án, chỉ có thể lưu đến về sau đi tìm kiếm. Hai ngày sau, hành trình ba người Trương Sở Ta thập phần thuận lợi, không hề có bất kỳ người ngăn trở. Bất quá, hai ngày này, sư Trương Vũ mấy lần muốn nói lại tôi, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng đều không có thể nói ra khẩu. Trương Sở Ta cũng không hỏi, dù sao, về sự tình sư gia, nàng sớm muộn đều muốn nói. Hai ngày sau, bọn hắn trải qua quá nhiều lần chằn trọc tế đàn, rốt cục bước lên đại địa do Tam Phong Lạc Đà chiếm lĩnh. Ba người đứng tại một mảnh trong biển cát, một mắt trông không đến cuối cùng, không ngớt cồn cát lan tràn hướng thiên địa cuối cùng, ngẫu nhiên có thể thấy được từng mảnh ốc đảo nhỏ bé tại trong biển cát chìm nổi. Tuy rằng nơi này là sa mạc, nhưng sinh mạng cũng không cô quạnh. Xíu u u. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng gáy minh thanh to rõ. Ba người ngẩng đầu, phát hiện một cái toàn thân lấp lánh lấy kim sắc quang mang, vũ rực là kim sắc chim to, đột nhiên lao xuống. Đó là một cái chim cắt liệt dương vũ đốt bình thường, trong sa mạc rất thông thường, dùng tốc độ tăng trưởng. Phương xa bên cạnh cồn cát, một cái hồ ly sắc hỏa hồng đột nhiên cảnh giác. Nó hướng phía cồn cát ra sức chui vào, giơ lên cắt đuổi có 30 xích cao, lập tức tại trùng quanh mình kích động khởi báo cắt cỡ nhỏ, muốn ngăn cản ánh mắt chim cắt liệt dương vũ đốt. Thậm chí, một cái cắt thỏ bị hồng hồ ly cao cao vút lên. Cái chim cắt liệt dương vũ đốt kia không có nhảy vào báo cát, mà làm móng đuốt tìm đòi, nắm lên cái cắt thỏ kia, nhẹ nhàng một xé, da cắt thỏ bị xé mở, lộ ra huyết đục đỏ tươi. Xa hơn một tòa cồn cát đột nhiên đông lúc đích, nhìn kỹ, cái kia căn vốn cũng không phải là cồn cát, mà là một đầu cắt chăn bản trở thành bộ dáng cồn cát. Ung bụng bò hò tiếng bò giống, một tiếng tiếng kêu kéo dài theo cực xa phương truyền đến. Xa xa xa, mỗi phiến cả vùng đất, một loại thằn lằn lớn nhỏ ngó lút chừng mấy chục vào đầu, đột nhiên chui ra mặt đất sa mạc, tại điên chạy. Xa hơn tây phương, sông dài mặt trời lặn, đại sa mạc cô khói, trong thế giới nhìn như bình tĩnh, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Sư Trưng Vũ cùng Ách Trung Tiên Sinh đứng tại bên cạnh thân Trương Sở Ta, nhìn xem mênh mông đại sa mạc, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Lúc này Sư Trưng Vũ nói ra, cuối cùng đã tới. Ngay sau đó, Sư Trưng Vũ dùng ngữ khí hay nói giỡn giống như hỏi Trương Sở Ta, trộm ra, ngài sẽ không thật sự như cơ thủ chính nói như vậy, không cho phép ta ly khai à? Trương Sở Ta không cần suy nghĩ nói, cách lao tử, ngươi cho rằng trộm ra là nói không? Trộm ra nói muốn cướp khúc của ngươi, tiểu nhất định sẽ cướp khúc của ngươi. Chỉ cần lao tử không có nghe đủ, ngươi vẫn cho ta thành thật thật ngốc ở bên cạnh ta, hiểu? Sư Trưng Vũ lập tức xoắn xuýt bắt đầu, trộm ra, ta thực có việc gấp. Trương Sở Ta một chút cũng không khách khí, ngươi tới Tây Mạc việc gấp lớn nhất chính là đem ta cho hầu hạ tốt. Sư Trưng Vũ khí đến dập chân, trộm ra, ngươi thật không thể nói đạo lý. Nói xong, Sư Trưng Vũ quay đầu lại nhìn về phía Ách Trung Tiên Sinh. Ách Trung Tiên Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn mắt mù tâm không mỏ mẫm, hắn đã sớm minh bạch, chính mình căn bản không phải đối thủ của vị trộm gia này. Nếu như Trương Sở Ta không cho Sư Trưng Vũ ly khai, cho dù Ách Trung Tiên Sinh ra tay tương hộ, nàng cũng không có biện pháp ly khai. Trương Sở Ta trên thực tế đã nhận đồng cơ thủ chính, hắn cho rằng thuyết pháp cơ thủ chính là chính xác, nhưng hắn không giống cơ thủ chính như vậy, máy móc ngăn trở Sư Trưng Vũ. Nếu như trong đại sa mạc thật sự hàng lâm thần nhạc phổ, cùng hắn không cho Sư Trưng Vũ cầm được, không bằng lại để cho Trương Sở Ta cầm được. Bởi như vậy, thần kiều hủ thổ, thần nhạc phổ, thậm chí lễ của cơ thủ chính đều cùng Trương Sở Ta đã có liên quan. Đến lúc đó, ta tay trái cầm thần kiều hủ thổ, tay phải cầm thần nhạc phổ, ta lúc nào muốn cho thần hàng lâm đại địa, thần lúc nào có thể hàng lâm. Ta nếu không muốn cho bọn hắn hàng lâm, bọn hắn tiểu vĩnh viễn hàng lâm không được. Mạch suy nghĩ Trương Sở Ta rất rõ ràng, cho nên Trương Sở Ta chắc chắn sẽ không để Sư Trưng Vũ chạy loạn một mình. Đã nói làm cường đạo, vậy nhất định phải làm cường đạo. Mượn lực lượng của ta, đi tới đại sa mạc, ngươi muốn đi thì đi hả? Làm cái gì mộng? Sư Trưng Vũ tức giận, uy hiếp Trương Sở Ta, trốn ra, ta có thể là bị các vương tử Tam Phong Lạc Đà mời, đi tới cái phiến cả vùng đất này. Ngài nếu không thả người, những cái kia các vương tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Sở Ta cười lên ha ha, ha ha ha, các vương tử Tam Phong Lạc Đà. Tốt, ngươi để cho bọn họ tới. Nghe nói, các vương tử Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, mỗi người phú đến chảy mỡ. Chúng khống chế mạch khoáng, bảo đất, lấy chi vô cùng dùng không hết, lao tử đang muốn cùng chúng uống chén rượu. Sư Trưng Vũ trừng lớn mắt, vội vàng cảnh cáo, trộm ra, ta chỉ nghe nói, có người tại bên ngoài bắt cóc vương tử Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, quả thật có thể muốn một số lớn tiền chuộc. Nhưng ở cái phiến cả vùng đất này, ta chưa từng nghe nói, có người dám cưỡng ép vương tử Tam Phong Lạc Đà nhất mạch. Nếu như ăn cướp đánh tới trong nhà người ta đến, cái phiến đại địa này đã sớm đổi chủ nhân. Nhưng Trương Sở Ta cũng rất bá đạo, ít nói nhảm, lão tử đi đâu, ngươi tiểu đi theo cái đó. Sư Trưng Vũ thần sắc xoắn xuýt, chỉ có thể lần nữa cùng Trương Sở Ta giảng đạo lý, trộm ra, ta muốn làm, là đại sự có thể ảnh hưởng cái phiến thiên địa này. Trương Sở Ta tắc thì nói ra, đem trộm ra hầu hạ khai mở tâm rồi, không chừng trộm ra tiểu mang ngươi tại đại sa mạc bốn phía dạo chơi. Sư Trưng Vũ nghe xong, lập tức con mắt sáng ngời, vội bằng hỏi, trộm ra, vậy ngài có hứng thú hay không, đi Tây Cực Uyên nhìn xem. Trương Sở Ta trong lòng khẽ động, Tây Cực Uyên. Trương Sở Ta thật đúng là muốn đi nơi này. Trong truyền thuyết, đại hoang có bốn cực, theo thứ tự là Đông Hải Đông Cực Giã, Nam Hoang Tứ Cực Phòng, Bắc Lĩnh Tinh Hư, cùng với Tây Mạc Tây Cực Uyên. Mà Tây Mạc Tây Cực Uyên đúng là tại trong Tam Phong Lạc Đà lãnh địa, tại sâu trong đại sa mạc, tiếp giáp trưởng địa hoặc do tộc. Trên thực tế, Tây Cực Uyên chính là tại khống chế phía dưới hoặc do tộc. Với tư cách bốn cực đại danh đỉnh đỉnh một trong, Tây Cực Uyên không chỉ là một chỗ nhãn hiệu đơn giản như vậy, càng là một cái tạo hóa địa khó lường, tộc đàn bình thường ai có thể khống chế. Vì vậy Trương Sở Ta hô, cách lao tử, ngươi thật đúng là tiểu run đuôi trong bụng lao tử, làm sao ngươi biết lao tử muốn đi Tây Cực Uyên? Sư Trưng Vũ tắc thì kinh hỉ, ai nha, đa tạ trộm ra thành toàn, đa tạ trộm ra thành toàn. Giờ phút này, Sư Trưng Vũ trong lòng tất cả đều là ý đắc chí nhỏ, hừ, biểu hiện ra là cường đạo, trên thực tế còn không phải muốn hộ tống ta. Ta hiểu, không phải là đã đáp ứng cơ thủ chính, cho nên không thể đơn giản để cho ta ly khai sao? Hiện tại, trên danh nghĩa là ta đi theo trộm ra, nhưng trộm ra muốn đi Tây Cực Uyên, cơ thủ chính tiểu nói cũng không được gì. Trộm ra nhất định là yêu thích ta. Trong một cái ốc đảo, sư Trưng Vũ đem con mồi Trương Sở ta vừa mới đánh tới, một cái chim cắt liệt dương vũ đốt, nướng kim hoàng chảy mỡ, khói đống lửa hun đen nửa cái mặt nàng, nhưng nàng lại vui vẻ cười không ngừng. Tại Trung Châu, gia giáo nhà sư nghiêm ngặt, thân phận như sư Trưng Vũ loại này là không thể tự mình nướng, nàng tại thời điểm sư gia, thậm chí ăn thịt đều phải tuân theo lễ nghi, không thể phát ra tiếng cười to. Mà giờ khắc này, tại sâu trong đại sa mạc trong một cái ốc đảo nhỏ bé, nàng khó được trầm tĩnh lại, tựa như một nữ hải nhi nhà nông bình thường. Cách đó không xa, trên mặt Ách Trung tiên sinh cũng mang theo tiểu ý, mặc dù nói tiểu thư trên danh nghĩa là bị trộm ra khống chế, nhưng mọi người đã có một loại buông lòng không hiểu. Trương Sở ta thì là một bên gặm thịt đã nướng chín, một bên không ngừng đại nhau nhau, cách lao tử sẽ không nướng cũng đừng nướng, một bên đều nướng hồ rồi, bên trong hay là sinh, người rốt cuộc có thể hay không nấu cơm? Đại tiểu thư sư gia đại danh đỉnh đỉnh, làm cơm đều làm bất lợi tắc sao? Bắt ngươi làm gì dùng? Sư Trưng Vũ đã sớm miễn dịch đại nhau nhau kêu to Trương Sở ta, nàng như trước nướng rất vui vẻ. Mà đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc khiến Trương Sở ta a di cái đà phật. Có thịt nướng, sao có thể không có hảo kiểu? Gặp được đạo gia, ba người các ngươi có phúc phận. Trương Sở ta đột nhiên đứng lên, bất khả tư nghị nhìn về phía phương xa, ta mừng rỡ trong lòng, huyền không. Chương 2011, rất nhiều bạn tốt. Chương 2011, rất nhiều bạn tốt. Tại ốc đảo không ngờ này trong đại sa mạc mênh mông, Trương Sở ta vậy mà đã nghe được thanh âm huyền không. Không thể không nói, duyên vận, thật đúng là một cái đồ vật kỳ diệu. Trương Sở ta nhớ rõ, lần trước cùng huyền không trao đổi, hắn hình như là bị một cái nữ cương thi bắt được, tại cùng cái nữ cương thi kia chơi trốn tìm. Không thể tưởng được, lần này, hắn vậy mà đi tới Tây Mạc Tây Phương nhất, đi tới cái phiến cả vùng đất này. Rất nhanh Trương Sở ta đã thấy, phương xa, huyền không cưỡi một cái sơn quý lớn, rất nhanh chạy đến. Trương Sở ta thấy cái đại sơn quy kia về sau, nhịn không được lại rủi rủi mắt, ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái lao sơn quy này, chính là sơn quy tôn giả thực lực cao đến dọa người năm đó Trương Sở ta xâm nhập Tẩm Cung Đế Nghị thời điểm. Phải biết rằng, lao gia hỏa này đến thôi, nó mặc dù vô thanh vô thức, nhưng ở Tẩm Cung Đế Nghị thời điểm, chỉ có nó có thể vận dụng đột pháp, tại trong Tẩm Cung Đế Nghị tự do hành động. Về sau, thằng này nói muốn đi Nam Hoa đạo tràng, muốn đi tìm Nam Hoa chân kinh, nhưng cuối cùng Trương Sở ta đi Nam Hoa đạo tràng, nó lại không biết tung tích. Không thể tưởng được, giờ này khắc này, nó vậy mà trở huyền không cùng đi. Đương nhiên, Trương Sở ta nhận ra Huyền Không cùng Lao Sơn Quy, nhưng Huyền Không cùng Lao Sơn Quy lại không nhận ra Trương Sở ta. Trương Sở ta đã sớm biến mất dung mạo của mình, một thân khôi giáp sáng loáng, cùng loại trang phục có chút ít xuất hiện Trương Sở ta lấy trước kia, hoàn toàn không giống nhau. Giờ phút này, Huyền Không rất vui vẻ hô to, ha ha ha, ba người các ngươi cũng là bạn của Trương Sở, phải đi cứu Trương Sở à? Ừ. Trương Sở ta sửng sốt một chút, bọn hắn là ý định đi cứu ta. Sư Trưng Vũ cùng Ách Trung Tiên Sinh ngược lại là thành thật, bọn hắn lắc đầu. Lúc này Sư Trưng Vũ mở miệng nói, chúng ta muốn đi Tây Cực Huyền. Ta nghe nói, Trương Sở không phải đã chết ở tại Thiên Nhận Lang bên ngoài sao? Các ngươi còn muốn đi cứu hắn? Không đợi Huyền Không trả lời, Trương Sở ta liền đối với Sư Trương Vũ hô, cách lao tử, ai bảo ngươi nói chuyện rồi? Con tin, tại sao không có một điểm giác ngộ con tin? Sau đó, Trương Sở ta đối với Huyền Không hô, bị bằng hữu kia, hai người bọn họ không phải đi cứu Trương Sở, bọn họ là con tin lão tử trộm tới. Trộm ra ta, lần đi là cứu Trương Sở cùng Đồng Thanh Sơn. Huyền Không nghe xong, lập tức kinh hỉ vô cùng, hảo hảo hảo, tứ hải ở trong đều huynh đệ, chỉ cần là đi cứu Trương Sở, tiểu đều là bằng hữu. Đến đến, nếm thử hảo tiểu của ta. Tốc độ sơn quy tôn giả cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới phụ cận. Huyền Không theo trên lưng sơn quy tôn giả nhảy xuống tới, lấy ra một bầu rượu trước cho sơn quy tôn giả, sau đó hắn đi nhanh đi tới bên người Trương Sở ta, rất tự từ trước đến nay quen thuộc giới thiệu chính mình, huynh đệ, ta gọi Huyền Không, lần này tới Tây Mạc là vì cứu huynh đệ Trương Sở của ta, à đúng, còn có Đồng Thanh Sơn, cái tên ngốc kia. Ngay sau đó, Huyền Không chỉ sơn quy tôn giả, nó là tọa kỵ của ta, tên là Bàn Lão Lục. Trương Sở ta thần sắc hồng nghi, Bàn Lão Lục, cái tên này là rất nghiêm túc sao? Nghe không phải quá chính kinh bộ dạng. Quả nhiên, mà cái sơn quy tôn giả kia cả giận nói, tiểu đạo sĩ, ngươi con mẹ nó nếu lại gọi ta là Bản Lão Lục, lao tử cắn đứt chân chó của ngươi. Huyền Không thì là hồ đồ không ngại, lão lục, ngươi nếu lại nhao nhao, đã đoạn miệng lương thực rượu của ngươi. Sơn quy tôn giả lập tức không nói. Lúc này Huyền Không tại trong không gian chữ vật của hắn lấy ra một trương bàn đá, mấy trương ghế đá, xuất ra một ít đồ ăn nhắm rượu mời đến Trương Sở ta. Sư Trương Vũ cũng ở bên cạnh ngồi xuống, nàng rất kinh ngạc hỏi Trương Sở ta, trộm ra, ngài đi Tây Mạc là vì cứu Trương Sở? Trương Sở ta thuận miệng nói, cách lao tử, không là cứu Trương Sở, lão tử không xa vạn dặm chạy tới làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì nghe ngươi đàn khúc sao? Có thể Trương Sở không phải đã chết rồi sao? Sư Trương Vũ khó hiểu. Cách đó không xa, Sơn Quy tôn giả nhấp một miếng rượu, trầm gì gì nói, cái gọi là người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, như Trương Sở cái xấu loại kia, không có dễ dàng chết như vậy. Huyền Không lập tức mắng, Bàn Lão Lục ngươi cho đạo gia câm miệng. Huynh đệ của ta lúc nào là thai họa hạ? Trên đời này sẽ không so với hắn cả người tốt. Ngay sau đó, Huyền Không đối với Trương Sở ta cười hát hát nói, lão lục đầu góc không quá hảo dùng, ngươi chớ để ý. Trương Sở ta tắc thì rất là hiếu kỳ, hỏi Huyền Không, huynh đệ, là ai mời ngươi tới? Huyền Không dùng ngữ khí rất sùng bái nói ra, đại tỷ đầu hả? Trương Sở ta vẻ mặt một bức, đại tỷ đầu là ai? Huyền Không lập tức cảnh giác lên, ngươi liền đại tỷ đầu là ai cũng không biết, ngươi còn nói mình là tới cứu Trương Sở. Ngươi không phải là gian tế à? Không đợi Trương Sở ta giải thích, Sơn Quy tôn giả tiểu nói ra, ngu ngốc, cứu Trương Sở chuyện này mới mấy người biết, nơi nào đến gian tế? đầu óc của ngươi trưởng trong mông đít nữa à? Huyền không nghe xong, lập tức giật mình, à đúng đúng đúng, còn chưa có động thủ, nơi nào đến gian tế? Đối phương đoán chừng còn không biết chúng ta muốn làm gì. Ngay sau đó Huyền không hỏi Trương Sở ta, cái kia ngươi nói trước đi, là ai mời ngươi tới Tây Mạc? Trương Sở ta trong lòng một loại suy tư, ai sẽ tổ chức người tới cứu ta? Giờ khắc này, trong đầu Trương Sở ta, đột nhiên hiện lên một cái thân ảnh tự sắc, là cô bé kia nhi à? Trương Sở ta nhớ rõ, Tĩnh Ly tôn giả đã từng gặp qua một góc tương lai, nàng nói đã từng gặp đệ tử của mình, hiến tế hơn phân nửa cái Tây Mạc. Người đệ tử kia là Mị Sán Nhi. Vì vậy Trương Sở ta mắng, cách lão tử, ngươi còn không tin được lão tử nói cho ngươi biết, là Mị Sán Nhi mời ta đến. Huyền không lập tức trừng mắt, một vỗ bàn đứng lên, còn nói ngươi không biết đại tỷ đầu. Trương Sở ta cũng kinh ngạc, cách lão tử, ngươi nói Mị Sán Nhi cái tiểu nha đầu kia là đại tỷ đầu. Huyền không, bằng không thì. Trương Sở ta ngạc nhiên, đồ đệ của ta đã có tiền đồ a, vậy mà thành đại tỷ đầu rồi. Hai người đối đáp xong, lập tức thân thiết bắt đầu. Lúc này Trương Sở ta hỏi, vị đạo gia này, ngươi vì cái gì hô Mị Sán Nhi là đại tỷ đầu? Cái tiểu nha đầu kia, làm sao lại thành đại tỷ đầu hả? Huyền không tắc thì hô, làm rãnh, ngươi dám hô đại tỷ đầu tiểu nha đầu. Coi chừng đại tỷ đầu nổi giận, một mùi lửa đem ngươi đốt thành trò cho dương rồi. Bên cạnh, sư Trưng Vũ điểm môi, thôi đi mà ơi. Trộm ra thực lực mạnh như vậy, ai có thể là lợi hại hơn trộm ra? Huyền không nghe xong, lập tức cười hát hát nói, ta nghe nói qua vị trộm ra này rất lợi hại, chúng ta chính là theo Khang Yên thành truy tới. Trương Sở ta trong lòng gật đầu, như thế xem ra, ở chỗ này gặp được Huyền không, cũng không tính là ngẫu nhiên. Đoán chừng, thằng này đi ngang qua Khang Yên thành, nghe nói có một cao thủ không quá lấy điều, cho nên liền đuổi đi theo. Mà Huyền không tắc thì giảm thấp xuống ngựa khí nói ra, huynh đệ, ta có thể nói cho ngươi biết, về sau ngàn vạn không muốn hô đại tỷ đầu là tiểu nha đầu, nàng hiện tại có thể khó lường. Nghe nói qua Tử Viêm đạo đoàn sao? Huyền không thần thần bí bí hỏi Trương Sở ta. Trương Sở ta vừa mới muốn nói chưa nghe nói qua, nhưng bên cạnh, sư Trưng Vũ lại hoảng sợ nói, Tử Viêm đạo đoàn, cái kia quét ngang mấy đại chi Phật môn chủ lưu, cướp đoạt rất nhiều thần tiểu hữu thổ, nên ngang rời đi, bị Phật môn chủ lưu Tây Mạc xưng là Phật kiếp Tử Viêm đạo đoàn. Trương Sở ta nhìn về phía sư Trưng Vũ, cách lão tử, ngươi nghe nói qua? Sư Trưng Vũ hít một hơi lãnh khí, hô, đương nhiên nghe nói qua. Tử Viêm đạo đoàn có thể quá nổi danh rồi, tới vô ảnh đi vô tung, thực lực cường đại, nghe nói chuyên môn đốt cháy kinh văn Phật môn chủ lưu. Trước một thời gian ngắn, La Sát Hải đem thần tiểu hữu thổ phân tán đến các nơi đại hoang, rất nhiều Phật môn chủ lưu cầm không ít thần tiểu hữu thổ, Tử Viêm đạo đoàn liên tiếp ra tay, đã đoạt không ít. Nghe nói, Tử Viêm đạo đoàn đã sớm lên lệnh truy sát Phật môn chủ lưu, nhưng Tử Viêm đạo đoàn xuất quỷ nhập thần, mở mịt vô định. Trương Sở ta nghe trong lòng khiếp sợ, tiểu nha đầu này, hung mãnh như vậy sao? Lên luôn lệnh truy sát Phật môn chủ lưu. Giờ phút này, Trương Sở ta thoáng nhớ lại qua lại Mị Sán Nhi. Lần thứ nhất gặp mặt là ở Tân Lộ, nàng bị không ít yêu tu vây công, là Trương Sở ta cứu được nàng. Theo cái kia về sau, nàng bái sư Trương Sở ta, đã coi là Trương Sở ta. Giấc mộng của nàng rất đơn giản, chính là đạt được lực lượng cường đại nhất thế gian này. Vì truy cầu lực lượng, nàng đã từng đi Kình Thương thư viện, nhưng ở Kình Thương thư viện không lâu, nàng liền rời đi, không biết tung tích. Không thể tưởng được, nhiều năm không thấy, nàng vậy mà tại Tây Mạc đã có trộm đoàn của chính mình. Trương Sở ta bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó Trương Sở ta nhận thức nàng thời điểm, nàng cựu đã từng nói qua, nàng dựa vào ăn cướp mà sống. Không thể tưởng được, nàng đi tới Tây Mạc, làm nổi lên vốn ban đầu đi, thậm chí còn trở thành đại tỷ đầu. Mị Sán Nhi cái đồ đệ này, tuyệt đối xem như đại đệ tử chính nhi bắt kinh của Trương Sở ta, chỉ là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Trương Sở ta từ trước đến nay không có cơ hội chăm chú dạy bảo qua nàng. Có thể trong lòng nàng nhưng vẫn ghi nhớ lấy Trương Sở ta, lần này nghe nói Trương Sở ta gặp chuyện không may, dĩ nhiên là nàng, tại liên lạc tất cả bạn bè Trương Sở ta, đến Tây Mạc nghĩ cách cứu viện chính mình. Cái đồ đệ này, không có phí công dưỡng. Lúc này sư Trưng Vũ vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Trương Sở ta, nói ra, trộm ra, ngài vậy mà có thể cùng Tử Viêm đạo đoàn kéo lên quan hệ ạ? Cái kia nhưng là trộm đoàn siêu cấp chân chính. Trương Sở ta bất mãn hừ một tiếng, cách lao tử, ngươi biết cái gì? Lao tử kiêu ngạo trộm thời điểm, bị Sán Nhi vẫn còn chơi bùn. Luận cướp bóc, lao tử là đạo sư của nàng. Huyền không thì là uống một chén rượu nói ra, ngươi nhanh đừng khoác lác ép, người nào không biết, hiện tại tất cả trộm đoàn Tây Mạc đều tôn bị Sán Nhi là đại tỷ đầu. Tranh thủ thời gian ăn cơm, cơm nước xong xuôi, chúng ta cưới lao lục, tranh thủ thời gian đi liệt hỏa văn bản châu, đại tỷ đầu tại đâu đó chờ. Trương Sở ta không khỏi lại nhìn thoáng qua Sơn Quy tôn giả, phát hiện Sơn Quy tôn giả đối với chuyện trở thành tọa kỵ này một chút cũng không kháng cự. Trương Sở ta rất hiếu kỳ, vừa ăn, một bên tìm hiểu ý, Huyền không, vị Sơn Quy tôn giả này, thoạt nhìn khí tượng bất phàm, thực lực cao tuyệt, các ngươi là chủ tớ. Sơn Quy tôn giả lập tức nói ra, đúng vậy, chúng ta là chủ tớ, ta là chủ, hắn là bộ. Huyền không lập tức mắng, bàn lão lục, ngươi con mẹ nó thiểu nói lưu nói vượng. Ngay sau đó Huyền không đối với Trương Sở ta giải thích nói, đều là đã nhận được tin tức đại tỷ đầu, dốc sức liều mạng chạy đi chạy đến. Cái Sơn Quy này, đến từ Nam Hoa đạo tràng, là thần thú thủ hộ Nam Hoa đạo tràng. Huynh đệ của ta Trương Sở xảy ra chuyện, nó tự nhiên muốn đi cứu. Trương Sở ta kinh ngạc, Sơn Quy là thần thú thủ hộ Nam Hoa đạo tràng. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết. Trương Sở ta vì vậy nhìn về phía Sơn Quy tôn giả này, nhịn không được hỏi, Sơn Quy tôn giả, ngài như thế nào thành thần thú thủ hộ Nam Hoa đạo tràng hả? Sơn Quy tôn giả tắc thì thập phần xui nói, đánh cho cái đánh bạc, thua. Cái gì đánh bạc? Trương Sở ta hỏi. Sơn Quy tôn giả gặp một thứ tên là Lại Tiểu Dương Gia Hỏa, hắn nói chỉ cần ta áp chế cảnh giới cao hơn hắn 9 cái tiểu cảnh giới ở trong, có thể đánh bại hắn, hắn tựu nhận thức ta làm chủ. Nếu không thể đánh bại hắn, ta liền trở thành thú thủ hộ Nam Hoa đạo tràng. Ta không có đánh bại hắn. Trương Sở ta ngạc nhiên, lại Tiểu Dương, còn có thể lừa người như vậy. Trương Sở ta chợt phát hiện, tin người chết của chính mình vừa chuyển tới, thật đúng là ảnh hưởng không nhỏ, rất nhiều bạn tốt đều động đi lên à. Chương 2012, tiếp ứng nhân tạo vũ thuần. Chương 2012, tiếp ứng nhân tạo vũ thuần. Huyền Không cùng Sơn Quy Tôn giả gia nhập tiểu đội Trương Sở ta, bọn hắn cùng nhau hướng về phương hướng tây cực quên đi đến. Tầm nửa ngày sau, bọn hắn đã tới sâu trong đại sa mạc, một cái ốc đảo cự đại. Nơi này là một chỗ trung chuyển đầu mối then chốt thập phần nổi danh, rất nhiều khách thương lui tới đều ở chỗ này đóng quân. Y theo tin tức Mị Sán Nhi cung cấp cho Huyền Không, chỉ cần đến nơi đây liền có người tiếp ứng. Về phần người tiếp ứng là ai, Huyền Không không biết, dù sao trước đến nơi này là được. Trong cái ốc đảo cực lớn này, bốn phía có thể thấy được sinh linh các tộc. Đã có Tam Phong Lạc Đà tộc đàn bá chủ trong sa mạc, cũng có Quỷ Diệt Điêu, Sa Bạo Huyền Thử, trước Nhật Long Tích đợi tộc đàn chủ lưu trong sa mạc. Càng có sinh linh các tộc đến từ Đại Mang, số lượng nhân tộc cũng không ít, rất nhiều cửa hàng cố định, vậy mà đều có nhân tộc tại đưa vào hoạt động. Có thể nói, tung tích nhân tộc trải rộng toàn bộ Đại Mang, vô luận là ở nơi nào, đều sẽ có người tộc xuất hiện. Trương Sở ta bọn hắn đi tại trên đường cái náo nhiệt, cảm thụ được phong tình dị vực, đồng thời mua sắm một ít vật tư đặc thù, chuẩn bị xuyên việt mấy chỗ hiểm địa, thẳng đến Tây Cực Uyên. Mà đúng lúc này, trên đường cái, một vị công tử ca phong lưu phong khoáng, phong độ nhẹ nhàng, bên người theo hơn 10 tên mỹ thiếu nữ, đột nhiên hấp dẫn ánh mắt Trương Sở ta. Tào Vũ Thuần. Trương Sở ta kinh hỉ. Lần trước gặp mặt, tiểu gia hỏa này hay là tại đan điền lên, không thể tưởng được, lần này, hắn vậy mà cũng đi tới cực Tây Tây Mạc cái phiến cả vùng đất này. Giờ phút này Tào Vũ Thuần, sau lưng trang điểm xinh đẹp, hơn 10 tên mỹ thiếu nữ quanh quanh nghiến, phảng phất có thể đem người cho hô dọn rồi. Nhưng nhìn kỹ, cái hơn 10 tên mỹ thiếu nữ này tuyệt không đơn giản, cảnh giới từng người đều cực cao, cho dù kém cỏi nhất, đã ở tôn giả 6 cảnh giới. Hơn nữa, cái hơn 10 tên mỹ thiếu nữ này, lẫn nhau tầm đó có một loại luật động đặc thù tại của mình, các nàng có lẽ có thể tạo thành trận pháp kỳ dị nào đó. Trương Sở ta biết, hiện tại Tào Vũ Thuần cũng sớm cũng không phải là cái tiểu mập mạp cởi chuồng chạy loạn tại Tân Lộ kia rồi, hắn tại Tào gia đã có được thân phận cực cao. Mà hắn đi tới phiến đại địa này, khẳng định cũng là Mị Sán Nhi cho gọi tới. Trương Sở ta quyết định trêu chọc Tào Vũ Thuần, vì vậy Trương Sở ta bước đi hướng về phía Tào Vũ Thuần, ngăn cản hắn. "Cách lão tử, tiểu tử ngươi biết hưởng thụ à, một người chiếm tầm 10 tiểu mỹ nữ, tiện đưa một nửa cho lão tử bảo vệ ngươi bình an." Trương Sở ta cái một cú họng này, lập tức để vô số khách thương trùng quanh kinh sợ, nhao nhao rời xa, đồng thời rất xa xem náo nhiệt. Tào Vũ Thuần vẻ mặt ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nhận ra đến Trương Sở ta, thế nhưng mà hắn lại một mắt nhận ra Huyền Không. Nhưng Huyền Không có thể không biết hắn, qua nhiều năm như vậy, Huyền Không không sao cả biến hóa, Tào Vũ Thuần thế nhưng mà biến hóa thật lớn. Giờ phút này, Huyền Không cưỡi Sơn Quy Tôn giả, đi theo đằng sau Trương Sở ta, cũng là vẻ mặt phỉ khí, một nửa tiểu mỹ nữ cho chồng ra, một nửa tiểu mỹ nữ cho ta, xem như ngươi hiếu kính lão tử. Cái hơn 10 tiểu mỹ nữ kia thì là lập tức kết trận, đem Tào Vũ Thuần hộ tại trong đội ngũ ở giữa, mỗi người đều là vẻ mặt cảnh giác. Trong tùng mỹ nữ, Tào Vũ Thuần chằm chằm vào Huyền Không, rủi rủi mắt, lại nhìn Huyền Không, lại gắng sức nhi rủi rủi mắt. Sau đó, Tào Vũ Thuần nhìn nhìn lại Trương Sở ta, nhìn xem sư Trương Vũ bọn người. Đương nhiên, Tào Vũ Thuần kinh hỉ quát to lên, "Huyền Không ca, ngươi muốn mỹ nữ sao? Muốn bao nhiêu ta cho bấy nhiêu hoa, ha ha ha, Huyền Không đại ca, ô ô ô, ta là thân đệ đệ nhiều năm không thấy của ngươi à." Nói xong, Tào Vũ Thuần liền đẩy ra rồi ngăn cản ở trước mặt mình mấy nữ tử, hướng phía Huyền Không chạy tới. Huyền Không vẻ mặt một bức, "Đợi một chút, tiểu tử ngươi là ai? Tại sao biết ta?" Tào Vũ Thuần hô to, "Ta là Tào Vũ Thuần a." Huyền Không lại càng hoảng sợ, "Nam danh, ngươi là Tào Vũ Thuần?" Hắn cẩn thận chằm chằm vào Tào Vũ Thuần nhìn mấy lần, cái khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp kia, rốt cục cùng dung mạo góc cạnh rõ ràng, phong lưu phong khoáng, xuất hiện tại dung hợp lại với nhau. Huyền Không kinh ngạc, "Đợi một chút, cái một thân thịt mỡ kia của ngươi, sẽ không đều bị bọn này tiểu mỹ nữ cho hút khô rồi a?" Ngay sau đó, Huyền Không đội vàng nói với Trương Sở ta, "Trộm ra, hiểu lầm, đều là huynh đệ nhà mình." Tào Vũ Thuần tuy nhiên nhận thức không xuất ra Trương Sở ta, nhưng hắn không hiểu cũng hiểu được trộm ra rất thân thiết, đội vàng nói với Trương Sở ta, "Trộm ra, ngài muốn mỹ nữ sao? Nhìn chúng ai, ta đi cấp ngài tìm cùng nàng tướng mạo không sai biệt lắm, nhưng các nàng không thể đụng vào." Trương Sở ta mắng, "Cách lao tử, nguyên lai là bằng hữu." Tào Vũ Thuần cười hắc hắc, "Đúng đúng đúng, bằng hữu, đều là bằng hữu." Bên cạnh, sư Trương Vũ cảm thấy không hợp tói thường, cái này tiến vào đại sa mạc mới bao lâu, trộm ra đã gặp được lưỡng sóng bằng hữu rồi, sẽ không lại là đi cứu Trương Sở a. Quả nhiên, mấy người tìm góc bắn vẻ, cái 10 cái mỹ thiếu nữ kia ở ngoại vi cảnh giới, sư Trương Vũ nhẹ nhàng kích thích dây đàn, đem đối thoại Trương Sở ta bọn hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở. Như thế, đối thoại Trương Sở ta bọn hắn, ngoại giới tiểu hoàn toàn nghe không được rồi, chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng nhạc róc rách thê thê như một tố. Lúc này Tào Vũ Thuần mắng, "Con mẹ nó, đều vớ vẩn chuyện, nói ca ta đã chết ở tại Thiên Nhận Lang bên ngoài." Ta nghe được tin tức về sau, vài ngày đều không ngủ, bốn phía tìm hiểu tin tức. Trương Sở ta hỏi, "Mua được tin tức sao?" Trương Sở ta dùng không phải nghe nóng mà là mua. Bởi vì Trương Sở ta biết, tiểu gia hỏa này buồn sự khác không có, nhưng phú khả địch quốc, hắn có thể động dụng tài phú, quá kinh người. Quả nhiên, Tào Vũ Thuần nhỏ giọng nói ra, "Đương nhiên mua được, các ngươi muốn nghe hay không?" Huyền Không vô đầu Tào Vũ Thuần một cái tát, nói nhảm, có thể không muốn nghe sao? Tào Vũ Thuần thần thần bí bí nói, "Ta mua được một ít người nội hoặc do châu, bọn hắn nói cho ta biết, ca ta không chỉ có không chết, còn sống hảo hảo. Thậm chí, ca ta đem đại thánh hoặc do tộc bước đến túi đầu, chỉ có thể cùng ca ta đàm phán. Chỉ là, ca ta bị nhốt tại vùng biên cương, tạm thời không về được. Ta nhận được tin tức về sau, lập tức đem tin tức cho đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu lúc này mới chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đi cứu ca ta. Trương Sở ta trong lòng cảm khái, có tiền quả nhiên có thể làm cho quỷ xoa đẩy. Chuyện Trương Sở ta đem Hoàng Liên đại thánh bước đến túi lầu này, tại trong hoặc do tộc, tuyệt đối hẳn là tin tức cấm kỵ. Nếu ai dám ra bên ngoài chuyện, tuyệt đối là tử tội. Không thể tưởng được, loại tin tức này, tiểu mập mạp đều có thể mua được, chỉ có thể nói, cái này là lực lượng tiền tài. Huyền Không không khỏi hỏi Tào Vũ Thuần, vậy ngươi không đi bên người đại tỷ đầu, ở chỗ này làm gì vậy? Tào Vũ Thuần đương nhiên nói, ta đi có thể hỗ trợ cái gì? Ngoại trừ cho đại tỷ đầu cản trở, ta còn tài giỏi cái gì? Chẳng lưu ở nơi đây, cho các ngươi chỉ đường, đồng thời vận chuyển thuế ruộng, làm cung ứng tiếp tế cho đại tỷ đầu. Muốn sức chiến đấu, ta không được, nhưng đòi tiền cần lương muốn thu bảo vật vật phải tin tức, ta đây có thể quá lành nghề. Trương Sở ta cùng Huyền Không đã minh bạch, Tào Vũ Thuần chính là tiếp ứng người hắn thủ ở chỗ này, đem tất cả người muốn đi cứu Trương Sở ta, đưa đến bên người Mị Sán Nhi. Huyền Không thật vui vẻ vỗ vỗ bả vai Tào Vũ Thuần, được a tiểu béo, hơn 10 năm không thấy, ngươi thật sự là cùng trước kia không giống với lúc trước. Tào Vũ Thuần tắt thì lấy ra một tờ địa đồ kín đáo đưa cho Huyền Không, nói ra, đây là địa đồ đi hướng Hắc Sa Ngao Châu, đại tỷ đầu đã chiếm cứ toàn bộ Hắc Sa Ngao Châu, đi đều là bằng hữu. Trương Sở ta cùng Huyền Không nhìn thoáng qua địa đồ, ngay sau đó, Huyền Không kinh sợ, đợi một chút, nàng chiếm cứ một mảng lớn ốc đảo như vậy. Diện tích Hắc Sa Ngao Châu quá lớn, phạm vi 3 vạn ở trong, so diện tích rất nhiều đại quốc bên trong thế tục đều lại, ốc đảo như vậy, tại trong đại sa mạc là trọng yếu nhất. Trương Sở ta cũng cao mày nói, bị Sán Nhi làm lớn như vậy, chỉ sợ sớm đã đưa tới chú ý của Tam Phong Lạc Đà, thậm chí hoặc do tộc a. Tào Vũ Thuần tắc thì cười hắc hắc, đâu chỉ đưa tới chú ý của bọn hắn, đại tỷ đầu vốn tiểu theo chân bọn họ cấu kết với nhau. À không, không phải cấu kết, lẫn nhau hợp tác. Trương Sở ta cùng Huyền Không có chút khó hiểu nhìn về phía Tào Vũ Thuần. Tào Vũ Thuần tắc thì thấp giọng nói ra, Huyền Không đại ca, cũng chỉ có ngươi là anh ta, ta mới đem những sự tình này nói cho ngươi biết, nhưng các ngươi không chỉ điểm bên ngoài lộ ra. Ngươi nói. Huyền Không nói ra. Lúc này Tào Vũ Thuần một bộ dạng cao thâm mặt chắc, ca, ngươi nghe chưa nghe nói qua, Tử Viêm đạo đoàn gần đây làm xuống đi một tí đại bản án, đem thần tiểu hủ thổ đều đã đoạt, nhưng Phật môn chủ lưu lại cầm bọn hắn không có biện pháp. Trương Sở ta cùng Huyền Không đồng thời gật đầu, nghe nói qua. Vậy các ngươi biết nói, vì sao ngay cả Phật môn chủ lưu đều cầm Tử Viêm đoàn không có biện pháp sao? Trương Sở ta trong lòng khẽ động, rất nhiều chuyện rộng mở trong sáng. Vì vậy Trương Sở ta mắng, cách lao tử, hoặc do tộc tại bảo hộ Mị Sáng Nhi. Tào Vũ Thuần vỗ tay một cái, lập tức nói ra, trộm ra, ngài thật sự hiểu hả? Huyền Không thì là vẻ mặt một bước, đợi một chút, hoặc do tộc tại bảo hộ Mị Sáng Nhi. Tào Vũ Thuần lập tức giải thích nói, đúng vậy, đại tỷ đầu sở dĩ có thể ở Tây Mạc xuất quỷ nhập thần, cũng không phải là bởi vì là đại tỷ đầu có thể tùy ý ẩn thân. Nguyên nhân chân chính là, đại tỷ đầu đem căn cứ Tử Viêm đạo đoàn đặt ở nội địa Tam Phong Lạc Đà nhất tộc, mà lại tiếp giáp hoặc do tộc. Trên thực tế, quan hệ đại tỷ đầu cùng Tam Phong Lạc Đà nhất mạch rất vi diệu. Tử Viêm đạo đoàn chưa bao giờ đoạt bảo vật Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, Tử Viêm đạo đoàn tại phiến cả vùng đất này hành động, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch cũng làm bộ nhìn không tới. Nhưng Phật môn chủ lưu nghĩ đến cha, Tam Phong Lạc Đà nhất mạch không cho phép. Đại tỷ đầu sẽ đem vật tư an cấp đến, giao cho Tam Phong Lạc Đà nhất mạch hỗ trợ xử lý. Huyền Không nghe trợn mắt há hốc mồm, Ô Hát Mi thượng đế, bị Sán Nhi tuổi còn trẻ, tiểu chơi hoa như vậy. Tào Vũ Thuần lập tức mắng, cái gì gọi là đùa hoa? Cái này gọi là mạnh bị gạo, bạo vì tiền, à không, cái này gọi là hợp tung liên hành, thành thạo, hiểu hay không? Sau đó, Tào Vũ Thuần cười hát nói, cho nên à, chúng ta chỉ cần người can đảm hướng dưới trướng đại tỷ đầu tiện đưa cao thủ là được. Cái Tam Phong Lạc Đà còn có hoặc do tộc kia, không chỉ có sẽ không hoài nghi, còn có thể hỗ trợ. Nói chuyện công phu, phương xa cả vùng đất, một chiếc thuyền lớn đống nhiên theo dưới mặt đất chui ra. Cái thuyền lớn kia giống như con giun khổng lồ, tại cả vùng đất phủ phục có lượng, rất nhanh tới gần. Tào Vũ Thuần nói ra, cái kia chính là thuyền đi sa mạc, chỉ cần các ngươi nói, muốn đi Hắc Sa Ngao Châu, thực lực tại tôn giả cảnh đã ngoài, có thể miễn phí cưới. Sau đó, Tào Vũ Thuần đống nhiên lại nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ thấy một đám nhân mã ăn mặc loạn thất bát tao, thần sắc hung hành, bên hông đeo đao, hướng phía ốc đảo đi tới. Tào Vũ Thuần kinh hỉ, là Lục Hoang đạo, bọn hắn cũng tới, đều rất cho đại tỷ đồ trang sức tử, các ngươi uống trước, ta đi đón bọn hắn. Dứt lời, Tào Vũ Thuần đi nhanh hướng phía những cái kia rõ ràng không giống người tốt lũ tiểu tử đi đến. Chương 2013, ba đại đạo thủ chương 2013, ba đại đạo thủ phương xa sa mạc chi thuyền, cần đợi một thời gian ngắn mới có thể lên đường. Trong khoảng thời gian này, Trương Sở ta cùng Huyền Không vui chơi giải trí, nhìn xa xa Tào Vũ Thuần bận rộn. Lúc này mới nửa canh giờ, Tào Vũ Thuần đã nhận được ba đợt trộm đoàn. Những trộm đoàn này từng đều thực lực không tầm thường, người dẫn đầu ít nhất đều tại tôn giả 6 cảnh giới, mỗi người đều hung thần ác sát, thoạt nhìn thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng bọn hắn nghe xong thân phận của Tào Vũ Thuần, biết Tào Vũ Thuần là ở cho đại tỷ đầu làm việc, lập tức đều biểu hiện thập phần cung kính. Huyền Không không khỏi thở dài, ca ta thu cái hảo đồ đệ a, vậy mà có thể khiến cái này trộm đoàn cũng như này dễ bảo. Trương Sở ta cũng không nghĩ tới, lực ảnh hưởng Mị Sán Nhi hôm nay vậy mà lớn như vậy. Trương Sở ta ngược lại là có chút tò mò rồi, muốn nghe xem Mị Sán Nhi tại trong những trộm đoàn này là địa vị gì. Giờ phút này, cái ba đợt trộm đoàn này đều được an bài tại một chỗ khác điểm tụ tập. Vì vậy Trương Sở ta nói ra, cách lao tử, đi xem, bọn họ đều là ở đầu trộm đoàn. Huyền Không cũng đứng dậy, ta cũng đi. Rất nhanh, Trương Sở ta đi tới phụ cận những cái kia trộm đoàn, mở miệng hỏi, Cách lão tử, các ngươi tới tự ở đâu? Những trộm đoàn này cũng sớm liền phát hiện Trương Sở ta bọn hắn, biết quan hệ Trương Sở ta bọn họ cùng Tào Vũ thuần không tệ, cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao đứng lên. Một cái lao đao khách gầy trơ cả xương, mang trên mặt vết sẹo nói ra, lão phu chính là Mạc Nam Nội Khí Phong. Trương Sở ta cùng Huyền Không đều chưa nghe nói qua cái danh hào này, ngược lại là sư Trương Vũ sau lưng Trương Sở ta thấp giọng hoảng sợ nói, Mạc Nam chăm trộm đứng đầu, đao gì lão nhân, Nội Khí Phong. Lão nhân kia có chút xoay người, quá khen, không thể tưởng được, đao gì trong tay lão phu lại vẫn có chút thanh danh. Trương Sở ta trong lòng một hồi nói thầm, rất nổi danh sao? Dù sao ta là chưa nghe nói qua. Đương nhiên, lão nhân kia cảnh giới không thấp, đã ở tôn giả 9 cảnh giới, là hào thủ. Cách đó không xa, cái trung niên nhân đại mã kim đao, mục như mãnh hổ khác nói ra, ta là Phỉ A Duy. Sư Trương Vũ lần nữa thấp giọng kinh hô, hành thủy chi chủ, Phỉ A Duy. Trung niên nhân kia cười nói, không tệ. Sư Trương Vũ lập tức có chút khẩn trương, cái Phỉ A Duy này thật không đơn giản, tại Tây Mạc có một đầu sông lớn cực kỳ nổi danh, tên là Hành Nước. Hành Nước là kênh đảo trời sinh, vô luận khoảng cách rất xa, chỉ cần đem hàng hóa hôm nay phóng tới trên thuyền đặc thủ, ngày mai tất nhiên có thể đến địa phương muốn đến. Nó không chỉ có hàng hóa phun ra nuốt vào lượng lớn, hơn nữa vận chuyển thành phẩm cực kỳ rẻ tiền, mà lại thập phần an toàn, chưa từng có sự cố phát sinh, ai có thể nắm giữ Hành Nước, cái kia lợi ích lớn đến không thể tưởng tượng. Vài thập niên trước, Phỉ A Duy bị gọi hành thủy đạo. Hiện tại, Phỉ A Duy bị gọi hành thủy chi chủ. Vị trước mặt này, không biết đánh quá nhiều tiểu trận đánh ác liệt, tại trong tôn giả 9 cảnh giới Tây Mạc, tiếng tăm lừng lẫy. Không thể tưởng được, hắn vậy mà cũng tới. Cuối cùng một đại đạo thủ, hình thể giống như người, nhưng có 3 cái đầu. Đầu của hắn khuôn mặt thanh tú, tựa như thiếu niên lang 17-18 tuổi, nhưng hai cái đầu trên bờ vai tả hữu của hắn lại thập phần dữ tợn, một viên là ngưu đầu, một viên là đầu ngựa. Không cần Trương Sở ta hỏi, sư Trương Vũ liền hoảng sợ nói, vị này, nên không phải là Mạc Đông Câu Hồn đạo, Khương Bất Ước à? Thiếu niên kia trên mặt lộ ra ngại ngùng cười, đúng vậy, ta chính là Khương Bất Ước, tỷ tỷ ngươi nếu muốn giết người, chỉ cần cấp nội tiền, ta ai cũng có thể giết. Sư Trương Vũ dọa phải tim phù trực nhảy, má ơi, thực sự đại đạo à? Nàng vẫn cho là Trương Sở ta nói chính hắn là đại đạo, là đang hù dọa người. Nhưng bây giờ, nàng đều nhanh muốn dọa khóc, trước mặt cái ba chi trộm đoàn này, cái nào không phải tội ác chồng chết, nói ra có thể tiểu nhi dừng lại gãy cái chủng loại kia. Giờ phút này, vậy mà phảng phất là trộm đoàn bình thường nhất, tụ tại đây, sư huynh gọi đệ. Trương Sở ta hỏi, các ngươi cũng là bị đại tỷ đầu mời đến? Ba đại đạo đoàn thủ lĩnh tuy nhiên chưa nghe nói qua danh hào Trương Sở ta, nhưng bọn họ chạy tới thời điểm, cũng đã thấy được Tào Vũ thuần cùng Trương Sở ta mấy cái dị thường quen thuộc, bọn hắn nào dám lãnh đạo. Vì vậy ba người gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều nhận lấy mời đại tỷ đầu. Trương Sở ta hỏi, nàng mời các ngươi đi làm gì? Ba đại đạo đoàn thủ lĩnh, vậy mà đều sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, đao dị lão nhân một khí phong nói ra, đại tỷ đầu chưa nói đi làm gì, chỉ là truyền tin cho ta, hỏi ta có cần phải tới làm kiện đại sự. Ta liền tới. Hành thủy chi chủ Phỉ A Duy cũng nói, đúng vậy, đại tỷ đầu nói có đại sự muốn làm, ta đã tới rồi. Khương Bất Ước càng là nói ra, đại tỷ cho ta mặt mũi, phát thiếp mời, ta đây không thể không đón lấy. Trương Sở ta trong lòng kiếp sợ, chính là một câu mời các ngươi đến làm đại sự, các ngươi đã tới rồi hả? Liền hỏi cũng không hỏi. Vì vậy Trương Sở ta nói ra, các ngươi sẽ không sợ đại tỷ đầu bán đứng các ngươi hả? Ba đại đạo thủ lại rất lạc quan, cười lên ha hả. Đao dị lão nhân nói ra, bán đi. Vậy bán đi à, lão hủ cái thanh này lão già khọn, có thể đáng giá mấy đồng tiền, đại tỷ đầu cầm lấy đi bán đi, khẳng định có trọng dụng. Vì A Duy tắc thì nói ra, đại tỷ đầu xưa nay giảng nghĩa khí, nàng nói muốn làm đại sự, vậy nhất định là làm đại sự, ta Phỉ A Duy, cùng định rồi đại tỷ đầu. Khương Bất Ước tắc thì rất nói đơn giản nói, mạng của ta, là đại tỷ tỷ cứu, đại tỷ tỷ để cho ta giết ai, ta giết kẻ ấy. Đại tỷ tỷ để cho ta tới uống rượu, ta sẽ tới uống rượu. Trương Sở ta đã hiểu, ba đại đạo thủ, trước khi đều cùng Mị Sán Nhi từng có cùng xuất hiện, hoặc là kính nể Mị Sán Nhi là người, hoặc là bị Mị Sán Nhi đã cứu. Về phần đại sự là cái gì, đây không phải là sự tình bọn hắn muốn cân nhắc, dù sao, Mị Sán Nhi mời, bọn hắn đã tới rồi. Ta cái này đồ đệ, thật đúng là thật sự có tài. Trương Sở ta trong lòng có chút thỏa mãn. Đồng thời Trương Sở ta rất ngạc nhiên, Mị Sán Nhi hôm nay, tu luyện tới hạng gì cảnh giới. Phải biết rằng, cái ba đại đạo thủ này, đều là tôn giả 9 cảnh giới uy tín lâu năm. Giờ khắc này, Trương Sở ta trong lòng tràn đầy chờ mong, chẳng lẽ đại đệ tử của ta đã tới tôn giả 9 cảnh giới? Thời gian quá dài không có tin tức của nàng rồi, Trương Sở ta đương nhiên cũng rất nhớ nàng. Huyền Không xuất ra hào kỷ, mời đến mọi người cùng nhau uống rượu. Mà khi Trương Sở ta nói mình là cái gì 13 đại đạo một trong thời điểm, ba đại đạo thủ đô ăn ý chắp tay, cũng không bạch trần, chỉ là cười to nói, kính đã lâu, kính đã lâu. Không thời gian dài về sau, phương xa lại có trộm thủ nổi danh đến, từng đều danh chấn Tây Mạc, thậm chí danh chấn Đại Mang, sư Trương Vũ đều có thể kêu lên tên đến. Đương nhiên danh khí sư Trương Vũ càng lớn, không ít trộm thủ nghe nói là sư Trương Vũ về sau chủ động đề cập, nói là có người muốn giết sư Trương Vũ, ra giá cao thỉnh bọn hắn ra tay, nhưng bị bọn hắn cự tuyệt. Sư Trương Vũ toàn thân không được tự nhiên, nàng mặc dù đã gặp không ít đại chẳng diện, nhưng này đều là tại Trung Châu thời điểm, bị tất cả đại thánh địa hoặc là cường giả các đại gia tộc sao quanh trăng sáng. Nhưng ở chỗ này đều là đại đạo hung danh hiển hách, giết người không chớp mắt, nàng còn thật sợ mình không nghĩ qua là đã bị giết. Bất quá rất nhanh, sư Trương Vũ tiểu buông lòng xuống, bởi vì nàng phát hiện những đại đạo này tuy nhiên tại bên ngoài hung danh hiển hách, nhưng ở trước mặt trùng ra, Huyền Không cùng Sơn Quy tôn giả một chút cũng không hùng, cũng đều rất nhiệt tình. Trương Sở Ta, Huyền Không cùng tất cả đại đạo thủ tướng lẫn nhau bắt chuyện, uống rượu, hào khí thập phần nhiệt liệt. Thậm chí nói lên sư Trương Vũ thời điểm, nguyên một đám vũ bộ ngực cam đoan, sư đại mỹ nữ, chúng ta những thổ phỉ này tuy nhiên đều là người thô kệch, nhưng ngươi đừng sợ, chúng ta chỉ giết đáng chết, cái đoạt nên đoạt. Muốn giết chính là ngươi là ai? Là muội muội của ngươi. Hảo hảo hảo, dám giết đại muội tử ta, nàng không muốn sống chăng đúng không? Về sau ta gặp được người sư gia, gặp một cái giết một cái. Sư Trương Vũ xuất mồ hôi chán, gấp nói gấp, thế thì đại có thể không cần. Đại muội tử, ngươi nếu cho ta cái huynh đệ này sinh một đống em bé, nhất định phải nhận thức ta làm cha nuôi, cái khác không dám cam đoan, ta có thể bảo chứng em bé từ nhỏ không bị khi phụ sỉ nhục. Đúng vậy, đại muội tử, cho ta cái huynh đệ này sinh một đống em bé, nam em bé đem làm thổ phỉ, nữ hoa vui lùa khí, xứng vô cùng. Sư Trương Vũ bị sợ sững sờ sững sờ, có chút thụ sủng nhược kinh, lại có chút kinh hãi quá độ. Mà sư Trương Vũ cho tới giờ khắc này, mới rốt cục đã có cảm giác rơi vào những kẻ trộm. Sa mạc đi thuyền lên đường, thẳng đến Hắc Sa Ngao Châu. Sư Trương Vũ cảm thấy, những người chung quanh này, ngoại trừ trộm ra không giống cường đạo, những người khác cũng giống như cường đạo. À không, không giống là cường đạo, là thực cường đạo. Sự tính đi tìm thần nhạc phổ, sư Trương Vũ hoàn toàn trấn áp đáy lòng, nàng biết, nàng hiện tại đã bị lôi cuốn lấy tiến nhập một kiện sự tình khác, cứu Trương Sở. Hiện tại, cho dù trộm ra đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Không phải nàng ngưỡng mộ Trương Sở, muốn cứu Trương Sở, mà là nàng đã biết tính toán của trộm gia bọn hắn, biết trộm gia bọn hắn muốn đi hoặc do tộc gây sự. Người ta đàm loại chuyện này thời điểm, hoàn toàn không có tránh đi sư Trương Vũ. Sư Trương Vũ không đốc, nàng biết, chỉ cần mình dám đi, đầu lập tức phi hướng lên bầu trời. Kể cả Ách Trung tiên sinh, đồng dạng cũng trong lòng tin tưởng, bọn hắn đã triệt để lên phải thuyền giặc, không thể quay đầu lại cái chủng loại kia. Bất quá, bọn hắn đối với sự tình này cũng không kháng cự, tuy nhiên bọn hắn trước khi cùng Trương Sở chưa từng giao tình, nhưng bọn hắn đối với sự tình Trương Sở cũng sớm có nghe thấy. Thuyền lớn trong lòng đất đi thuyền, tại thời điểm không người chú ý, sư Trương Vũ nhẹ giọng đối với Ách Trung tiên sinh nói ra, "Trung bá, nếu quả thật có thể cứu Trương Sở, chúng ta cũng nhất định phải ra một phần lực mới được là." Ách Trung tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu. Sa mạc đi thuyền tại dưới mặt đất xuyên qua, mấy lần gặp được tuần tra đội Tam Phong Lạc Đá nhất tộc. Mỗi lần gặp được tuần tra đội, sa mạc đi thuyền đều bị trận pháp cách trở, theo dưới mặt đất lớn chui đi ra, tiếp nhận tuần tra. Những Tam Phong Lạc Đá đó tuần tra đội, xem xét cái chiếc sa mạc đi thuyền này là tiến về trước Hắc Sa Ngao Châu, liền lập tức cho đi, hỏi cũng không hỏi. Tại trong mắt hoặc do tộc cùng Tam Phong Lạc Đá, cái chút ít trộm đoàn Hắc Sa Ngao Châu kia đều theo chân bọn họ là cùng. Tuy nhiên gần đây đi hướng Hắc Sa Ngao Châu trộm đoàn nhiều hơi có chút, nhưng chúng cũng không ngại. Trộm đoàn sao, lui tới rất bình thường. Quan trọng nhất là những cái kia trộm đoàn thủ lĩnh, đại nhiều hơn mình cũng không biết đi Hắc Sa Ngao Châu làm cái gì, dù sao đại tỷ đầu một hô, bọn hắn đã tới rồi. Một đường vô sự, tầm nửa ngày sau, sa mạc đi thuyền rốt cục đã tới Hắc Sa Ngao Châu. Vừa rơi xuống đất, liền có người tùy tùng tiếp đãi. Tất cả đại đạo đoàn trước bị tiếp đi, dẫn vào khu bất động, có người tùy tùng chuyên môn chiêu đãi. Trương Sở Ta, Huyền Không bọn hắn thì là bị chuyên môn tiếp dẫn, đi hướng một phương hướng khác, người tùy tùng nói, cái hướng kia đều là bằng hữu Mị Sán Nhi cố ý mời đến. Mấy người đi lại một thời gian ngắn, phía trước trong rừng trúc, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng tiêu du dương. Tuyết Thiên Tầm. Trương Sở Ta nghe thế tiếng tiêu, lập tức kinh hỉ, không thể tưởng được, nàng vậy mà sớm đã đến. Chương 2014, nhìn thấy Mị Sán Nhi chương 2014, nhìn thấy Mị Sán Nhi Trương Sở Ta vậy mà đã nghe được tiếng tiêu Tuyết Thiên Tầm, cái tiếng tiêu kia âm sắc rất đặc biệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong mang theo chút ít sàn sạt thanh âm, như tuyết rơi nhiều áp rơi đầu cảnh. Tại Tân Lộ thời điểm, cái tiếng tiêu đặc thù này là được biểu tượng Tuyết Thiên Tầm. Bất quá, không đợi Trương Sở Ta đi tìm Tuyết Thiên Tầm, phương xa, một đoàn tử viêm nấu đi qua. Cái đoàn tử viêm kia rơi vào trước người Trương Sở Ta cùng Huyền Không, hóa thành một thiếu nữ lanh diễm mặc tử viêm thiên la váy. Tử viêm thiên la váy cực kỳ khoa trương, phản phất một đại đoàn tử viêm thiếu đốt, thật dài kéo ở sau lưng nàng. Thiếu nữ trên mặt biểu lộ tựa như hàn băng, chưa từng có hơn biểu lộ, nàng chỉ là xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, đối với Huyền Không nhẹ nhàng cúi đầu, "Huyền Không tiểu sư thúc." Cái này là Mị Sán Nhi. Nàng trưởng thành, thân hình có chút đơn bạc, có thể ánh mắt so với khi còn bé càng kiên định. Nàng một đầu tóc xanh không bó, rủ xuống đến thắt lưng, lọn tóc hiện ra đỏ sậm sáng bóng, như cho tàn thiên hỏa. Khuôn mặt nàng cực tươi đẹp, không thi phấn trang điểm, lông mày như lao tải, môi như diễm nhiễm. Một đôi mắt nàng ở chỗ sâu, nhúc nhích xích kim sắc hỏa văn, ngưng mắt nhìn lâu rồi, phảng phất có thể lửa đốt sáng mang thần hồn. Trương Sở Ta dò xét nàng, nàng cũng đang đánh giá Trương Sở Ta cùng với các người. Rất nhanh, bị Sán Nhi hỏi Huyền Không, "Huyền Không tiểu sư thúc, mấy vị này là?" Huyền Không thật bất ngờ, "Ừ, ngươi không biết chúng ra." Trương Sở Ta trước khi cùng Huyền Không khoác lác, nói Mị Sán Nhi hội ăn cướp làm cường đạo, chính mình hay là người dẫn đường. Nếu như gặp được Mị Sán Nhi, Mị Sán Nhi cao thấp muốn gọi mình một tiếng sư phụ. Kết quả giờ phút này, Mị Sán Nhi vậy mà không có thể nhận ra Trương Sở Ta. Huyền Không lập tức nhìn về phía Trương Sở Ta, hoảng sợ nói, ngươi là giả dối a? Trương Sở Ta không có trả lời Huyền Không, hắn chỉ là chầm chầm vào Mị Sán Nhi, nói khẽ, ngươi không biết ta hả? Đối với người khác, Trương Sở Ta có thể che giấu tung tích, nhưng đối với Mị Sán Nhi, không cần phải. Vì vậy, thần hồn của Trương Sở Ta khẽ run lên, một đạo chấn động đặc thù cùng thân hồn của Mị Sán Nhi sinh ra cộng minh. Trong chốc lát, năm đó ở Tân Lộ gặp nhau, Trương Sở Ta cứu Mị Sán Nhi một màn, thông qua ánh mắt Trương Sở Ta truyền vào trong thần thức Mị Sán Nhi, đem Mị Sán Nhi cảm giác đến một màn kia về sau, nàng toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên. Trong chốc lát, Mị Sán Nhi nhận ra người trước mặt, Trương Sở. Giờ khắc này, Mị Sán Nhi bỗng nhiên kích động đến không thể tự thoát ra được, lạnh như băng trên mặt nàng, phảng phất trăm triệu năm hàn băng hóa khai mở, biểu lộ thoáng cái linh động bắt đầu. Nàng sớm đã dưỡng thành khí độ thượng bị giả, bỗng nhiên tan thành mây khói. Nàng bỗng nhiên cảm giác, chính mình còn là tiểu nữ hài nhi năm đó cùng sau lưng chứng sợ, có thể cảm nhận được vô hạn an toàn, vô số ôn hòa. Thậm chí, Tử Viêm Thiên La váy phía sau nàng đều phảng phất sống lại. Ngọn lửa màu tím nhịn không được nhảy lên, mắt của nàng con mắt ở chỗ sâu, tràn đầy vui sướng cùng linh động. Nàng bỗng nhiên cái mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc lên. Từ khi nghe nói tin người chết Trương Sở ta về sau, trên mặt Mị Sán Nhi rốt cuộc không có xuất hiện qua dáng tươi cười. Mà khi nàng nghe được tin tức Tào Vũ Thuần truyền đến, nghe nói Trương Sở ta còn sống, chỉ là bị Hoặc Do tộc chắn thiên nhận lang bên ngoài về sau, nàng càng là không chỉ một lần nảy sinh ác độc, muốn tiêu diệt mất toàn bộ Hoặc Do tộc. Không biết làm sao, thực lực Hoặc Do tộc quá mạnh mẽ, nàng nhìn không tới nửa điểm phần thắng. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không buông bỏ, nàng vận dụng sở hữu tất cả lực lượng cùng thủ đoạn mình có thể vận dụng, muốn đả thông đi thông vùng biển cương thông đạo, đi cứu Trương Sở ta. Nàng phảng phất hóa thành một đài máy móc, mặc dù là đối mặt những cái kia thân mật nhất bằng hữu, nàng cũng mặt không biểu tình, đã mất đi cười năng lực. Nhưng bây giờ, Trương Sở ta vậy mà dùng loại phương thức này đi tới trước người của nàng, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Sư, bị Sán Nhi hé miệng muốn la lên Trương Sở ta. Trương Sở ta tạm thời không muốn làm cho quá nhiều sinh linh biết nói hắn còn sống, đặc biệt là Huyền Không cái miệng rộng này, ngàn bạn không thể cho hắn biết Trương Sở ta còn sống. Bởi vì Trương Sở ta muốn giấu giếm ở là Tam Xích Giản Thần Vương đám bọn họ. Nếu để cho Huyền Không biết nói chính mình còn sống, dùng không được bao lâu, tất cả mọi người biết nói, Trương Sở ta còn sống trở về. Cho nên, không đợi Mị Sán Nhi kêu đi ra, Trương Sở ta liền bỗng nhiên mắng, cách lao tử, tiểu tiểu nha đầu hiện tại thần khí rồi, cũng dám không biết lao tử hả? Năm đó, lao tử tay cầm tay dạy ngươi như thế nào yêu ngạo trộm thời điểm, trí nhớ ngươi thế nhưng mà rất tốt. Mị Sán Nhi rất thông minh, nàng vội vàng cọ sát nước mắt trên mặt, trong chốc lắc khóc trong chốc lắc cười, đồng thời phối hợp với Trương Sở ta nói ra, đúng đúng đúng, là ta sai rồi, quá lâu không gặp, ta đều nhanh nhận thức không xuất ra ngài. Trương Sở ta hô một tiếng trộm ra nghe một chút. Mị Sán Nhi vội vàng hô, trộm ra. Sư Trưng Vũ ngập bức, các ngươi thực nhận thức à? Huyền Không đầu óc không nhiều lắm, cũng không có đa tưởng, cao hứng nói, ta tiểu nói, ta không có khả năng mang lầm người, ha ha, trộm ra cùng tiểu nha đầu thật đúng là có chút sâu xa. Mị Sán Nhi thân thủ muốn kéo tay Trương Sở ta, nhưng lại cảm thấy không hợp quy củ, nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Trương Sở ta. Trương Sở ta thì là một bước tiến lên, dùng sức đuốt đuốt đầu Mị Sán Nhi, đồng thời cao hứng nói, cao lớn không ít. Ừ. Mị Sán Nhi không hiểu một hồi an tâm, nàng phảng phất hiến vật quý giống như nói, trộm ra, ta đã tu luyện tới tôn giả chín nữa nha. Nói xong, nàng nhẹ nhàng duỗi ra một tay, lòng bàn tay hướng lên, một đoàn tử viêm chậm rãi hiện ra đến. Cái đoàn tử viêm này vừa mới xuất hiện, Trương Sở ta rõ ràng cảm giác được, chung quanh thiên địa trật tự đều tại điên cuồng lui về phía sau, phảng phất gặp khắc tinh. Trương Sở ta trong lòng chấn động, đế kiếp viêm. Đế kiếp viêm, dị hỏa bài danh tối cao trong thiên địa, nghe nói cùng vẫn lạc cổ chi đại đế có quan hệ. Lúc trước, Trương Sở ta luyện đan thời điểm, đã từng hiểu rõ qua dị hỏa trong thiên địa, hắn đều chưa từng có cơ duyên đạt được đế kiếp viêm, cuối cùng nhất chỉ là đã nhận được lục đinh hỗn độn viêm. Không thể tưởng được, bị Sán Nhi vậy mà đã nhận được thứ này. Cái đế kiếp viêm này, không chỉ là dị hỏa đơn giản như vậy, hay là thần loại, bị Sán Nhi hôm nay tại tôn giả chín cảnh giới, hoàn toàn có thể bằng vào khỏa đế kiếp viêm hạt giống này, trèo lên đến thần cảnh. Giờ phút này, Trương Sở ta trong lòng mừng thay cho Mị Sán Nhi, nói ra, trách không được, tiểu tiểu nha đầu hùng mãnh như vậy, vậy mà đã nhận được tạo hóa nghịch thiên như thế. Ha ha ha, chưa cho trộm ra mất mặt. Mị Sán Nhi gặp Trương Sở ta giật mình, hết sức vui vẻ, nàng đem cái đoàn hỏa kia thu vào. Đồng thời Mị Sán Nhi hỏi, trộm ra ngài làm sao tới nữa à? Ta đều không dám xin ngài. Lời này nói ra, tại trong suy nghĩ sư Trương Vũ, địa vị Trương Sở ta càng thêm thâm bất khả chắc. Những cây mạc đó trộm đoàn cực kỳ nổi danh, đều nhận thức Mị Sán Nhi là đại tỷ đầu, mà bây giờ, vị đại tỷ đầu này, vậy mà nói không dám thỉnh Trương Sở ta. Cái kia Trương Sở ta tại trong trộm đoàn Tây Mạc là địa vị gì? Cái gì Tây Mạc 13 đại đạo xếp hạng thứ 3, cái kia rõ ràng hẳn là Tây Mạc xếp hạng đệ nhất đại đạo đi à? Trương Sở ta tắc thì thuận miệng nói, muốn hít thở không khí rồi, đã tới rồi. Nàng nhìn qua Trương Sở ta, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nàng biết, Trương Sở ta tại che giấu tung tích, tạm thời chỉ có thể đem quá nhiều nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Lúc này Mị Sán Nhi lại nhìn về phía mấy người sau lưng Trương Sở ta, hỏi, bọn họ là ai ạ? Đều là trộm ra bằng hữu sao? Trương Sở ta chỉ sau lưng sư Trương Vũ, tùy tiện nhắn nhủ, nàng là sư Trương Vũ, là ta ăn cấp đến con tin, à đúng rồi, nàng cũng là truyền nhân nhạc gia, chư tử bách gia nhân tộc, khải đàn điệu hát dân gian rất êm hay, muốn hảo hảo chiêu đãi, đừng chết đói. Đó là Ách Trung tiên sinh, nói là cùng theo một lúc tới cứu Trương Sở, là người tốt. Cái con rùa đen kia tên là Bản Lão Lục, là Huyền Không mang đến, nghe nói là thần thú hộ sơn Nam Hoa đạo tràng. Bị Sán Nhi tâm tình thật tốt, nàng một bên lau nước mắt trên mặt, một bên cùng mọi người chào hỏi, tình cảm bộc lộ trong lời nói, tung tăng như chim sẻ chi tình giật vuông nó biểu. Phương xa, rất nhiều thị nữ đi theo Mị Sán Nhi, đều nguyên một đám khiếp sợ trương tròn miệng. Thời gian dài như vậy đến nay, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mị Sán Nhi khai mở tâm như thế. Mị Sán Nhi không hề như là đại tỷ đầu tử viêm đạo đoàn cao cao tại thượng, ngược lại đông nhiên như là một cái bé gái nhà hàng xóm quái hoạt. Cái chuyển biến này quá lớn. Bất quá, những cái kia bọn thị nữ cũng không dám bình luận, chỉ là nguyên một đám cúi đầu, âm thầm vui vẻ. Lúc này Trương Sở ta lại nhìn về phía rừng rậm phương xa, đại coi còi nói, nói à, đều là ai đã đến? ta nhìn xem ta đều biết không? Bị Sán Nhi lập tức nói ra, đi theo ta, bọn hắn mỗi ngày đều muốn tu luyện, chúng ta có thể xa xa chứng kiến bọn hắn. Dưới chân Mị Sán Nhi, một đóa tử viêm vân thảm chậm rãi lên không, mọi người dẫm lên trên, có thể mắt nhìn tứ phương. Lúc này Mị Sán Nhi chỉ vào rừng rậm cách đó không xa nói ra, bên kia là địa tu luyện Tuyết Thiên Tầm tỷ tỷ, nàng đến tại đây đã có 7 ngày. Tuyết Thiên Tầm, như cũng là cái nữ hài nhi bạch tí phần phật, mi tâm có một đóa bông tuyết trắng loãng, nàng đồng dạng thành thục rất nhiều, tư thái so với trước càng cao hơn trọn, cổ thon dài tựa như thiên nga trắng. Tại Tân Lộ thời điểm, nàng là cao thủ mệnh đệ nhất Xuân Thu thư viện, về sau Trương Sở ta đã nhận được đả đế xích, cho nàng ba thước. Rất nhiều năm qua đi, nàng cũng đã phát triển mà bắt đầu, khí độ bất phàm, hấp dẫn nội tạng say mê, trong tay bạch sắc ngọc tiêu nhẹ nhàng gợi lên, thanh âm như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lúc này sư Trương Vũ thấp giọng nói, thật không nghĩ tới, liền đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Thiên Tầm, vậy mà cũng tới à? Trương Sở ta nhìn về phía sư Trương Vũ, nàng rất nổi danh sao? Sư Trương Vũ dùng sức gật đầu, quá nổi danh rồi. Trẻ tuổi nhất trưởng lão Xuân Thu thư viện, tôn giả chín cảnh giới, rất nhiều thánh địa đều đối với nàng ném ra ngoài cảnh ô lưu, nhưng nàng lại bất vi sở động, một mực đứng ở Xuân Thu thư viện. Tại Trung Châu, không chỉ nói chín cảnh giới tôn giả trẻ tuổi, mà ngay cả rất nhiều chín cảnh giới tôn giả uy tín lâu năm, đều cho rằng Tuyết Thiên Tầm là đệ nhất nhân. Chỉ là, nàng chưa bao giờ đơn giản động tay, tính tình ôn hòa, nhưng danh khí lại rất lớn. Không thể tưởng được, nàng vậy mà cũng tới. Bị Sán Nhi vui vẻ nói, Tuyết Thiên Tầm tỷ tỷ tính tình có thể một chút cũng không ôn hòa, nàng thứ nhất, tiêu năm mấy trăm hoặc do tộc cường giả ép hỏi chuyện phát sinh vùng biên cương. Bước hỏi sau khi xong, đều cho đông lạnh trở thành thạch điêu, nhẹ nhàng đụng một cái tiểu nát. Tuyết Thiên Tầm đã nhận ra quan sát Mị Sán Nhi, trong tay nàng ống tiêu ngừng lại, cách không hướng phía Mị Sán Nhi khẽ gật đầu. Nhưng nàng không nhận ra Trương Sở ta, cũng không có truy tới, mà là tiếp tục tại trong rừng, đơn giản tu luyện. Mị Sán Nhi thúc giục Tử Viêm Vân Thảm dưới chân, rất nhanh đi về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một mảnh dãy núi tầm đó, một cái ngọn núi lên, có một cái người trẻ tuổi bạch y cầm kiếm, đứng tại đỉnh núi, có chút nhắm mắt, giống như đang cùng thiên địa đại đạo cộng minh. Trương Sở ta con mắt sáng ngời, lại một người quen, Bạch Tử Lăng. Chương 2015, Tam Phương tụ tập. Chương 2015, Tam Phương tụ tập trên ngọn núi phương xa, Bạch Tử Lăng bạch y cầm kiếm, cùng thiên địa cùng minh, rất có đạo vận. Mấy người chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, cũng không có quấy rầy hắn. Mị Sán Nhi nói ra, Bạch Tử Lăng đại ca kỳ thật đã sớm đến Tây Mạc rồi, hắn so với ta đến còn sớm, lúc trước vừa nghe nói sư phụ gặp chuyện không may, hắn cũng không tin, vì vậy mò tới nơi đây. Trương Sở ta trong lòng gật đầu, Bạch Tử Lăng xuất thân Trục Lộc thư viện một trong bốn đại thư viện Trung Châu, năm đó ở Tân Lộ cũng là đi theo bên người Trương Sở, huyết chiến tứ phương, lập nhiều công lao hắn mã. Hơn nữa, Bạch Tử Lăng cũng từng đạt được qua ba thước đả đế xích, cái này đồng dạng là một vị có được đế tư người trẻ tuổi. Sư Trương Vũ chứng kiến Bạch Tử Lăng về sau, càng là thần sắc đặc sắc, cái Bạch Tử Lăng này là cùng Tuyết Thiên Tầm nổi danh tồn tại, đồng dạng là siêu cấp cao thủ trẻ tuổi, đồng dạng là tôn giả chín cảnh giới. Trên thực tế, cái đồng lứa nhân tộc Trung Châu này, tại trong một đời tuổi trẻ, xuất hiện nhiều cái tồn tại kinh diễm cực độ, rất nhiều người đều nói, nhân tộc Trung Châu đem nên đón một hồi huy hoàng cực độ. Mà vô luận là Tuyết Thiên Tầm, Bạch Tử Lăng, đều là nhân vật đại biểu. Giờ phút này, bị Sán Nhi chân đạp Tử Viêm Vân Thảm, tiếp tục mang theo mấy người đi về phía trước, một chỗ miệng núi lửa, một cái người trẻ tuổi dáng người dị thường khôi ngô, thân mặc hắc y, lưng đeo cự kiếm, tựa hồ tại hấp thu lực lượng cả ngọn núi lửa. Trương Sở ta có thể cảm giác được, dưới nền đất miệng núi lửa kia, nham thạch nóng chảy như vạn mã lao nhanh, đổ không thôi, hơn nữa, cái dung nham kia bên trong ẩn chứa một loại lực lượng cuồng bạo dị thường. Nhưng là, những cái kia dung nham đến nơi này miệng núi lửa về sau, liền lập tức bình tĩnh trở lại. Trương Sở ta trong lòng kiếp sợ, đây là Kiều Viêm. Kiều Viêm cùng tướng mạo lúc trước cũng hoàn toàn không giống với lúc trước, trước kia hắn, thân hình còn có chút đơn bạc, lưng có một tay trọng kiếm, trầm ổn, lại cảm giác không phải rất cân đối. Nhưng giờ phút này, hắn khôi ngô mà cao lớn, thậm chí còn cao hơn Trương Sở một đầu, cả người tựa như một đầu sư mãnh liệt. Mà trọng kiếm phía sau lưng của hắn kia càng thêm rộng thùng thình rồi, màu đen trọng kiếm ngẫu nhiên sẽ có chấp hiện hỏa hồng sắc, phản phất hắn lưng con không là một thanh trọng kiếm, mà là nghiêm chỉnh đầu sông nham thạch nóng chảy. Lúc này đây, không cần Mị Sán Nhi giới thiệu, sư Trương Vũ đều trực tiếp lên tiếng kinh hô, hắn không phải là Kiều Viêm a. Giờ phút này, sư Trương Vũ trong lòng kinh hoàng, ba đại tôn giả nổi danh nhất nhân tộc trẻ tuổi, tề tụ Tây Mạc, cái này nếu lan truyền đi ra ngoài, coi như là hoặc do tộc, chỉ sợ cũng ngồi không yên a. Mị Sán Nhi tắc thì nhẹ nhàng gật đầu, là Kiều Viêm đại ca ca, trước khi ta tại Tây Mạc khó có thể dừng chân, Kiều Viêm đại ca ca còn giúp qua ta nhiều lần. Đồng dạng, mấy người không có quấy rầy Kiều Viêm, tiếp tục đi về phía trước. Kế tiếp, Mị Sán Nhi mang theo mọi người không ngừng đi về phía trước, Trương Sở ta gặp được rất nhiều người. Đến từ ba đại thư viện vô cùng nhiều thiên tài, rất nhiều tuy nhiên không bằng Tuyết Thiên Tầm bọn hắn nổi danh, nhưng cũng đã trưởng thành là một phương cự phách, tùy ý lấy ra một cái, đều là lại để cho người ngưỡng mộ tồn tại. Như Tất Nguyệt Ổ, Khiếu Nguyệt Tử Kim Lang đợi đại yêu, vậy mà cũng đã tu luyện đến tôn giả chín cảnh giới, đồng dạng đã tới nơi đây. Phải biết rằng, hai người bọn họ đại yêu cũng là thừa nhận qua hai thước đả đế xích tồn tại. Tại Đại Hoang, có một xích thánh, hai thước tôn, ba thước đế đường ai tranh phong thuyết pháp, dù là chỉ là thừa nhận qua hai thước đại yêu, cũng sẽ không bị yêu tôn chín cảnh giới cho tạp trụ. Đồng dạng, Mị Sán Nhi không có quấy rầy bọn hắn, chỉ là mang theo Trương Sở ta dò xét một phen. Phen dò xét này xuống, Trương Sở ta trong lòng thập phần cảm khái, quá nhiều thiếu niên quen thuộc đều trưởng thành, đã sớm đã trở thành đại nhân vật có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng bọn hắn vô luận có gì loại thân phận địa vị, nghe nói Trương Sở ta gặp nạn, cái một tin tức, liền đã tới nơi đây, tụ tập tại bên người Mị Sán Nhi. Sư Trưng Vũ cùng Ách Trung Tiên Sinh thì là càng xem là kinh hãi, bọn hắn cho tới bây giờ không muốn qua, nhiều như vậy đại lão kinh diễm đại hoàng, vậy mà cùng một chỗ tụ tập tại đây. Phải biết rằng, những đại lão này xuất hiện, tuyệt đối không chỉ là chính bọn hắn, lực lượng phía sau bọn họ, tuyệt đối có thể tại toàn bộ đại hoang nhấc lên phong bạo mãnh liệt. Cuối cùng nhất, Mị Sán Nhi nói với Trương Sở Ta, trộm ra, Huyền Không tiểu sư thúc, trước cùng ta về Sơn Môn tổng đàn a, các ngươi cần gì chỗ tu luyện, ta đến an bài. Sơn Vi Tôn giả lập tức nói ra, ta cần một chỗ có đế kinh thủy đàm tu luyện. Huyền Không lập tức hô, bàn lão lục ngươi câm miệng. Còn đế kinh, ta nhìn ngươi lớn lên như đế kinh. Nhưng Sơn Quy Tôn giả lại phảng phất là rất nghiêm túc, cặp mắt ti hí của nó nhìn về phía phương xa, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Bị Sán Nhi tâm tình không tệ, nàng giới thiệu nói, bản tôn giả quả nhiên linh thức hơn người, khoảng cách nơi đây 3000 dặm chỗ, xác thực có một hàn đảm kỳ dị, hư hư thực thực có đế cấp kinh văn ẩn hiện. Bất quá, rất nhiều sinh linh đã từng đi tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì, bản tôn giả nếu như muốn đi thử thời vận, tự đi là được. Sơn Quy Tôn giả lập tức nói ra, đa tạ. Nó lập tức đã phát động ra độ thổ, thân thể tựa như cá trạch, chui vào dưới mặt đất lớn. Trong khoảnh khắc thân ảnh liền biến mất rồi, nó phát động độn thổ địa phương, liền nửa điểm dấu vết cũng nhìn không ra. Huyền Không căm tức giống to, đạp mã bàn lão lục, ngươi chạy, ta lấy ai làm tọa kỵ. Trong mật thất tông đàn Mị Sán Nhi Sơn Môn tổng đàn, Huyền Không, Sư Trưng Vũ bị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, sau đó, Mị Sán Nhi mang theo Trương Sở Ta, tiến nhập một chỗ mật thất đại đạo ngăn cách. Mới vừa vào đến, Mị Sán Nhi liền cho Trương Sở quỳ xuống, vui mừng hô, sư phụ, Đồ Nhi bái kiến sư phụ, ngài hồi trở lại đến rồi. Trương Sở Ta khôi phục chính mình vốn gương mặt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên đi. Bị Sán Nhi đứng lên, nàng cái mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc lên, mang theo khóc nước nở nói ra, sư phụ, ngay từ đầu, bọn hắn đều nói ngươi chết. Lại về sau, tiểu tào thúc thúc mới nói cho ta biết, nói ngài không chết, chỉ là bị nhốt tại vùng biên cương, ta đang muốn đã đoạt hoặc do tộc tế đàn, đi cứu ngài. Không thể tưởng được, ngài trở về. Trương Sở Ta vì vậy đem gần đến tự mình biết hết thể nói một lần. Sau đó, Trương Sở Ta nói ra mục tiêu chuyến đi mình, Thanh Sơn vợ chồng, tiểu Hắc Hùng vẫn còn trong tay hoặc do tộc, ta muốn đi cứu bọn họ. Bị Sán Nhi ngạc nhiên, Thanh Sơn thúc thúc đã chạy nữa à? Ừ. Trương Sở Ta thật bất ngờ. Bị Sán Nhi nói ra, trước khi tiểu tào thúc thúc mua được rất nhiều tin tức, nói là Thanh Sơn thúc thúc giống như chạy. Tuyết Tiên Tầm tỷ tỷ cũng thẩm vấn qua không ít hoặc do tộc cao tầng, bọn hắn đều nói chưa thấy qua Thanh Sơn thúc thúc. Trương Sở Ta nhíu mày, chạy? Người đâu? Bị Sán Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, ta dùng các loại phương thức thử liên lạc Thanh Sơn thúc thúc, nhưng một mực không có thể liên lạc với. Cái kia chính là thủ thuật che mắt hoặc do tộc. Trương Sở Ta nói ra. Ngay sau đó Trương Sở Ta phân tích nói, Hoàng Hiển đại thánh hoặc do tộc muốn thay thế Thanh Sơn, nàng lại không muốn bị những người khác biết nói, cho nên giả ý thả ra Thanh Sơn thoát đi tin tức. Nếu không, nếu như Thanh Sơn thật sự chạy thoát, không có lý do liên hệ không đến. Mị Sán Nhi nghe xong, lập tức nói ra, đại khái là như vậy. Ngay sau đó Mị Sán Nhi nói ra, sư phụ, chúng ta dò thăm tin tức, hoặc do tộc vì bắt sư phụ, bọn hắn muốn đem một cái truyền tống tế đàn phóng tới Mộ Cấm Khu, mà chúng ta vốn ý định là đợi chúng vận chuyển xích hoàn song rượu đội ngũ xuất phát về sau, nửa đường cướp đi xích hoàn song rượu. Tuy nhiên mệnh lệnh Hoàng Hiển đại thánh, tế đàn muốn lập tức đưa đến Mộ Cấm Khu, nhưng đổi vận tế đàn, công trình thập phần lớn đại, muốn đem tế đàn hủy đi phân thành vô số bộ kiện, từng điểm đưa qua. Sinh hoàn song diệu với tư cách trọng yếu nhất, chắc chắn sẽ không trước tiên xuất phát, nó muốn tại tế đàn hoàn toàn bố trí sau khi thành công, mới có thể cuối cùng đưa qua. Lúc này Mị Sán Nhi nói ra, hiện tại, sư phụ đã không cần đi cái kia tế đàn rồi, kế hoạch của chúng ta, muốn làm ra điều chỉnh. Trương Sở Ta nghĩ nghĩ, lúc này mới hỏi, nói như vậy, y theo các ngươi thăm dò được tin tức, đội ngũ vận chuyển sinh hoàn song diệu hoặc do tộc, phòng thủ sẽ rất nghiêm mật. Mị Sán Nhi gật đầu, phi thường nghiêm mật, trong hoặc do tộc, 9 cảnh giới đã ngoài yêu tôn, có trên trăm vị, mà hộ tống xích hoàn song diệu 9 cảnh giới yêu tôn, nhiều đến 49 vị. Nhiều như vậy. Trương Sở Ta giật mình. Mị Sán Nhi tắc thì giải thích nói, hoặc do tộc với tư cách Tây Mạc ba đại bí tộc một trong, thực lực cực kỳ hùng hậu, đừng thấy bọn nó chiếm diện tích nhỏ, nhưng là, liền Phật môn chủ lưu cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa, cái trên trăm vị 9 cảnh giới yêu tôn này, kỳ thật vẫn chỉ là một phần nhỏ hoặc do tộc. Chúng cái nhất tộc kia, rất nhiều cường giả đều giải tại toàn bộ đại hoang, ngươi cũng không biết, đến tột cùng nhà ai gia chủ, nhà ai cao tầng, sớm đã bị hoặc do tộc thay thế mất. Mà cái 49 vị 9 cảnh giới yêu tôn này, vẫn chỉ là số lượng trong hoặc do tộc, dưới trướng nó ba đại bộ tộc, đồng dạng xảy ra động đại lượng yêu tôn. Trương Sở Ta nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, nói như vậy, một khi xích hoàn song diệu ly khai hoặc do tộc, như vậy trong hoặc do tộc, sẽ tương đối hư không. Chúng ta có thể thừa dịp lúc kia, trực tiếp nhảy vào nội bộ hoặc do tộc, đi cứu Thanh Sơn. Mị Sán Nhi tắc thì lập tức nói ra, căn cứ chúng ta thăm dò được tin tức, 10 ngày sau, chúng sẽ xuất phát. Trong hư không loạn lưu thiên nhận lang cơ hồ tại cùng một thời gian, thiên nhận lang hư không loạn lưu bên trong, mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm hoàn toàn yên lặng xuống, nửa điểm thanh âm đều không phát ra. Chỉ có một chiếc trọng minh chiến hạm, đỉnh mấy quả đại bóng, ngẫu nhiên hội sáng lên che dấu quang. Ba Nha, Đồng Thanh Sơn vợ chồng, Tiểu Hắc Hùng, Tĩnh Ly Tôn giả, Lộc U Minh, Ngưu Bôn Bôn, Thư Tương Minh Vương đợi tiểu chúng Phật môn tu sĩ, đều giữ im lặng, bảo trì tuyệt đối yên tĩnh. Ba Nha vô ý thức giảm thấp xuống thanh âm, không ngừng dặn dò, mọi người ngàn vạn không muốn cùng ngoại giới có bất kỳ liên lạc. Chiến hạm hoặc do tộc rất lợi hại, bất luận cái gì chiến hạm tới gần, cũng khó khăn dùng né tránh chúng dò xét, chúng ta chỉ có thể bảo trì lặng im. Bất quá, xích hoàn song diệu đã bị ta đã tập trung vào, chỉ cần xích hoàn song diệu ly khai hoặc do tộc, chúng ta liền giết đi ra ngoài, đã đoạt chó nha. Mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm, tựa như thợ săn hung mãnh tảng tại trong hư không, tùy thời chuẩn bị xuất động. Mà toàn bộ hoặc do tộc, tuy nhiên cũng không biết đã có lượng cổ lực lượng theo dõi chúng, có thể chúng lại bảo trì đầy đủ cẩn thận. Hoặc do tộc trưởng lão hội, mấy cái giàn mua hoặc do tộc trưởng lão, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Bắt Trương Sở ta chuyện này, trọng yếu phi thường, liên quan đến Thọ Nguyên Hoàng ngã ngựa lão tổ, thậm chí liên quan đến tương lai hoặc do tộc ta. Vãng sinh xảo cái chỗ cánh mạng cấm khu kia, dị thường hung hiểm, đoạn đường này nhất định phải coi chừng, không một chút phân tâm. 10 ngày về sau, chính là ngày hoàng đạo, đại lợi chinh phạt, tiểu định ở đằng kia tiên xuất động a. Chương 2016, bàn nha ra tay chương 2016, bàn nha ra tay 10 ngày về sau, đội ngũ hoặc do tộc xuất phát. Chi đội ngũ này rất khổng lồ, chỉ riêng 9 cảnh giới yêu tôn thì có 70 vị. Trong đó 49 cái thuộc về hoặc do tộc, mặt khác 21 cái đến từ ba đại bộ tộc. Ngoại trừ 9 cảnh giới yêu tôn bên ngoài, mặt khác từng cái cảnh giới yêu tôn càng là nhiều đến nghìn vị. Toàn bộ đội ngũ cưỡi một tàu chiến hạm, kéo dài qua đại địa, tiến hành đi xa. Chi đội ngũ này không chỉ là hộ tống xích hoàn song diệu đơn giản như vậy, xích hoàn song diệu lắp đặt tốt về sau, cần rất nhiều cường giả cùng một chỗ điều chỉnh thử, mới có thể để cho tế đàn bình thường vận chuyển lại. Trên thực tế, trong đội ngũ có nhiều như vậy 9 cảnh giới yêu tôn, nhiệm vụ chủ yếu chính là một lần nữa kích phát tế đàn. Trong chiến hạm, trưởng lão hoặc do tộc dẫn đội, tên là Tang Tổ Nhĩ. Hắn bản là nhân tộc, bởi vì bị nữ nhân hoặc do tộc nhìn trúng, ở rể hoặc do tộc, trải qua tầng tầng khảo nghiệm, cuối cùng nhất trở thành hoặc do tộc chính thức, hơn nữa đã trở thành trưởng lão. Tại hoặc do tộc, như hắn như vậy dị tộc trưởng lão, có rất nhiều, đều không ngoại lệ, loại trưởng lão này đều thực lực cao thâm. Tang Tổ Nhĩ đối với hoặc do tộc trung thành và tận tâm, hắn đối với cái đi này tràn đầy ước mơ, chỉ cần đem Trương Sở ta dụ bắt tới, lại để cho Hoàng Điện Đại Thánh mà chuyển biến thành, hoặc do tộc ta, lại đem cường thịnh vào năm. Tốc độ chiến hạm hoặc do tộc rất nhanh, ngắn ngủn một canh giờ, cũng đã vượt qua trăm vạn dặm đại địa, chạy nhanh ra hoặc do tộc, tiến nhập lãnh địa Tam Phong Lạc Đà. Đúng lúc này, trên chiến hạm có hạm trưởng báo cáo, Tang Tổ Nhĩ trưởng lão, phía trước chính là loạn vân khẩu. Chỗ đó hư không không ổn định, chiến hạm không cách nào trực tiếp theo hư không xuyên qua, phải kéo dài qua đại địa. Tang Tổ Nhĩ gật đầu, vậy tạm thời ly khai hư không, qua sông đại địa. Mà cái hạm trưởng kia tắc thì nói ra, loạn vân khẩu địa hình phức tạp, dễ dàng ẩn nấp, đạo phỉ hoành hành, muốn cẩn thận một chút. Hạm trưởng nói xong, bên người Tang Tổ Nhĩ, một cái căn hồng mầm chính hoặc do tộc trưởng lão cười ha ha, ha ha ha, ngươi muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì? Mặt khác đồng hành trưởng lão cũng cười nói, đạo phỉ hoành hành, cẩn thận một chút. Tại phiến cả vùng đất này, còn có cái nào tội phạm không có mắt, dám cướp được trên đầu hoặc do tộc chúng ta? Đừng nói chúng ta là hoặc do tộc, cho dù không nhìn tộc đàn, chỉ nhìn một cách đơn thuần thế lực đội ngũ chúng ta này, sẽ không có cái nào đạo phỉ nghĩ không ra à? Tang Tổ Nhĩ cũng cười nói, tại phiến cả vùng đất này, trộm đoàn cường đại nhất là Tử Viêm đạo đoàn. Nhưng Tử Viêm đạo đoàn là chó giữ chúng ta dưỡng, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám xuống tay với chúng ta. Đúng vậy, mặt khác trộm đoàn nghe được danh hiệu Tử Viêm đạo đoàn, cả đám đều như con chuột đã nghe được mèo kêu, nhưng trên thực tế, Tử Viêm đạo đoàn đều là chó chúng ta, lại càng không cần phải nói mặt khác trộm đoàn. Nếu thật là có bọn cướp, ta ngược lại là muốn kiến thức, đem đầu của bọn nó mở ra, xem thấy bên trong cái hốt bọn nó, đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ha ha ha. Toàn bộ trên chiến hạm, hào khí thập phần nhẹ nhõm. Bọn hắn biết nói việc này nhiệm vụ trọng yếu phi thường, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng nửa đường sẽ có cái gì hung hiểm. Theo bọn họ, nguy hiểm chính thức là ở tiến vào vãng sinh xảo về sau. Về phần trên nửa đường, à, cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào, làm sao có thể gặp nguy hiểm. Nhưng đột nhiên, dưới đại địa kịch liệt rung động lắc lư, đại địa đã nứt ra từng đạo lỗ hổng sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm, vậy mà theo đại dưới mặt đất chui ra. Mỗi một chiếc trọng minh chiến hạm đều dị thường hoa lệ, chúng đã sớm vận sức chờ phát động, hoặc pháo nhắm ngay chiến hạm hoặc do tộc, đã tập trung vào mục tiêu. Trên chiến hạm hoặc do tộc, Tang Tổ Nhĩ tự nhiên cảm giác đã đến dị động cả vùng đất, hắn không khỏi hỏi hạm trưởng, chuyện gì xảy ra? Cái hạm trưởng kia chứng kiến mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm tập trung chính mình, tại chỗ sát mặt trắng bệnh, không tốt, địch tập kích. Nhanh, bay lên vòng phòng hộ chiến hạm, chuẩn bị phản kích. Tang Tổ Nhĩ sững sờ, địch tập kích? Ai là gan lớn như vậy, dám tập kích chiến hạm hoặc do tộc ta? Hắn mà lời âm vừa mới rơi xuống, cái mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm kia lập tức phát ra sáng chói quang huy. Vâng, vô số họng pháo tối om bốc lên ô quang, từng đạo cột sáng màu đen mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, mang theo năng lượng khủng bố dị thường, đem hư không đều cho nấu mặc. Những ô quang này một tia ý thức chút xuống tại trên chiến hạm hoặc do tộc. Tuy nhiên chiến hạm hoặc do tộc bay lên mấy ngàn tầng vòng bảo hộ phòng ngự, nhưng ở công kích phía dưới mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm, những cái tia tầng phòng hộ huyền như giấy mỏng bình thường, một tầng tầng cấp tốc bạo toái. Phải biết rằng trọng minh chiến hạm được xưng chiến hạm lực công kích mạnh nhất đại hoàng, công kích của bọn nó cường độ là gấp 5 lần lục hợp chiến hạm long tộc. Hơn nữa bàn nha vì Trương Sở ta, thế nhưng mà nóng nảy mắt, mỗi chiếc trọng minh chiến hạm ngoại trừ mang theo tôn giả bên ngoài đều lấp đầy năng lượng tinh nguyên. Nửa cái hô hấp không đến, vòng phòng hộ chiến hạm hoặc do tộc muốn hoàn toàn sụp đổ. Mà trên chiến hạm hoặc do tộc, Tang Tổ Nhĩ giận dữ, vô liêm sỉ, là ai dám công kích chiến hạm hoặc do tộc ta? Thật tình không biết, chiến hạm hoặc do tộc ta chính là một bộ phận đất hoặc do tộc chúng ta, công kích chiến hạm hoặc do tộc ta, xem cùng hướng hoặc do tộc ta tuyên chiến. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, các loại ô quang khủng bố đã trùng kích thân hạm chiến hạm hoặc do tộc, chiến hạm mãnh liệt rung động lắc lư mà bắt đầu thân hạm chế tạo thiên ngoại vẫn kim hóa thành nước thép, không ngừng rơi. Hạm trưởng chiến hạm kinh hãi, nhanh bảo hộ chiến hạm, là trọng minh chiến hạm thiên hoàn trọng minh nhất mạch, chúng ta ngăn không được rồi. Lời này nói ra miệng, sở hữu tất cả hoặc do tộc các trưởng lao giật này mình. Cái gì? Trọng Minh chiến hạm? Thiên Hoàn Trọng Minh nhất mạch, vì cái gì đột nhiên đối với chúng ta động tay? Không tốt, chiến hạm của bọn hắn được xưng lực công kích thứ nhất đại hoàng, một khi động tay, xưa nay không cân nhắc đạn dược hao tổn, chạy mau, chạy mau. Nhưng ở đâu có thể chạy trốn được? Tang Tổ Nhĩ cắn răng một cái, trong tay bỗng nhiên một chiếc thần đèn sáng lên, trong chốc lát khởi động một màn sáng đem chọn cái chiến hạm hoặc do tộc đều cho bao phủ. Đó là một kiện thần vương khí, nói như vậy, tôn giả chín cảnh giới công kích, thậm chí thần minh công kích, cũng không thể đột phá phòng ngự của nó. Mà kiện thần khí này, là hoặc do tộc vì ứng đối nguy cơ khả năng xuất hiện vãng sinh xảo mà chuẩn bị, không thể tưởng được, mới một cái hô hấp công phu, ưu ở chỗ này dùng tới. Cái chụp đèn này sắc thực tương đại, vậy mà đem công kích mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm cho chặn. Nhưng Tang Tổ Nhĩ đầu đầy mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cảm giác được, cái chụp đèn này rõ ràng chi chống đỡ không được bao lâu, bên trong dầu tháp, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang làm hạ. Tiêu hao quá kinh khủng, hoặc là nói, cái công kích mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm kia quá mạnh mẽ. Giờ phút này, Tang Tổ Nhĩ cái có thể động dụng lực lượng chín cảnh giới chính mình, hướng phía trọng minh chiến hạm giống to, Thiên Hoàn Trọng Minh nhất mạch bằng hữu, mau dừng tay, ta chính là hoặc do tộc trưởng lão. Thanh âm của hắn xuyên thấu hư không, bị Bàn Nha bọn hắn đã nghe được. Bàn Nha gắt gao chằm chằm vào màn hình cực lớn trọng minh chiến hạm, một bên thông qua trọng minh chiến hạm đem thanh âm của mình bên ngoài thả ra, lệnh chính là những xấu loại hoặc do tộc các ngươi này. Giết cho ta, phá nó xác rùa đen, không cần cho ta tiết kiệm năng lượng tinh nguyên, đều cho ta một tia ý thức đánh đi ra ngoài. A a a. Pháo thủ, các ngươi đều chưa ăn cơm sao? Thanh âm Bàn Nha lập tức lại để cho Tang Tổ Nhị đã đến cái suy tìm, vốn chính là hướng về phía hoặc do tộc chúng ta đến. Mà trên pháo thủ mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm, tất thì cảm giác mình nhận lấy nhục nhã, cái chiến hạm này như vậy đối mặt một chiếc chiến hạm hoặc do tộc, lại không có thể trước tiên phá hủy, không trách tiểu chủ chửi mình chưa ăn cơm. Vì vậy, cái mấy chục chiếc trọng minh trên chiến hạm này, sở hữu tất cả họng pháo lần nữa tách ra ô quang khủng bố, oanh kích chiến hạm hoặc do tộc. Tang Tổ Nhị kinh hãi, hắn giống to, Thiên Hoàn Trọng Minh nhất mạch, tốt một cái Thiên Hoàn Trọng Minh nhất mạch, ngươi muốn cùng hoặc do tộc ta khai chiến sao? Đáp lại hắn, là cổ sáng hắc viêm càng thêm mãnh liệt. Ba cái hô hấp, cái chụp đèn kia trong tay Tang Tổ Nhị, dầu thấp rốt cục hao hết. Răng rắc một tiếng giòn vang, cái chụp đèn kia vậy mà toàn thân hiện đầy vết rách. Tang Tổ Nhị giống to, đều có bảo bối gì, nhanh dùng đến, trước ngăn trở đợt công kích thứ nhất trọng minh chiến hạm. Hạm trưởng chiến hạm hoặc do tộc cũng hô lớn, chiến hạm công kích không thể liên tục vượt qua ba lượt, nếu không sẽ đối với chiến hạm tạo thành tổn thương không thể nghịch, mọi người hợp lực ngăn trở. Hoặc do tộc với tư cách ba đại bí tộc một trong, trong tộc chín cảnh giới tôn giả đương nhiên không phải nghèo kiết xác. Trên thực tế, cái nhất tộc này bất kỳ một cái nào chín cảnh giới tôn giả, tất cả đều giá trị con người cực cao, trong tay bảo vật nhiều vô số kể. Giờ khắc này, trên chiến hạm hoặc do tộc, vô số tôn giả tế ra bản thân hộ thân bảo vật, thần khí. Chỉ vì sống quá tốt ba luân phiên công kích trọng minh chiến hạm, có thể chứng kiến, trên chiến hạm tàn phá hoặc do tộc, không ngừng sáng lên từng đạo màn sáng phòng hộ. Có màn sáng phòng hộ tựa như thần long xoay quanh, có màn sáng phòng hộ tựa như phượng hoàng niết bàn, còn có chút màn sáng phòng hộ tựa như huyền vũ hôn mê. Nhưng mà, những cái kia màn sáng phòng hộ thường thường vừa mới sáng lên, liền lên tiếng nghiền nát. Trên trọng minh chiến hạm, rất cường đại tôn giả hoặc do tộc, nguyên một đám thịt đau vô cùng, dùng phòng hộ bảo vật mạnh bạo kháng trọng minh chiến hạm, cũng đốt tiền không có gì khác nhau. Nhưng không thể không đấu. Giờ phút này, những cường giả hoặc do tộc này, nhao nhao cắn răng nảy sinh ác độc, tốt một cái Thiên Hoàn Trọng Minh, chờ, đều chờ đó cho ta. Chỉ cần đứng vững tốt ba sóng công kích trọng minh chiến hạm, xem chúng ta như thế nào tiêu diệt đám bọn ngươi. A, chống đỡ. Đáng hận a, thất bảo bồ đề tháp của ta, cứ như vậy nát, đáng hận, đáng hận. Hỗn độn thạch châu của ta, năm đó hao hết thiên tân vạn khổ mới đạt được, một lần đều không có từ bỏ sử dụng, vậy mà toái tại đây. Đợi ba đợt công kích hắn thoáng qua một cái, đã đoạt trọng minh chiến hạm bọn hắn. Đúng vậy, dám có ý đồ với chúng ta, thực cho rằng trọng minh chiến hạm vô địch sao? Sống qua ba đợt công kích, trọng minh chiến hạm chính là chúng ta được rồi. Con mẹ nó, không chỉ trọng minh chiến hạm, lão tử đã sớm muốn cái phiến đại địa thiên hoàn trọng minh kia rồi. Lúc này đây, cùng thiên hoàn trọng minh nhất mạch không để yên. Tuy nhiên đều tại này sinh ác độc, nhưng chúng ngăn cản vô cùng gian nan. Đây là đợt thứ hai công kích trọng minh chiến hạm, trong tay bọn họ rất nhiều bảo vật, cũng đã rách nát rồi. Rốt cục, đợt thứ hai công kích bị chặn. Giết! Tiếng gào thét Bàn Nha vang vọng toàn bộ chiến trường, nàng giống to, đừng cho ta tiết kiệm tiền, đã diệt chiến hạm hoặc do tộc. Vâng. Mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm đợt thứ ba oanh kích, tựa như thác nước cựu thiên ngân hà rơi xuống, lần nữa mãnh liệt mang tất cả hướng chiến hạm hoặc do tộc. Hoặc do tộc tôn giả đám bọn họ, rất nhiều đều tuyệt vọng, lưỡng sóng công kích cơ hồ đã tiêu hao hết bí bảo phòng hộ trong tay chúng, cái đợt thứ ba này, thật có thể ngăn trở sao? Chương 2017, Tử Viêm đạo đoàn nhanh chóng đến hộ giá. Chương 2017, Tử Viêm đạo đoàn nhanh chóng đến hộ giá. Mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm đợt thứ ba công kích lần nữa đến, mà trên chiến hạm hoặc do tộc sáng lên lực lượng phòng hộ, xa xa không bằng lớp trên nhiều hơn. Giờ khắc này, sở hữu tất cả hoặc do tộc cường giả, toàn bộ đều đỏ mắt. Trong tay Tang Tổ Nhĩ đã có 9 kiện bảo vật đặc thù bảo thoái, lại đến, hắn sẽ phải vận dụng bảo vật ẩn dấu, muốn tổn thương gần độ cốt. Trên thực tế, như Tang Tổ Nhĩ như vậy, càng đi tí thủ đoạn ẩn dấu tôn giả rất nhiều, ai không có tư tâm. Giờ phút này, Tang Tổ Nhĩ không nhúc nhích dùng bí bảo chính mình, mà là hét lớn, đều có thủ đoạn là gì, đừng tất giấu rồi, lại tàng, tất cả mọi người muốn xong đời. Rất nhiều tôn giả một hồi cắn răng, không muốn vận dụng thủ đoạn trung cực chính mình. Bởi vì, rất nhiều thứ đồ vật đổi lại hoàn cảnh, đây tuyệt đối là đại sát khí, nhưng để ở chỗ này, kích phát ra đảm đường kinh thịt, quả thực là phung phí của trời. Trong lúc nhất thời, tuy nhiên chợt có hào quang phòng hộ sáng lên, nhưng rất nhiều thủ đoạn đích chính thức ẩn giấu, lại không chính thức lấy ra. Nhưng mà, cái mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm kia có thể không chút nào giảm đạo lý, khủng bố giết quang trong khoảnh khắc phá hủy nửa cái chiến hạm hoặc do tộc. Chiến hạm lập tức muốn biến mất, Tang Tổ Nhị rốt cục ngồi không yên, hắn hét lớn, "Ta tới trước." Ba đóa liên hoa kỳ dị theo lòng bàn tay hắn tỏa ra, cái ba đóa liên hoa kia vừa xuất hiện, trung quanh rất nhiều chín cảnh giới yêu tôn trong mắt đều nổi lên kiêng kỵ chi sắc nồng đậm. Đây là Tam Sinh Nhân Thế Liên, là chí bảo thành danh Tang Tổ Nhị, ba đóa nhân thế liên một khi rung động lắc lư, có thể nhân cường giả hiện tại, đi qua, cùng tương lai. Thứ này diện sát bình thường tôn giả chín cảnh giới, đều không nói chơi, nhưng dùng nó để ngăn cản công kích khủng bố trọng minh chiến hạm phát ra, tựa như dùng tơ lụa để ngăn cản lửa cháy bừng bừng. Có lẽ có thể ngăn cản một lát, nhưng quá lãng phí. Có thể không có biện pháp, giờ này khắc này, hắn Tang Tổ Nhị nếu như không thể làm được tốt, toàn bộ chiến hạm hoặc do tộc muốn nứt vỡ. Ba đóa liên hoa bỗng nhiên tại đỉnh nửa cái chiến hạm hoặc do tộc nở rộ, rơi hạ một đạo nói mỗ khí, vậy mà thật sự chặn công kích vô thiên cái địa kia một lát. Nhưng cũng chỉ là nửa cái hô hấp không đến, cái ba đóa liên hoa kia liền đột nhiên tiêu đốt mà bắt đầu triệt để phế đi. Tang Tổ Nhị mặt mo đau thẳng run rẩy, đây chính là chí bảo thành danh hắn, đã không có nó, không chỉ có sức chiến đấu giảm mất đi nhiều, về sau tại trong hoặc do tộc, nói chuyện sức nặng đều giảm mất rất nhiều. Nhưng không có biện pháp, đối mặt oanh kích mãnh liệt mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm, đã rơi vào vòng đây, hắn chỉ có thể ngăn kháng. Mặt khác chín cảnh giới yêu tôn tuy nhiên trong lòng giọt máu, nhưng cũng không khỏi không tế ra bảo vật ẩn giấu nhất bản thân, trợ giúp chiến hạm ngăn kháng. Trong lúc nhất thời, chiến hạm hoặc do tộc, vậy mà như kỳ tích kháng trụ. Bàn Nha giận dữ, tốt một cái hoặc do tộc, ngươi cho rằng, tiểu các ngươi có tiền sao? Cho ta oanh, hung hăng oanh. Rốt cục, đợt thứ ba oanh kích trọng minh chiến hạm đã xong. Trên chiến hạm hoặc do tộc, sở hữu tất cả tôn giả mắt lộ ra hung quang, nhao nhao gào thét, "Ngạo, hiện tại đến phiên chúng ta!" Giết, xông lên trọng minh chiến hạm, cướp đoạt trọng minh chiến hạm, giết quang trên trọng minh chiến hạm sở hữu tất cả vật còn sống. Tang Tổ Nhị cũng nhịn không được hung dữ hạ tử lệnh, vận dụng hết thảy thủ đoạn, cướp đoạt trọng minh chiến hạm, phía trên hết thảy đều là hoặc do tộc ta. Rất nhiều tôn giả nhận được mệnh lệnh, điên rồi đồng dạng lao ra. Chúng trong lòng hận ý đã tới cực điểm, tuy nhiên chúng không có chết tổn thương, nhưng lần này trên người chúng bảo vật tổn thất quá lớn, dù là đem trọng minh chiến hạm đoạt đến, cũng khó khăn dùng đền bù cái loại lợi tổn thất. Tang Tổ Nhị tuy nhiên cũng phẫn hận vô cùng, nhưng hắn không có lao ra, bởi vì hắn cần phải bảo vệ cái kia khỏa hạt châu. Đây là một cái rất tỉnh táo người, dù là tại lúc này, hắn cũng không quên chức trách của mình. Hắn nhìn qua mấy trăm yêu tôn bình thường lao ra, trong lòng lạnh như băng, một cái đều đừng lưu. Nhưng vào lúc này, thanh âm Bàn Nha lần nữa vang vọng ở giữa thiên địa, còn tiên sư bà ngoại nhà nó chứ dám ra đây, cho ta đã diệt chúng. Vâng, mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm hạ pháo, lần nữa sáng lên ô quang, một cổ chấn động không kém gì top 3 sóng công kích, phô thiên cái địa chút xuống tới. Rất nhiều yêu tôn đến không kịp trốn tránh, lập tức bị ô quang đánh trúng, trực tiếp biến mất, liền xương cốt cùng huyết cũng không trông thấy. Mà may mắn không có bị đánh trúng yêu tôn, chứng kiến bốn phía tối om họng pháo bắn phá, lập tức đều sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, dốc sức liều mạng hướng phía chiến hạm hoặc do tộc bay đi. Nhưng hỏa lực trọng minh chiến hạm quá mức hung mãnh, rất nhiều yêu tôn vừa mới xoay người, liền bị ô quang quét trúng, tại chỗ hóa khí. Một cái hô hấp về sau, vừa mới lao tới mấy trăm yêu tôn, trở về chưa đủ 1/10. Những cái kia may mắn thoát được một mạng yêu tôn, nguyên một đám tựa như chim sợ cảnh cong, điên cuồng chạy thủ mạng đi bảo. Mà trên chiến hạm hoặc do tộc, một ít còn cất giấu bộ phận thủ đoạn yêu tôn, cũng rốt cục nhịn không được đem sở hữu tất cả cuối cùng đích thủ đoạn dùng đến, ngăn cản cái này đệ tứ sóng công kích. Trên chiến hạm, Tang Tổ Nhị vẻ mặt mộng bức giống to, trọng minh chiến hạm, sao có thể phát ra đệ tứ sóng công kích? Trong hỏa lực, thanh âm niệm mai Bàn Nha truyền đến, ha ha ha, ngu ngốc, bán cho người khác trọng minh chiến hạm, chỉ có thể liên tục đánh 3 lượt. Tự chúng ta ra trọng minh chiến hạm, có thể liên tục đánh 10 lần. Tang Tổ Nhị thần sắc đại biến, cái gì? Bên người Tang Tổ Nhị, hạm trưởng hoặc do tộc đội vàng giống to, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể đánh 10 lần? Tang Tổ Nhị cả giận nói, đều cho ta ngăn trở. Chiến hạm không thể hủy, có lẽ chiến hạm hủy diệt về sau, có mấy cái chín cảnh giới yêu tôn thực lực cường đại dị thường có thể trốn chạy để khỏi chết, nhưng trên chiến hạm mặt khác yêu tôn nhất định sẽ chết. Tang Tổ Nhị cũng không dám lại để cho nhiều như vậy hoặc do tộc cường giả chết mất, mặt khác cường giả đồng dạng là ý nghĩ này, cho dù tiêu hao lại đại, cũng phải đem trên chiến hạm đại bộ phận sinh linh cho bảo vệ đến. Vì vậy, Tang Tổ Nhị lần nữa đem rất nhiều bảo vật ném ra ngoài, lực lượng những bảo vật này bình thường, đối mặt cái loại nảy khủng bố công kích, cái có thể ngăn cản một lát. Mặt khác yêu tôn cũng là lần nữa cắn răng, nhao nhao ra tay, đem cuối cùng một chút át chủ bài cũng đều ném đi ra. Cuối cùng nhất, trọng minh chiến hạm đệ tứ sóng công kích đi qua, chiến hạm hoặc do tộc, vậy mà thật sự bị bảo trụ. Giờ phút này, trọng minh chiến hạm không hề nạp pháo, tiểu an tĩnh như vậy treo ở thiên không, đem chiến hạm hoặc do tộc vây vào giữa. Mà trên chiến hạm hoặc do tộc, Tang Tổ Nhị thần sắc cũng kinh nghi bất định. Kết, đã xong sao? Có yêu tôn run rẩy mà hỏi. Cũng có yêu tôn thấp giọng nói, có thể hay không, còn có thể lại phát động một kích, nàng chỉ là cố ý dừng lại, gạt chúng ta đi ra ngoài. Có khả năng này. Tang Tổ Nhị gắt gao chằm chằm vào trung quanh trọng minh chiến hạm, thần sắc khó coi, không cách nào có kết luận. Đúng lúc này, bên người Tang Tổ Nhị, cái hạm trưởng hoặc do tộc kia hô lớn, không thể do dự. Trường lão, một khi cho trọng minh chiến hạm đầy đủ thời gian lệnh lại, là hắn có thể lần nữa phát động 4 sóng công kích, đến lúc đó, chúng ta thì xong rồi. Tang Tổ Nhị nghe xong, tại chỗ vong hồn đều bốc lên. Nếu như mệnh lệnh lao ra, vạn nhất cái kia trọng minh chiến hạm lần nữa phát động công kích, rất nhiều yêu tôn chỉ biết không công chịu chết. Nhưng nếu như lâm vào giằng co, lại để cho Trọng Minh chiến hạm một lần nữa trở lại đầy máu trạng thái, vậy hắn nhất định phải chết. Tang Tổ Nhĩ vốn cũng không phải là không quả quyết thế hệ, hắn lập tức hạ lệnh, sinh nhật là số lẻ yêu tôn, cho ta lao ra, cướp đoạt Trọng Minh chiến hạm. Trên chiến hạm hoặc do tộc, còn lại tôn giả chỉ có hơn 500 rồi, giờ phút này lại có tiếp cận 300 yêu tôn liền xông ra ngoài. Nhưng mà, Trọng Minh chiến hạm tối om họng pháo đột nhiên sáng lên ô quang. Giết! Thanh âm bằng nha, tựa như câu hồn sứ giả vang vọng tại trong thiên địa, ô quang tàn sát vừa bại ở giữa thiên địa, đại lượng hoặc do tộc cường giả tựa như con rồi giống như bị đánh đá thành khí, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Trên chiến hạm hoặc do tộc, biểu lộ Tang Tổ Nhị Cương trên mặt, hắn khó có thể tin nhìn qua Trọng Minh chiến hạm, như thế nào hội, như thế nào hội. Sau một khắc, ô quang nước lũ triệt để phá tan phòng ngự chiến hạm hoặc do tộc, chiến hạm khổng lồ tại trong hư không giải thể. Vô số thấp cảnh giới yêu tôn cùng chiến hạm hoặc do tộc cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Đương nhiên, cũng có không thiểu cao cảnh giới yêu tôn, tại trong nguy cơ trùng trùng điệp điệp trốn chạy ra. Chín cảnh giới yêu tôn, sinh mệnh lực dị thường ngưng ngạnh, chúng vận dụng các loại thủ đoạn, tránh được một đạo lại một đạo giết quang, dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Thậm chí, có chút chín cảnh giới yêu tôn đỏ mắt, vậy mà dọc theo quỷ dị lộ tuyến, hướng phía Trọng Minh chiến hạm mà tới, muốn cướp đoạt Trọng Minh chiến hạm. Đương nhiên, loại yêu tôn gan mập này, phần lớn sống không lâu, trên đời này chính thức có thể chống lại chiến hạm chín cảnh giới tôn giả, thực không nhiều lắm. Rất nhiều chín cảnh giới tôn giả bị ô quang sát ở bên trong, nửa thân thể tại chỗ biến mất. Tang Tổ Nhĩ tránh được vài đạo công kích về sau, hắn hiểu được đại thế đã mất, hắn chỉ có thể lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh, phân tán lấy trốn, đem tin tức mang về hoặc do tộc. Hoặc do tộc ta, cùng Thiên Hoàng Trọng Minh nhất mạch, thế bất lưỡng lập. Vô số cường đại yêu tôn, dốc sức liều mạng chạy thủ mạng. Cái một lớp công kích này cuối cùng kết thúc, trên Trọng Minh chiến hạm, bàn nha hô to, Trọng Minh chiến hạm không thể tiếp tục công kích rồi, kế tiếp chiến trường giao cho mọi người. Trên thực tế, chính thức sống sót hoặc do tộc cường giả chỉ còn lại có chừng 30 cái chín cảnh giới yêu tôn, đại đa số hoặc do tộc cường giả đã đều bị Trọng Minh chiến hạm thu. Mà cái còn lại đến hoặc do tộc cường giả này, trên người bảo vật cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Theo bản nha ra lệnh một tiếng, Thư Tương Minh Vương cái thứ nhất liền xông ra ngoài, phía sau hắn xinh đẹp cánh khẽ run lên, trực tiếp đã tập trung vào Tang Tổ Nhĩ, ngăn cản hắn. A Di Đà Phật, đường này không thông. Thư Tương Minh Vương chặn đường đi Tang Tổ Nhĩ. Tang Tổ Nhĩ chấn động, nhận ra Hư Tương Minh Vương là ngươi. Ngay sau đó, Tang Tổ Nhĩ uy hiếp nói, Thư Tương Minh Vương, ngươi Phật Ảnh Điện muốn diệt vong sao? Dám cùng Trọng Minh điều cấu kết, ám hại hoặc do tộc ta, ngươi Phật Ảnh Điện, đây là muốn diệt vong rồi. Thư Tương Minh Vương tắt thì mỉm cười, đem làm các ngươi hoặc do tộc chuẩn bị đối phó Trương Sở ta thời điểm, các ngươi hoặc do tộc cũng đã đi tại trên đường diệt vong. Khác một bên, Tĩnh Ly Tôn giả bỗng nhiên tại trong hư không nhảy lên vũ đến. Kỹ thuật nhảy nàng khi thì chậm chạp trầm trọng, phản phất diễn dịch thế giới chung kết, khi thì nhẹ nhàng phiêu dật, phản phất mối tình đầu. Cơ hồ tại trong nháy mắt, dùng Tĩnh Ly Tôn giả làm trung tâm, lan tràn khai mở một mảnh lĩnh vực đặc thù vạn vật tàn lụi, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhiều cái chín cảnh giới yêu tôn lập tức ngốc trệ, trầm mê đi vào. Thất Tình Tiên Ma Vũ vừa ra, vậy mà lập tức khống ở nhiều cái chín cảnh giới yêu tôn. Trường Thương Đồng Thanh Sơn đột nhiên theo cái kia phiến trong lĩnh vực đâm đi ra, có cường đại yêu tôn căn bản phản ứng không kịp nữa, đầu liền bị hoành thành bã vụn. Giết! Rất nhiều cao thủ đến từ tiểu chúng Phật môn đều đánh giết đi ra, nhao nhao chặn giết cao thủ hoặc do tộc. Tang Tổ Nhĩ khó thở rồi, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, a! Tử Viêm đạo đoàn, Tử Viêm đạo đoàn, nhanh chóng tới cứu giá. Có trộm đoàn dám ở chỗ này hành hung, Tử Viêm đạo đoàn, nhanh chóng đến. Nói xong, hắn còn đốt lên một căn pháo hoa đặc thù. Cái kia xác thực là pháo hoa Tử Viêm đạo đoàn cho hoặc do tộc. Pháo hoa tại thiên không tản ra một đóa hoa tử sắc, quang ảnh lập tức chui vào hư không, lộ ra tại trong thức hải Mị Sán Nhi. Chương 2018, Mị Sán Nhi xuất trinh. Chương 2018, Mị Sán Nhi xuất trinh. Tang Tổ Nhĩ tại thời khắc nguy cơ, vậy mà vận dụng tín vật Tử Viêm đạo đoàn, muốn cho Tử Viêm đạo đoàn tới cứu hắn. Bởi vì hắn biết nói, hiện tại cho hoặc do tộc tổng bộ truyền tin, đã không còn kịp rồi. Tử Viêm đạo đoàn thực lực không tầm thường, bên trong cao thủ phần đông. Tang Tổ Nhĩ thậm chí biết nói, trong Tử Viêm đạo đoàn cũng có chiến hạm của mình, hoặc do tộc đối với cái này một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại đúng là dùng đến Tử Viêm đạo đoàn thời điểm. Nhưng mà giờ phút này Mị Sán Nhi đã sớm đem sở hữu tất cả bằng hữu tập hợp bắt đầu. Hắc Sa Ngao Châu đại quân chờ xuất phát. Nếu như hoặc do tộc chứng kiến đội ngũ Mị Sán Nhi, chỉ sợ hội sợ tới mức tại chỗ nhảy dựng lên. Chi đội ngũ này đội hình quá xa hoa rồi, cầm đầu Mị Sán Nhi tự không cần phải nói, người cùng thế hệ cũng còn dốc sức liều mạng tranh giành cùng ngày mới thời điểm. Nàng đã là siêu cấp đại lao thế giới dưới lòng đất Tây Mạc, có thể hiệu lệnh vô số cường đại trung đoàn. Nàng vô luận là cá nhân thực lực hay là mị lực, hay hoặc là có thể điều động tài nguyên, đều là có thể làm cho rất nhiều cỡ lớn Phật môn đều kiêng kỵ ba phần tồn tại. Bên cạnh thân Mị Sán Nhi, mấy cái thân phận của người trẻ tuổi càng là doa người. Tuyết Tiên Tầm Xuân Thu thư viện, Bạch Tử Lăng Trục Lộc thư viện, còn có Lương Hùng Mai Gấu, khí thế như sư tử mạnh mẽ Tiểu Viêm, cái nào nói ra, không phải có thể làm cho Trung Châu đều run ba run siêu cấp ứng giả. Lại về sau, vô luận là Tất Nguyệt Ô, Phiếu Nguyệt Tử Kim Lang, hay là rất nhiều đã từng thụ qua hai thức đả đế xích Trương Sở nhân tộc cực giả, cũng đều thân ở tại tôn giả chín cảnh giới. Những cái này, vô luận lấy ra cái nào, đều là một phương cự phách, đều là một loại phiến đại vực chủ cột bước vàng. Hơn nữa đến từ Tây Mạc các nơi mấy trăm trộm đoàn, từng trộm đoàn trộm thủ, đều tại tôn giả chín cảnh giới hoặc là tám cảnh giới. Những cái kia đi theo nhà mình trộm thủ mà đến, cũng đều là siêu cấp cao thủ. Cẩn thận tính toán ra, cả chi đội ngũ đang tôn giả chín cảnh giới, liền có 200 số lượng. Còn lại cường giả, cũng đều tại tôn giả bảy cảnh giới phía trên, khoảng chừng 4000 số lượng. Như vậy một chi đội ngũ, cho dù là chính diện cường công thực lực nguyên vẹn hoặc do tộc, đều có thể chúng uống một bình. Giờ phút này, ngoại trừ số ít bạn của Mị Sán Nhi, sở hữu tất cả trộm thủ còn không biết Mị Sán Nhi muốn làm gì, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mị Sán Nhi. Mị Sán Nhi thanh âm to, nhẹ tay nhẹ vung lên, rất có nữ vương khí độ, chư vị, trước khi một mực không có nói cho mọi người, muốn ta làm cái gì, là vì giữ bí mật. Phía dưới, dùng đao dỉ lão nhân cầm đầu rất nhiều trộm thủ, đội vàng chắp tay, chúng ta đều minh bạch. Mị Sán Nhi lạnh giọng nói ra, hiện tại, ta có thể đem mục tiêu nói cho mọi người, mục tiêu của chúng ta, là hoặc do tộc. Nếu như là bình thường yêu tôn, nghe được cái mục tiêu này, đoán chừng tại chỗ có thể dọa nước tiểu. Nhưng Mị Sán Nhi triệu tập là người nào? Đều là tội phạm thành danh Tây Mạc, đừng nói mục tiêu là hoặc do tộc, cho dù mục tiêu là La Sát Hải, đoán chừng bọn hắn cũng không sợ. Quả nhiên, giờ phút này sở hữu tất cả đại đạo vậy mà đều hưng phấn lên, hoa hoa kêu to, hống hống hống, hoặc do tộc. Đại tỷ đầu bí vũ, muốn làm tiểu làm cái đại, ta thích. Đã đoạt hoặc do tộc. Ba đại bí tộc sao? Lão tử đã sớm muốn thử xem nhà kho bọn hắn rồi. Hống hống hống, còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian hành động, lão tử đại đao đã khát khao khó nhịn. Quả nhiên là đại sự, đây mới là đại sự chúng ta muốn, nhanh hành động a. Cái này là đại đạo, cái nào đại đạo không mơ ước cướp sạch ba đại bí tộc. Ngày bình thường chỉ dám muốn, không dám làm. Hiện tại, có đại tỷ băng cột đầu lĩnh, cái kia còn chờ cái gì? Là trong hoặc do tộc bảo vật không tâm sao? Cả đám đều kích động lên. Thậm chí, liền một mực lao thành ổn trọng đao dỉ lão nhân, đều kích động đến không thể tự ức. Không có ai cân nhắc, tại sao phải đối với hoặc do tộc động tay, đại đạo, tập trung mục tiêu tiểu động tay, không cần lý do. Không nên một cái lý do, đó chính là người đám bọn họ quá nổi danh, rất có chút rồi. Mị Sán Nhi giơ tay lên, nhẹ nhàng ép xuống. Hiện trường hoàn toàn an tĩnh lại. Lúc này Mị Sán Nhi tiếp tục nói, lần này tiến công hoặc do tộc, cho phép mọi người đoạt, nhưng muốn làm xong chính sự, lại đoạt. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, cẩn thận lắng nghe. Mị Sán Nhi mở miệng nói, không dối gạt mọi người, sư thúc của ta là Đồng Thanh Sơn. Hiện trường, rất nhiều trộm thủ đều là một hồi xôn xao. Danh khí Đồng Thanh Sơn quá lớn, tại toàn bộ đại hoàng, phàm là cao cảnh giới tôn giả, cơ hồ không có ai chưa nghe nói qua danh hào Đồng Thanh Sơn. Hiện tại, Mị Sán Nhi nói ra điều này, rất nhiều đại đạo kích động vô cùng, khai mở tâm hoan hô, ai nói chúng ta đại đạo thượng không được mặt bàn. Đồng Thanh Sơn dĩ nhiên là đại tỷ đầu sư thúc. Là đại tỷ đầu sư thúc, tự là chúng ta sư thúc. Ha ha ha, ta cũng là có thể cùng Đồng Thanh Sơn kéo lên quan hệ người rồi. Mị Sán Nhi tắc thì tiếp tục nói, hoặc do tộc có một lão bất tử, muốn đoạt xá Thanh Sơn sư thúc ta, đem sư thúc ta khấu trừ tại hoặc do tộc tổng bộ. Mục tiêu đệ nhất của chúng ta là cứu ra Đồng Thanh Sơn sư thúc. Cứu xong sau, mọi người tự do phát huy. Sở hữu tất cả trộm thủ nghe xong, lập tức hưng phấn hoan hô, cứu Đồng Thanh Sơn, cứu sư thúc, san bằng hoặc do tộc. Xông, ầm ầm. Đại địa chân chiến, 6 chiếc chiến hạm khổng lồ từ xa phương đại dưới mặt đất chui ra, run đi trên người bụi bặm. Đúng vậy, 6 chiếc. Mị Sán Nhi vậy mà tại mí mắt dưới đáy hoặc do tộc ẩn giấu 6 chiếc cực lớn chiến hạm. Bất quá, cái 6 tàu chiến hạm này xem xét tựu là không chính hiệu quân, đã có Long tộc lục hợp chiến hạm, cũng có Khương gia chiến hạm, còn có yêu tộc mấy chiếc hình thù kỳ quái, tựa như cổ đại hung thú, gọi không thượng danh tự chiến hạm. Những vật này là Mị Sán Nhi ăn mặc tiết kiệm, dốc sức liều mạng ăn cướp, mới thật không dễ dàng tích lũy ở dưới của cải. Giờ phút này, một tia ý thức đều đem ra. Sở hữu tất cả trộm đoàn chứng kiến những chiến hạm này đều đầu góc ông tiếng nổ, cái này đạp mã là trộm đoàn có lẽ có phối trí sao? Những vật này, coi như là Tây Mạc rất nhiều có phần có danh tiếng tiểu chúng phật môn, đều không nhất định có thể cầm được đi ra a. Mị Sán Nhi giơ tay lên, chuẩn bị lại để cho tất cả mọi người trèo lên chiến hạm. Nhưng vào thời khắc này, phương xa trên bầu trời, thư không đã nứt ra một đạo khe hở, 10 chiếc diêu ra chiến tranh thành lũy đột nhiên bật ra, treo ở chân trời. Cái 10 chiếc chiến tranh thành lũy kia quá mức lớn, chỉ có thể xa xa lơ lửng. Mị Sán Nhi thấy thế, một hồi ngạc nhiên. Mà vào thời khắc này, một tiếng chó sủa theo cái kia chiến tranh thành lũy truyền đến, "Ưng ưng ưng, ta là Tiểu Lượng." Mị Sán Nhi kinh hỉ, "Tiểu Lượng, Tiểu Bồ Đào." Thanh âm Tiểu Lượng vang vọng tại ở giữa thiên địa, "Ưng ưng ưng, chủ nhân nhà ta đang tại độ kiếp, không thể phân thân đến đây." Diêu gia lão tổ nhận được tin tức, đem trong tộc 10 chiếc chiến tranh thành lũy phái tới, mặc cho điều khiển. Lão tổ còn nói rồi, vô luận tình hình chiến đấu như thế nào, Diêu gia đều là Tử Viêm đạo đoàn kiên cố nhất hậu thuẫn, thiếu khuyết cái gì, mở miệng là được. Nói chuyện công phu, tiểu béo cầu Tiểu Lượng đã vượt qua hư không, đã tới trước mặt Mị Sán Nhi. Nó như cũng là bộ dạng mập mạp, nhưng trưởng thành một ít, có người bắp chân cao như vậy rồi, béo phảng phất một đầu mập sâu lông. Cảnh giới của nó cũng cao, vậy mà đã tu luyện đến yêu vương cảnh giới, nhưng nó không có biến hóa trưởng thành, mà lại như trước bảo trì bộ dáng lúc trước chính mình. Mị Sán Nhi nhìn qua phương xa 10 chiếc chiến tranh thành lũy, kinh hỉ bất phần, "Đi, lên hạm." Hơn 4000 cường đại tôn giả, phân biệt leo lên 16 tàu chiến hạm, vượt qua Tam Phong Lạc Đà lãnh địa, phóng tới cái phiến lãnh địa hoặc do tộc kia. Tam Phong Lạc Đà nhất mạch, với tư cách hoặc do tộc người hầu, bọn hắn tại trùng quanh hoặc do tộc kỳ thật bố trí rất nhiều thủ vệ. 16 tàu chiến hạm động tĩnh quá lớn, không có khả năng giấu giếm được. Rất nhanh, trong hư không đóng cửa đại trận mở ra, đang tại qua sông 16 tàu chiến hạm, theo trong hư không truy lạc đi ra. Một chiếc Tam Phong Lạc Đà chiến hạm, chặn 16 tàu chiến hạm đường đi. Trên chiến hạm, hạm trưởng Tam Phong Lạc Đà đều mộng ép, nó đông nhiên ý thức được, phải có đại sự phát sinh, nhưng nó chỉ có thể kiên trì hỏi, "Chư vị, các người muốn đi làm cái gì? Vì sao dọc đường lãnh địa Tam Phong Lạc Đà ta?" Mị Sán Nhi âm thanh lạnh như băng truyền đến, ta muốn đi đã diệt hoặc do tộc, hôm nay. Bên người cái kia Tam Phong Lạc Đà hạm trưởng, một cái trang điểm xinh đẹp, đủ mọi màu sắc độc nhận lòng rắn muối lập tức mắng, thật lớn gan chó, cũng dám, ba. Tam Phong Lạc Đà dùng cái đuôi hung hăng rút độc nhận lòng rắn muối trước hết tử, lực đạo to lớn, thiếu chút nữa lại để cho độc nhận lòng rắn muối tại chỗ muốn sặc khí. Độc nhận lòng rắn muối sợ tới mức nửa tiếng không dám cổ họng, đồng thời khó hiểu nhìn về phía Tam Phong Lạc Đà, cái mỗi ngày ngủ nhà của Minh Hỏa, xưa nay đối với chính mình sủng địch có ra, như thế nào lại đột nhiên đánh chính mình. Mà hạm trưởng Tam Phong Lạc Đạt thì là bỗng nhiên hô lớn, ai nha, thư mất, chiến hạm của ta như thế nào không bị khống chế hả? Ai nha, ánh mắt của ta thấy thế nào không đến hả? Phù văn đại trận như thế nào cũng hư mất. Mau mau nhanh, kiểm tra cấm bay đại trận, xem có phải hay không bị mưa rội hư mất. Tam Phong Lạc Đà chiến hạm chậm rãi rơi xuống đất, trong hư không cấm xuyên qua đại trận, đình chỉ vận chuyển. Mị Sán Nhi hừ một tiếng, mở miệng nói, bất quá ngăn trở, trực tiếp vênh rồi. 16 tàu chiến hạm lên đường, lần nữa lọt vào hư không, hướng phía đại địa hoặc do tộc phóng đi. Trên mặt đất, cái hạm trưởng Tam Phong Lạc Đà kia lập tức cho phương xa hạ mệnh lệnh, sở hữu tất cả cấm bay đại trận, lập tức đình chỉ vận chuyển, ta hoài nghi cấm bay đại trận có lỗ thủng, lập tức thỉnh trận pháp sư kiểm tra tu sửa. Cái độc nhận long rắn mối kia đều choáng váng, nó ủy khuất nói, đại nhân, vì cái gì phóng chúng đi qua? Chúng nói, chúng sẽ đối hoặc do tộc động tay a. Hạm trưởng Tam Phong Lạc Đà tắt thì mắng, ngu ngốc thứ đồ vật, bọn hắn dám đối với hoặc do tộc động tay, chúng ta có thể ngăn được. Thế nhưng mà, chúng ta không phải hoặc do tộc người hầu sao? Độc nhận long rắn mối nói ra, vạn nhất thả bọn họ đi qua, sau đó hoặc do tộc truy cứu tới. Hạm trưởng Tam Phong Lạc Đà mắng, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc, sau đó truy cứu đều có tộc trưởng cho đỉnh lấy. Hiện tại nếu là dám ngăn trở, bọn hắn một pháo vánh tới, chúng ta mệnh cũng bị mất. Lao tử còn không có sống đủ. Hơn nữa, thực đánh nhau, hắc hắc, cũng đủ hoặc do tộc uống một bình. Ta là nô bộc không giả, nhưng ta không phải tử sĩ, nếu hoặc do tộc đã xong, không chuẩn ta cũng không phải là nô bộc, mà là chủ nhân. 16 tàu chiến hạm gào thét lên, đã tới hoặc do tộc biên giới. Phía trước cái kia phiến đại địa quá không giống với lúc trước, trong hư không phủ văn rậm rạp, từng đợt gió mạnh mãnh liệt chặn đường đi, căn bản thấy không rõ phía trước đến tột cùng là cái gì. Cẩn thận cảm thụ, cái có thể cảm giác được phía trước nguy hiểm như địa ngục vực sâu, phản phất chỉ cần xâm nhập đi vào, liền có tiến không về. Chương 2019, hoặc do tộc Tam đại trưởng lao chương 2019, hoặc do tộc Tam đại trưởng lao phía trước đại quân Mị Sám Nhi, chính là lãnh địa hoặc do tộc. Với tư cách ba đại bí tộc một trong hoặc do tộc, lãnh địa của bọn hắn kỳ thật rất thần bí. Biên giới bị các loại trận pháp bảo hộ, các loại cấm chế giăng khắp nơi, vô luận là chiến hạm hay là rất nhiều có thể vượt qua vũ trụ bảo vật, đều không thể rất nhanh thông qua. Trên thực tế, cực nhỏ có sinh linh có thể chủ động tiến vào cảnh nội hoặc do tộc, cái nhất tộc này rất thần bí. Hiện tại, đại quân Mị Sán Nhi vừa mới tiếp cận, chiến hạm liền từ trong hư không truy lạc đi ra, không cách nào nữa vượt qua vũ trụ, không cách nào trực tiếp đến tổng bộ hắn. Đúng tại lúc này, trong thức hải Mị Sán Nhi nhận được đến từ Loạn Vân khẩu cầu viện. Mị Sán Nhi có chút ngoài ý muốn, ừ, ai dám đối với đại quân hộ tống hoặc do tộc động tay, còn lại để cho bọn hắn cầu viện. Nhưng Mị Sán Nhi không có để ý tới, nàng cùng Trương Sở chế định mục tiêu chính là hôm nay cường công hoặc do tộc. Vì vậy, Mị Sán Nhi hạ lệnh oanh mở thông đạo, sáp nhập hoặc do tàu. 16 tàu chiến hạm đồng thời nổ súng. Ầm ầm, mãnh liệt oanh kích tại chỗ đem cái kia thủ hộ hoặc do tộc đẩy trời phù văn, nổ tung lỗ thủng cực lớn. Ngay sau đó, cái lỗ thủng kia phản phất nổi lên phản ứng dây chuyền, thành từng mảnh cấm chế phù văn đại trận tại trong hư không sụp đổ, giống như là một mảnh bao phủ hoặc do tộc tơ liễu, gặp hỏa. Không phải chúng phù văn cấm chế không đủ cường, thật sự là uy lực những chiến hạm này quá mức cường đại rồi. Diêu ra chiến tranh thành lũy, mỗi một đài xếp đặt thiết kế đi ra, đều là một đài cũng có thể diệt nhất tộc đồ vật, có thể chuyên môn khắc chế loại này phù văn cấm chế. Giờ khắc này, toàn bộ hoặc do tộc đại địa, giống như là một vị yểu điệu mỹ nữ bị bạch tìm tòi quần áo, triệt để bạo lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Hoặc do tộc cái kia phiến cả vùng đất, đại địa mãnh liệt rung động lắc lư, một cổ khủng bố công kích chấn động, lan tràn hướng tứ phương. Hoặc do tộc vô số sinh linh hoảng sợ kêu to, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến 16 chiếc khủng bố chiến hạm đè nặng thiên không chạy qua, sở hữu tất cả hoặc do tộc sinh linh mới hét dầm lên, không tốt, địch nhân xâm lấn. Nhanh hướng trong tộc báo cáo, có khổng lồ chiến hạm xâm lấn hoặc do tộc ta. Nơi nào đến hại dân hại nước, lật trời rồi, dám đánh chúng ta hoặc do tộc chủ ý. Vào thời khắc này, một chiếc diêu ra chiến tranh thành lũy đột nhiên sáng lên, khủng bố giết quang phô thiên cái địa bao phủ xuống đến, vô số hoặc do tộc tộc nhân bị giết quang đụng chạm lấy, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Diêu ra chiến tranh thành lũy được xưng là thế gian kinh khủng nhất vài món đại sát khí một trong. Giờ phút này, tại hoặc do tộc cái này phiến cả vùng đất, nó rốt cục lộ ra ngay sắc bén manh mướt. Bất quá đúng lúc này, phương xa trên bầu trời, một cây toàn thân sinh đầy gai nhọn hoắt đâm toa cây thần đột nhiên rất nhanh sinh trưởng. Trong khoảnh khắc, vô số đâm toa cây chặt cây, tựa như mực ngấn nhuộm dần trang giấy bình thường, thấm đầy toàn bộ thiên không. Cái vô số đâm toa cây chặt cây kia kịch liệt rung động lắc lư, phát ra khủng bố thanh âm, thật lớn gan chó, dám vào xâm hoặc do tộc, ngươi cũng biết, hoặc do tộc ta chỉ cần thực vật loại thần minh, thì có hơn 1000. Chết. Thần quang lung lung, cái kia đâm toa cây quang ảnh, bao phủ 16 tàu chiến hạm, cái gốc cây thần kia, vậy mà muốn một mình đem 16 tàu chiến hạm cho đánh rơi. Nhưng đúng vào lúc này, Mị Sán Nhi hừ lạnh một tiếng, phủ đến. Phiếu Nguyệt Tử Kim Lang lập tức tế ra một trương đỏ rực thần phù trong chốc lát xông hướng lên bầu trời. Ngay sau đó, vô tận không trung, một cái cự đại huyết sắc ký hiệu ngưng tụ ra đến. Phù hiệu kia quá lớn, tản ra đáng sợ ánh sáng màu đỏ, chiếu rọi ở giữa thiên địa, không báo diệu ra mấy nghìn vạn dặm. Phù Thiên Phù. Đâm toa cây thần hoảng sợ thét lên, sở hữu tất cả trạc cây lập tức kéo ra thiên không, rất nhanh thu nhỏ lại. Trương Sở cũng vẻ mặt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, bị Sán Nhi chuẩn bị như vậy đầy đủ, liền phù thiên phủ đều cho làm ra. Trương Sở nhịn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa Khiếu Nguyệt Tử Kim Lang, thằng này cũng là đã có tiền đồ, vậy mà có thể ở Thánh Lang Sơn đem loại này cấp những vật khác mang đi ra. Phù thiên phủ, Trương Sở đối với thứ này ấn tượng có thể quá sâu khác lại. Năm đó, Long tộc khống chế vài chiếc lục hợp Long Chu, muốn diệt sát Kim Ngao đạo tràng Trương Sở, tiểu đã từng tế ra thứ này. Phù thiên phủ vừa ra, thiên đạo pháp tắc sẽ gặp dị thường hoàn mỹ vận chuyển, bất luận cái gì thần minh, vô luận là động vật loại hay là thực vật loại thần minh, đều hoàn toàn không thể động tay. Nếu không, sẽ dẫn phát cực kỳ khủng bố cắn trả. Năm đó, phù thiên phủ chiếu rọi phía dưới, liền cây táo thần cũng không thể nhúc nhích nửa phần. Hiện tại, phù thiên phủ chiếu rọi toàn bộ hoặc do tộc đại địa, cái gì thực vật loại thủ hộ thần, cái gì giấu ở cấm địa, giấu ở trong quan tài cứng giả, đều cho ta hảo hảo nghẹn lấy. Cái phù thiên phủ này bao phủ phạm vi quá kinh khủng, phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong đại địa đều bị ảnh hưởng. Mà theo phù thiên phủ tế ra, toàn bộ hoặc do tộc lập tức giận dữ. Trong hoặc do tộc, hôm nay người chủ trì cùng sở hữu ba vị, theo thứ tự là Na Đoá trưởng lão, Mộ trưởng lão, cùng với Hoắc Tăng trưởng lão. Na Đoá, Trương Sở rất quen thuộc, nàng đem xá tắc bản đưa cho Trương Sở về sau, bỏ chạy trở về. Hoa Nghiền đại thánh chiếu cố mặt mũi Na Đoá, cũng không có đem vùng biên cương phát sinh cụ thể sự tình nói cho mọi người. Cực ít có người biết nói, Na Đoá đã là bại tướng dưới tay Trương Sở, cho nên Na Đoá tại trong hoặc do tộc, như trước bảo trì đầy đủ uy nghiêm. Mộ trưởng lão rất đặc biệt, hắn thoạt nhìn rất giống người, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là huyết tộc. Tại Tây Mạc ba đại bí tộc bên trong, nếu như nói hoặc do tộc là bao trùm vạn tộc phía trên cường tộc, cái kia huyết tộc chính là nào đó cấm kỵ tộc đàn, nếu như rất nhiều cường tộc đàm chi biến sắc siêu cường tộc đàn. Trong truyền thuyết, cái nhất tộc này dùng vạn tộc chi huyết là thức ăn, bất kỳ một cái nào huyết tộc một khi xuất hiện tại bình thường đại thành, chỉ cần một ngày, cái đại thành nội sở hữu tất cả sinh linh này đều hóa thành thây khô, chúng trong cơ thể sở hữu tất cả máu đều bị huyết tộc hút khô. Bất quá, huyết tộc tại Tây Mạc cực nhỏ, ít có thể thấy được. Thậm chí có sinh linh phỏng đoán, huyết tộc khả năng sớm cũng bởi vì bản thân nguyên nhân diệt tuyệt, chỉ là Tây Mạc một mực truyền lưu lấy huyết tộc truyền thuyết mà thôi. Nhưng hoặc do tộc cao tầng lại biết, huyết tộc chưa bao giờ biến mất. Mộ trưởng lão sẽ tới tự huyết tộc, hắn muốn là huyết tộc tiểu đồng tử, tại tranh đoạt huyết tộc người thừa kế cạnh tranh chung đã thất bại, bị hoặc do tộc nữ nhân nhìn chúng, chiêu làm con rể. Mộ trưởng lão là một cái truyền kỳ, hắn kỳ thật đã sớm nên lão chết rồi. Nhưng hắn tại tôn giả 9 cảnh giới, nhiều đột phá một cái kỳ dị tiểu cảnh giới. Hắn không có thành thần, nhưng lại cao hơn tôn giả 9, tiến nhập một cái đặc thù, lại để cho người khó có thể lý giải cảnh giới. Tại trong hoặc do tộc, sở hữu tất cả cường giả đều cho rằng, tại cảnh nội tôn giả, không người là Mộ trưởng lão đối thủ. Mộ trưởng lão thoạt nhìn rất trẻ tuổi, hắn mặc màu đen lưu kim trường bào, thoạt nhìn thập phần ưu nhã, móng tay của hắn thật dài, 10 cái móng tay cuối cùng, phản phất cùng hư không hòa thành một thể. Cuối cùng một vị Hoắc Tăng trưởng lão, thì là chính nhi bắt kinh hoặc do tộc, hạ nửa thân thể là cực lớn bò cạp, trên nửa thân thể là nhân hình. Hoắc Tăng trưởng lão là thê tử Tăng Tổ Nhĩ, nàng thực lực điểm xấu, nhưng gần đây 300 năm qua, một mực đảm nhiệm hoặc do tộc đại trưởng lão, hoặc do tộc đại bộ phận sự tình, đều do nàng đến xử lý. Về phần hoặc do tộc tộc trưởng, hôm nay cũng không tại trong tộc hoặc do tộc. Trên thực tế, toàn bộ hoặc do tộc, đại khái chỉ có 2 thành cường giả hội ở lại hoặc do tộc, mặt khác 8 phần cường giả, quanh năm dạo chơi đại hoang. Theo phủ thiên phủ khí tức lan tràn tới, hoặc do tộc tam đại trưởng lão lập tức cảm giác đã đến, nhao nhao nhìn hằm hằm phương xa. Na Đoá trưởng lão vô cùng phẫn nộ, là ai dám ở hoặc do tộc cả vùng đất ta vận dụng phủ thiên phủ, là muốn dùng thế tục lực lượng xâm lấn hoặc do tộc ta sao? Mộ trưởng lão nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, năm ngón tay có chút lượng, móng tay cùng hư không dung hợp, phản phất tại hấp thu trong hư không kỳ dị vật chất. Ánh mắt của hắn tựa như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bình thường, thưởng thức tay phải của mình, nhẹ giọng mở miệng nói, có huyết thực, gấp khó dằn nổi chính mình đưa tới cửa đã đến rồi sao? Nhưng Hoắc Tăng trưởng lão lại đột nhiên biến sắc, kinh hai nói, không tốt, đội ngũ Tăng Tổ Nhĩ gặp tập kích, hắn tại hướng ta cầu viện. Mộ trưởng lão khỏe miệng khẽ cong, có ý tứ, là Thiên Hoàn trọng minh nhất mạch. Hoắc Tăng trưởng lão ngữ khí ngưng trọng, thần sắc ưu nhã Mộ trưởng lão hóa thành nghiền ngẫm, Thiên Hoàn trọng minh, hoặc do tộc ngấp nghé cái nhất mạch cái kia phiến đại địa, cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, chỉ là bọn hắn một mực khó có thể tìm được lý do ra tay, không thể tưởng được Thiên Hoàn trọng minh vậy mà chủ động đối với bọn họ động tay. Giờ phút này Mộ trưởng lão khỏe miệng khẽ cong, cái này thật đúng là hoặc do tộc chúng ta một ngủ gà ngủ gần, đã có người chủ động cho chúng ta tiễn đưa gối đầu. Na Đoá trưởng lão cũng cười, Thiên Hoàn trọng minh sao, những mập gà này rốt cục đầu góc rồi dám rồi, cũng tốt, thừa dịp cái này cớ cầm xuống chúng. Hoắc Tăng trưởng lão cũng còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nàng chỉ là nhận được một cái cực kỳ ngắn gọn cầu viện tín hiệu, cũng không biết Tăng Tổ Nhĩ gặp phải tình huống cụ thể. Tại nàng nghĩ đến, không chuẩn Tăng Tổ Nhĩ chỉ là bị ngăn cản. Về phần 16 tàu chiến hạm tiếp cận, nàng càng là không biết chút nào, nàng chỉ là cảm nhận được phù thiên phủ khí tức mà thôi. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể bằng vào chính mình đối với thế cục suy đoán, rất nhanh hạ lệnh, mệnh lệnh hạm đội thứ 3, hạm đội thứ 4, hạm đội thứ 5, 3 chiếc đi xa chiến hạm, lập tức đi trợ giúp Tăng Tổ Nhĩ trưởng lão. Tại hoặc do tộc, một chiếc đi xa chiến hạm chính là một chi hạm đội, thoáng cái xuất động 3 chiếc đi xa chiến hạm, đã là rất xem trọng. Sau đó, Hoắc Tăng trưởng lão đối với tiền tuyến hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu tất cả đại thành, đem thủ thành trọng khí chuẩn bị cho tốt, gặp được địch nhân, cho ta hung hăng đuổi giết. Cho rằng sáng lên phủ thiên phủ, không cho thần minh động tay, mấy cái hại dân hại nước có thể tiến công hoặc do tộc ta hả? Hoặc do tộc muốn cho bọn hắn minh bạch, tại trước mặt trọng khí tiền tài hoặc do tộc ta, bất luận cái gì xâm phạm chi địch, đều muốn tan thành mây khói. Bàn nha cái kia chỗ chiến trường, chiến đấu đã tiếp cận khâu cuối cùng. Hư Tương Minh Vương một quyền đánh sụp đổ đầu Tang Tổ Nhĩ chết thay một nhân phát huy tác dụng, tàn phá thân thể thoát đi chiến trường. Mặt khác không ít hoặc do tộc chín cảnh giới tôn giả, có chừng 10 cái, có được thế thân một nhân, đều bị chém giết một lần về sau, thoát đi chiến trường. Nhưng còn lại đại bộ phận tôn giả, không có thế thân một nhân. Cảnh giới càng cao, cần có thế thân một nhân lại càng là khó có thể luyện chế, chín cảnh giới tôn giả có thể sử dụng được rất tốt thế thân một nhân, đây tuyệt đối là số ít. Trong hoặc do tộc, có 10 cái chín cảnh giới tôn giả có được thế thân một nhân, đã là thực lực thể hiện. Giờ phút này, Thư Tương Minh Vương đem cái kia khỏa hỏa hồng hạt châu giao cho bản nhà, hỏi: "Kế tiếp, chúng ta nên làm gì?" "Muốn, mọi người ý định là đã đoạt hạt châu bỏ chạy. Nhưng hiện tại, rất nhiều chín cảnh giới tôn giả đều vận dụng thế thân một nhân trốn đi nha." Bàn Nha quyết định chắc chắn, hô lớn, đã không có thể cho chúng nó giết cậu, vậy một không làm, hai không lứt, cho ta hoành hoặc do tộc lãnh địa. Bắt bọn nó đánh cho tàn phế rồi, chúng sẽ không nhiệt tình tìm chúng ta trọng minh điệu báo thủ. Chương 2020, giao hỏa hoặc do tộc chương 2020, giao hỏa hoặc do tộc Bàn Nha làm việc rất xúc động, không thích qua đầu óc. Nàng nguyên bản ý định, ngây thơ mà đơn giản, chính là một tia ý thức đã diệt đội ngũ áp giải hoặc do tộc, đã đoạt cái kia khỏa hạt châu bỏ chạy. Đến lúc đó cho dù thoáng truyền ra tin tức, nói là Trọng Minh Điệu nhất mạch Trọng Minh chiến hạm ra tay, nàng cũng có thể thế thốt phủ nhận. Thậm chí, nàng cảm thấy, chính mình xuất động nhiều như vậy chiến hạm, lại dẫn theo nhiều như vậy cường đại tôn giả, mới có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành chuyện này. Nhưng bây giờ, theo rất nhiều yêu tôn trọng sinh bí pháp có hiệu lực, Bàn Nha biết nói, hỏa sông lớn hơn, giấu giếm không thể. Nàng đầu nóng lên, đã giấu giếm mất trụ, vậy không dối gạt rồi, Trọng Minh chiến hạm lúc này lên đường, muốn tiến công hoặc do tộc tổng bộ. Trên chiến hạm, Đồng Thanh Sơn, Thư Tương Minh Vương, Tinh Ly tôn giả bọn hắn nửa điểm ý kiến đều không có. Trên thực tế, tiểu chúng Phật môn đối với hoặc do tộc vẫn là giận mà không dám nói gì. Những năm gần đây này, nhà ai tiểu chúng Phật môn cao tầng không có bị hoặc do tộc không hiểu thấu thay thế qua. Hiện tại có Bàn Nha tại, có chiến hạm tại, doanh con mẹ nó, mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm lên đường, đại quy mô hướng về hoặc do tộc giết tới. Trong cảnh nội hoặc do tộc, đội ngũ mị sán nhi dễ như trở bàn tay, một đường hoành đẩy. Ven đường, hoặc do tộc đại thành một người tiếp một người hủy diệt, chiến tranh thành lũy không chút nào giảng đạo lý, tự là một đường nghiền áp. Mà cho tới giờ khắc này, trong hoặc do tộc sở hữu tất cả cao tầng rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Trong trưởng lão hội, đầy bụi đất Tang Tổ Nhĩ toàn thân phát run, giảng thuật chính mình bị tập kích trải qua. Phẫn nộ của hắn bên trong mang theo khóc nức nở cùng đau lòng, mấy trăm chín cảnh giới yêu tôn a, cuối cùng nhất theo chúng ta 10 cái lao ra hỏa, vận dụng trọng sinh bí pháp mới còn sống trở về rồi. Mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm, hỏa lực quá hung mãnh, chúng ta đã dùng hết các loại thủ đoạn, đều có lẽ nhất chúng ta chiến hạm. Bọn hắn điên rồi, điên rồi. Hoắc Tang trưởng lão khí đập toàn thân run rẩy, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Sở hữu tất cả hoặc do tộc trưởng lão cũng đều hai mắt hiện hồng, chằm chằm vào Tang Tổ Nhĩ, muốn biết đáp án. Nếu như là tại vãng sinh xảo, gặp đại khủng bố, chết một ít trưởng lão còn chưa tính. Nhưng bây giờ tính toán chuyện gì? Vừa rời đi hoặc do tộc đại địa, tại Tam Phong Lạc Đà trên lãnh địa, vậy mà bị gặp tập kích, đây là hơn 1000 năm đều chưa từng phát sinh qua sự tình. Tang Tổ Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, ta nhìn thấy. Đồng Thanh Sơn. Cái gì? Hoặc do tộc sở hữu tất cả trưởng lão, tất cả đều hít một hơi linh khí, trong mấy mắt, bọn hắn đều đã minh bạch. Đồng Thanh Sơn đã đến, cái kia hết thể tiểu giải thích đã thông. Giờ phút này, Hoắc Tang đại trưởng lão tức giận vô cùng, Đồng Thanh Sơn, tốt một cái Đồng Thanh Sơn. Hoặc do tộc đại thánh ta, đều không có ý định thay thế ngươi rồi, ngươi lại vẫn dám bị cắn ngược lại một cái. Đồ đáng chết ta, hắn sao có thể vận dụng trọng minh điệu nhất mạch chiến hạm. Cơ hồ tại cùng một thời gian, hoặc do tộc phía trước, rốt cục có xác thực tin tức truyền lại trở về. Một bức trong tấm hình, 16 tàu chiến hạm ngang trời, đi ngang qua hoặc do tộc nổi danh nhất đại thành, Hàn Táp Thành thời điểm, mấy tàu chiến hạm đồng thời nổ súng, Hàn Táp Thành trong khoảng khắc tan thành mây khói. Hoắc Tang trưởng lão tại chỗ kinh hãi, cái này lại con mẹ nó là ai? Trong hoặc do tộc, sở hữu tất cả trưởng lão tất cả đều mở bức, tại sao là Diêu gia chiến tranh thành lũy? Đợi một chút, Diêu gia. Trước khi thì có tin tức, nói Đồng Thanh Sơn cùng Diêu gia quan hệ. Có thể Đồng Thanh Sơn đã chạy nữa à? Giờ khắc này, có chút hoặc do tộc trưởng lão bắt đầu hối hận, Trung Châu Diêu gia, cái kia nội tình sâu đến không thể tưởng tượng. Mặc dù nói, hoặc do tộc đối với đại hoang rất nhiều cao cảnh giới tôn giả có lực uy hiếp, nhưng loại lực uy hiếp này, bằng hung ác, là đối với không có gì căn cơ tôn giả đe dọa. Nhưng ở Diêu gia cái loại nầy quái vật khổng lồ trước mặt, hoặc do tộc hoàn toàn không đủ xem. Tựa như Phong Hoàn Đoạn Thần Vương theo như lời, cái gì ba đại bí tộc, bất quá là bị Đế Tân đạp một cước, đạp đến đại hoang nơi nhỏ lánh, đến nay không dám quang minh chính đại hành tẩu thế gian con chuột mà thôi. Nhưng Diêu gia đó là cái gì tồn tại? Chính thức theo Hồng Hoang kỷ một mực truyền lưu đến nay siêu cấp tồn tại. Diêu gia tộc trung xảy ra đại đế, so hoặc do tộc xảy ra thiên tôn đều nhiều hơn, thực so với cái kia hoàn toàn không phải một sự việc. Nói trắng ra là, hoặc do tộc nổi danh, bất quá là cái này mấy ngàn năm nay, thiên địa lại biến, thần minh không xuất ra, bọn hắn nhảy nhất hoan, trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương mà thôi. Đối mặt chân chính có nội tình đại tộc, hoặc do tộc, luôn uống. Bất quá rất nhanh, vẫn có hoặc do tộc trưởng lão phát hiện tình huống, đợi một chút, các ngươi xem, cái kia 6 tàu chiến hạm cờ hiệu, là Tử Viêm đạo đoàn. Giờ khắc này, hoặc do tộc trưởng lão hội giận không kèm được, Tử Viêm đạo đoàn, nuôi hổ gây họa, nuôi hổ gây họa, giết cho ta, đã diệt Tử Viêm đạo đoàn, sở hữu tất cả chiến hạm lên không. Hoặc do tộc triệt để phẫn nộ rồi, cho tới nay bọn hắn xem Tử Viêm đạo đoàn là cậu, bọn hắn vẫn cho rằng bọn hắn cho Tử Viêm đạo đoàn cung cấp che chở, Tử Viêm đạo đoàn có lẽ như người hầu như vậy đối với Hoặc do tộc cung kính có ra. Tuy nhiên Tử Viêm đạo đoàn cho tới bây giờ không có chính thức cho Hoặc do tộc quỳ xuống, nhưng Hoặc do tộc vẫn cho rằng cái kia đều là sớm muộn gì sự tình. Nhưng bây giờ Tử Viêm đạo đoàn vậy mà đánh vào Hoặc do tộc đại địa, Hoắc Tăng trưởng lão lửa giận ngập trời, nếu thật là Diêu gia xâm phạm, Hoặc do tộc ta ngược lại là có thể đảm một chút. Nhưng ngươi Tử Viêm đạo đoàn thuê đã đến Diêu gia chiến hạm, cho ta chơi cáo mượn oai hùng cái kia một bộ, quả thực là muốn chết. Cậu dám cắn chủ nhân, Hoặc do tộc ta vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn đều muốn đánh chết con chó này. Nhưng mà có chút giải lão lại thấp giọng nói, chúng ta Hoặc do trong tộc có được sức chiến đấu chiến hạm chỉ có 20 chiếc, chúng ta không chỉ muốn phòng bị Tử Viêm đạo đoàn, còn có Đồng Thanh Sơn 20 tàu chiến hạm, trên thực tế đã là đại hoang tuyệt đại đa số tộc đàn trần nhà, không phải từng tộc đàn cũng giống như Long tộc, như Thái cổ thế gia cường đại như vậy. Nhưng giờ phút này 20 tàu chiến hạm nhưng có chút không đủ xem. Hoắc Tăng trưởng lao tắt thì giận dữ, 20 chiếc đều cho ta phái đi ra, phải cho ta đã diệt Tử Viêm đạo đoàn. Giờ khắc này trong Hoặc do tộc hơn 20 tàu chiến hạm lên không. Nhưng vào lúc này, trước khi bị phái đi ra trợ giúp Tăng tổ nhị ba tàu chiến hạm truyền về khủng bố tin tức, mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm quanh mở Hoặc do tộc mặt phía nam phòng tuyến ta, đem chúng ta ba tàu chiến hạm đánh rơi, đang theo lấy tộc ta tổng bộ đánh tới. Hoặc do tộc trưởng lão hội nội, sở hữu tất cả trưởng lão thần sắc hoảng sợ, tại sao có thể như vậy? Không tốt, đây là muốn tiêu diệt Hoặc do tộc ta sao? Mệnh lệnh tất cả đại thành nhanh chóng mở ra phòng hộ đại trận, có thể ngăn trở một lát tiểu ngăn trở một lát, nhanh đi cấm địa ở trong, thỉnh lao tổ ra tay, Hoặc do tộc ta có đại nạn. Quân trận, quân trận, mau đưa sở hữu tất cả quân trận đều triệu tập trở về, quân trận có thể đối với kháng chiến hạm. Ban Nha cùng Mị Sán Nhi hành động quá là nhanh, Hoặc do tộc tổng bộ nhận được tin tức, một cái so một cái khủng bố. Ban Nha mang theo trọng minh chiến hạm xâm nhập Hoặc do tộc trưởng địa chi về sau, vốn là muốn làm bạch trần xấu bỏ chạy, nhưng hạm đội của nàng thứ nhất liền phát hiện Phù Thiên Phủ. Giờ khắc này Ban Nha hưng phấn ngao kêu gạo, Phù Thiên Phủ, ha ha ha, Phù Thiên Phủ. Hoặc do tộc thực giảng nghĩa khí, bọn hắn khẳng định nghe nói qua, ta trọng minh điệu nhất mạch trọng minh chiến hạm cùng Phù Thiên Phủ vô cùng nhất phối hợp. Ban Nha tuy nhiên đầu góc một đoàn một nhão, nhưng những người khác cũng không lớn như vậy đâu. Lúc này Hư Tương Minh Vương nói ra, Hoặc do tộc tại sao phải tại nhà chính mình lãnh địa phóng thích Phù Thiên Phủ? Ta nhớ được chỉ có tại tiến công tộc khác bảy thời điểm mới có thể vận dụng Phù Thiên Phủ a. Tinh Ly Tôn giả lập tức nói ra, có mặt khác cường giả tại tiến công Hoặc do tộc. Ban Nha nghe xong lập tức vận dụng trọng minh chiến hạm đặc thù năng lực tuần tra tứ phương. Rất nhanh Ban Nha kinh hỉ, ta phát hiện Diêu gia chiến hạm đặc thù 10 chiếc chiến tranh thành lũy. Đồng Thanh Sơn sửng sốt một chút, Diêu gia. Đồng Thanh Sơn đối với Diêu gia cảm tình rất đặc thù, hắn biết nói phụ thân của hắn xuất thân tại Diêu gia, nhưng Đồng Thanh Sơn đối với Diêu gia không có gì lòng trung thành, hắn theo Táo Diệp thôn lớn lên, cho tới nay hắn đều cho là mình ra tại Táo Diệp thôn. Về phần Diêu gia, hắn chưa bao giờ hội tận lực suy nghĩ, nhưng hắn biết nói Diêu gia một mực coi hắn là người một nhà, vẫn muốn lại để cho hắn trở về Diêu gia, thậm chí muốn cho hắn sửa họ. Đồng Thanh Sơn không cách nào tiếp nhận Diêu gia thịnh tình, cho nên mới một mực phiêu bạt tại bên ngoài. Hiện tại Diêu gia vậy mà xuất động 10 tàu chiến hạm, trong lòng của hắn thoáng nổi lên một ít rung động. Ban Nha thì là hưng phấn vô cùng, giống giống ngạo ngạo, nguyên lai Hoặc do tộc không chỉ chọc chúng ta, giết cho ta. Trọng Minh chiến hạm bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, ven đường gặp được Hoặc do tộc đại thành, đồng loạt nã pháo cất bước. Toàn bộ Hoặc do tộc trưởng lão hội kinh hãi, giờ khắc này sở hữu tất cả trưởng lão đều khẩn trương lên, nhao nhao mở miệng, không thể đánh, nhanh đàm phán. Nếu thật là cùng bọn họ đánh nhau, coi như là thắng, đó cũng là thắng thảm. Đây là đang chúng ta Hoặc do tộc cả vùng đất, một khi khai chiến, Hoặc do tộc ta tử thương vô số, chỉ sợ cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Chưa ổn định bọn hắn, khích lệ lui bọn hắn, đợi chúng ta chuẩn bị xong, lại tìm bọn hắn tính sổ. Đúng vậy, không thể đánh, kiên quyết không thể đánh, trước đàm phán. Hoặc do tộc chiến hạm vừa mới cất cánh, không đều khai chiến, rất nhiều các trưởng lão đã sợ hãi. Nhưng Hoắc Tăng trưởng lão lại thập phần tỉnh táo nói, ngừng. Các ngươi cho rằng, đến trình độ này, chúng ta không ngừng, bọn hắn có thể dừng lại sao? Muốn đạt được đàm phán tư cách, muốn trước theo trên chiến trường cùng bọn họ địa vị ngang nhau, đánh trước đau bọn hắn nói sau. Không chiến tiểu muốn đàm phán, nếu như các ngươi tại cường thế phương, các ngươi hội đáp ứng sao? Không thể không nói, Hoắc Tăng trưởng lão kiến thức, sát thực độc nhất đương. Rốt cục, Hoặc do tộc chiến hạm, cộng thêm mấy chi quân trận, chia làm hai đội, tiến đến chặn đánh Bản Nha cùng Mị Sán Nhi chiến hạm đội ngũ. Hơn nữa, không ít Hoặc do tộc chín cảnh giới trưởng lão đều cùng một chỗ leo lên chiến hạm, muốn đi tiền tuyến chiến đấu. Rất nhanh, Hoặc do tộc 10 tàu chiến hạm, mang theo 3 chi quân trận, ngăn cản Bản Nha. Vừa thấy mặt, trên chiến hạm Hoặc do tộc cường giả còn muốn hỏi trước hỏi tình huống, kết quả, Bản Nha không cần suy nghĩ, tại chỗ hạ lệnh, nổ súng, đánh rơi chúng. Mấy chục chiếc trọng minh chiến hạm mãnh liệt nã pháo, Hoặc do tộc chiến hạm chỉ có thể dốc sức liều mạng chống đỡ nổi phòng hộ, đồng thời đã phát động ra đánh trả. Quân trận nhanh chóng xuất chiến, đã diệt trọng minh chiến hạm. Hoặc do tộc trưởng lão gào thét. Tại đây phiến trong thiên địa, duy nhất có thể chống lại chiến hạm cũng chỉ có quân trận, hơn nữa, quân trận một khi thành hình, hạn mức cao nhất so chiến hạm cao rất nhiều. Giờ khắc này, Hoặc do tộc ba chi quân trận rất nhanh vận chuyển, rất nhanh, ba đầu cực lớn hung thú thành hình. Giống. Khủng bố tiếng hô theo mãnh liệt giao hỏa trong không gian vang lên, thanh âm kia vậy mà lấn át chiến hạm tiếng oanh minh. Bàn Nha lại càng hoảng sợ, không tốt, quân chuyển. Nhưng sau một khắc, bên người Bàn Nha, trên trán Đồng Thanh Sơn, một căn phong vân giác bỗng nhiên sáng lên, đặc thù phá trận khí tức, trong chốc lát chuyển khắp toàn bộ ở giữa thiên địa. Chương 2021, hạm đội tụ hợp chương 2021, hạm đội tụ hợp 4, hoặc do tộc đối mặt như thế phần đông chiến hạm xâm lấn, có thể thông qua mấy đại quân trận, hơn nữa chiến hạm miễn cưỡng chống lại. Nhưng là, Đồng Thanh Sơn phong vân giác khẽ động, cái loại nổi khủng bố phá trận khí tức, trong chốc lát lại để cho hoặc do tộc quân trận tại trong hư không giải thể. Vô số hoặc do tộc chiến sĩ đã không có quân trận bảo hộ, tại trọng minh chiến hạm hỏa lực bao trùm phía dưới, cùng giấy đồng dạng, vô luận là tướng quân hay là hoặc do tộc binh sĩ, trong chốc lát biến mất. Ngay sau đó, là được trọng minh chiến hạm đối với hoặc do tộc chiến hạm điên cuồng nghiền áp cùng tấn quét. Khác một bên chiến trường, đem hoặc do tộc chiến hạm mang theo quân trận ngăn trở bị sán nhi thời điểm, Trương Sở đồng dạng xuất thủ. Nhưng hắn không có sử dụng đả đế xích, mà là bỗng nhiên đối với Ách Trung Tiên Sinh nói ra, "Cách lão tử, đem lão tử chung lấy ra một ngụm." Ách Trung Tiên Sinh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đem một ngụm chung đổ lên trước mặt Trương Sở. Trương Sở nhẹ nhàng vỗ chung đồng, đem tiêu trận một chiêu kia khí tức, dùng chấn động phương thức, thông qua chung đồng thi triển đi ra. Ông nương theo lấy một tiếng trầm thấp trung vang, thiêu trận khí tức lập tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cái mấy đại ngăn trở quân trận lập tức giải thể. Bị sán nhi chiến hạm không lưu tình chút nào, trước tiên đem sở hữu tất cả tướng quân cùng binh sĩ cùng nhau tiêu diệt. Ngay sau đó, chiến hạm đối oanh. Hoặc do tộc các trưởng lão đã vận dụng đặc thù thần thông, có thể nhìn rõ ràng hai nơi chiến trường. Đem bọn hắn chứng kiến quân trận như thế đơn giản tiêu tan vỡ về sau, sở hữu tất cả trưởng lão tất cả đều thần sắc hoảng sợ. Không tốt, bọn hắn đến có chuẩn bị. Nhanh lại để cho sở hữu tất cả chiến hạm trở về, chúng ta tổn thất không nổi. Khởi động tổng đàn hộ núi đại trận, đem sở hữu tất cả chiến hạm cùng hộ núi đại trận dung hợp cùng một chỗ, hoặc có thể ngăn cản. Tuy nhiên rất nhiều hoặc do tộc trưởng lão nhao nhao nghĩ kế, nhưng Hoắc Tang trưởng lão lại cả giận nói, hoặc do tộc ta thành lập đến nay, chưa bao giờ có ai có thể tới gần hoặc do tộc tổng đàn ta. Nếu là hôm nay, khiến chúng nó tiến quân thần tốc, xâm nhập hoặc do tộc tổng đàn ta, hoặc do tộc mà ta, đều muốn mất hết. Cho ta tử chiến không lùi. Tiền tuyến phương hướng hoàn toàn biến thành chiến hạm đối oanh. Tuy nhiên Mị Sán Nhi cùng Bản Nha số lượng chiếm ưu thế, nhưng không có tuyệt đối số lượng nghiền áp, muốn chính thức đánh rơi một tàu chiến hạm hay là cần nhất định được thời gian. Chiến hạm thứ này quá mức cực lớn, trừ phi là lạc đàn, nếu không, hơn 10 tàu chiến hạm lẫn nhau chiều ứng, vẫn có thể chèo chống một thời gian ngắn. Nhưng là gần kề chỉ là có thể chèo chống một thời gian ngắn mà thôi. Giờ phút này, hai nơi chiến trường, hoặc do tộc chiến hạm đội ngũ đều đã rơi vào hạ phòng, chỉ có thể không ngừng hướng hoặc do tộc tổng đàn cầu viện. Hoặc Tang trưởng lão cũng cảm giác không sai biệt lắm, nàng đương nhiên biết nói, bằng vào những chiến hạm này, đã rất khó ngăn trở, nhưng hoặc do tộc mặt mũi không thể ném. Lúc này Hoặc Tang trưởng lão hạ lệnh, khiến chúng nó trở về à, chống cự lâu như vậy, coi như là lại để cho đối thủ biết nói, hoặc do tộc ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tổng đàn hộ núi đại trận mở ra, cùng sở hữu tất cả chiến hạm dung hợp tại tổng đàn cự định. Hoặc do tộc tổng đàn dựa vào 3.000 tòa núi lớn mà kiến thiết, cái nhất tộc này biết nói mình ở đại hoang đắc tội tộc đàn phần đông, đã sớm đem tổng đàn đánh đã tạo thành đầm rồng hang hổ. Theo Hoặc Tang trưởng lão ra mệnh lệnh đạn, cái kia kéo không ngừng núi lớn đã bắt đầu biến hóa, có chút lớn núi sơn thể hướng về hai bên vỡ ra, tối om họng pháo theo đại dưới mặt đất chui ra. Có chút lớn núi mặt ngoài hiện ra cực lớn ký hiệu, vô số ký hiệu hòa lẫn, bệnh thành các loại khủng bố phù văn trận pháp, đem chọn cái hoặc do tộc đều một mực bảo vệ. Còn có chút núi lớn phảng phất đã có được tánh mạng, vậy mà đứng lên, hóa thành khủng bố cự nhân. Đây là hoặc do tộc mấy ngàn năm nay tích góp từng tí một ở dưới của cải, giờ khắc này toàn bộ đều sáng đi ra. Thời gian dần qua, hoặc do tộc cái kia hơn 10 chiếc đã có chút tàn phá chiến hạm cũng trở về đã đến, chúng vừa về đến, liền cùng hoặc do tộc toàn bộ hộ núi đại trận đều dung hợp lại với nhau. Xa xa nhìn lại, toàn bộ hoặc do tộc tổng đàn, phảng phất hoàn toàn sống mà bắt đầu, nó không hề như là một mảnh nghỉ lại đấy, càng giống là một đầu thần thoại kỳ đi tới siêu cấp hung thú, sống lại. Mà giờ khắc này, Bàn Nha cùng Mị Sán Nhi hạm đội cũng rốt cục truy giết tới đây. Các nàng đều cảm thấy chỗ kia nguy hiểm, không có đơn giản tới gần. Hơn nữa, giờ phút này Bàn Nha cùng Mị Sán Nhi cũng đã phát hiện lẫn nhau, hơn nữa lấy được câu thông. Bàn Nha còn không biết, bên kia là Mị Sán Nhi, thanh âm của nàng truyền khắp Mị Sán Nhi chỗ cái kia tàu chiến hạm, "Ta là Bàn Nha, ta là Bàn Nha", nghe được mời về đáp. Mị Sán Nhi thanh âm truyền đến, "Mị Sán Nhi bái kiến Bàn Nha cô cô." Mị Sán Nhi hô Trương Sở sư phụ, Bàn Nha một mực hô Trương Sở là ca, Mị Sán Nhi tự nhiên hô nàng là cô cô. Bàn Nha nghe xong là Mị Sán Nhi, lập tức đại hỉ, các ngươi vậy mà cũng tới. Giờ khắc này, song phương chiến hạm vượt qua hoặc do tộc tổng đàn, bắt đầu tụ hợp. Rất nhanh, Trương Sở, Mị Sán Nhi mang theo Huyền Không, Tuyết Tiên Tầm, mấy đại đại biểu tính trong thủ, leo lên Bàn Nha chiến hạm. Vừa thấy mặt, Trương Sở cùng Mị Sán Nhi đều ngộp. Chỉ thấy Đồng Thanh Sơn, Nhàn Tự, Tiểu Hắc Hùng, đều tại, Thư Tương Minh Vương, Tĩnh Ly Tôn Giả, Nưu Buôn Buôn đợi tiểu chúng Phật môn thủ lĩnh, cũng đều tại. Thư Tương Minh Vương bọn hắn cũng ngộng, Tử Viêm đạo đoàn Mị Sán Nhi, Tuyết Thiên Tầm, Tiểu Viêm, Bạch Tử Lăng danh tiếng của bọn hắn, hơn nữa mặt khác trộm đoàn thủ lĩnh, cái này sợi lực lượng lại để cho bọn hắn đều nghe một hồi nhức đầu. Trương Sở mặc dù không có bạo lộ thân phận chân chính chính mình, nhưng Đồng Thanh Sơn lại vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Trương Sở. Không cần Trương Sở bất luận cái gì nhắc nhở, hắn thoáng cái sẽ đem Trương Sở cho nhận ra được. Đồng dạng, Trương Sở, Mị Sán Nhi cũng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Đồng Thanh Sơn. Giờ phút này, Huyền Không cái thứ nhất đại hô lên, "Thanh Sơn, ngươi không có bị hoặc do tộc lão quái vật cho bắt đi à?" Đồng Thanh Sơn nhìn thấy Trương Sở không nói lời nào, biết nói Trương Sở tại che giấu tung tích, vì vậy hắn gấp nói gấp, "Chúng ta, Nghe nói tiên sinh bị nhốt tại vùng biên cương, cho nên muốn cứu tiên sinh. Song phương tụ cùng một chỗ, vội vàng đối với sổ sách. Rất nhanh, tất cả mọi người đã minh bạch hết thảy. Đồng Thanh Sơn quả thật bị Hoặc Do tộc lao yêu bà cho bắt được, nhưng nàng muốn hoàn mỹ thay thế Đồng Thanh Sơn, tựa hồ cần một ít đặc thù bảo vật. Kết quả, Tiểu Hắc Hùng vậy mà lập được kỳ công, mang theo Đồng Thanh Sơn cùng Nhãn Tự một đường trốn thoát. Bọn hắn vừa trốn tới, liền gặp Bàn Nha bọn hắn. Nguyên lai, Bàn Nha nghe nói Trương Sở tin người chết về sau, vô luận như thế nào đều không tin, nàng liền đã tìm được Tĩnh Ly tôn giả cùng pháp giới đại sư. Sau đó, lưỡng vị đại sư lập tức liên lạc Hư Tương Minh Vương bọn hắn, cuối cùng nhất, Bàn Nha xuất chiến hạm, tất cả tiểu chúng Phật môn gia cao thủ, lặng lẽ giấu ở hư không loạn lưu bên trong. Vị Sán Nhi cũng đem tình huống của mình nói rõ, đương nhiên, nàng trong lòng mình tin tưởng, Trương Sở đã trở về, nhưng nàng không có nhiều lời, chỉ là nói cho mọi người, nàng muốn cứu Đồng Thanh Sơn. Đối với sổ sách hoàn tất, Đồng Thanh Sơn, vị Sán Nhi trong nội tâm một hồi nói thầm, nguyên lai, không cần giết đến tận Hoặc Do tộc. Nhưng là, đến đều đã đến. Hơn nữa, Bàn Nha hay là lo lắng vô cùng, nàng hô, đều do Hoặc Do tộc những hôn đã này, để cho ta cả sinh tử chưa biết. Chúng ta cùng Hoặc Do tộc liều mạng, bắt bọn nó hộ núi lại trận, quanh cái nhảm nhuyễn. Vị Sán Nhi khỏe miệng co lại, nhìn về phía phương xa hộ núi lại trận, cái này nếu thật là động thủ, chỉ sợ song phương đều chết tổn thương thảm trọng. Bàn Nha chứng kiến biểu lộ Mị Sán Nhi, lập tức nóng nảy, nha đầu, ngươi không nghĩ cho sư phụ ngươi hạ giận sao? Cái gì đó đều dám khi dễ đến ca ta trên đầu, cơn tức này, ta nuốt không trôi. Không được, ta muốn đuổi giết Hoặc Do tộc. Mị Sán Nhi gấp nói gấp, chấm đã, có một số việc còn chưa nói tin tưởng. Đã Trương Sở cùng Đồng Thanh Sơn đều bình an, tại Mị Sán Nhi nghĩ đến, muốn không cần tiếp tục cùng Hoặc Do tộc này bính, muốn lo lắng nhiều một chút. Nhưng Bàn Nha lại một bộ hiện tại không đánh, sẽ chê biểu lộ. Trương Sở chứng kiến Bàn Nha lo lắng như vậy chính mình, vì vậy thoáng vận dụng thần hồn chấn động, đem tin tức của mình, cùng với tại sao mình tạm thời che giấu tung tích, nói cho Bàn Nha. Thần hồn của Bàn Nha bị Trương Sở rung động lắc lư, thoáng cái cũng đã minh bạch hết thảy. Giờ khắc này, Bàn Nha trừng lớn mắt, nhìn về phía Trương Sở. Trương Sở sợ Bàn Nha nhịn không được đại kêu đi ra, vì vậy Trương Sở mắng, cách lao tử, tiểu béo gà, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua trộm ra đại suất ca sao? Bàn Nha mập cánh dùng sức nhi bướt bướt mắt của mình, nàng thế mới biết, Trương Sở đã còn sống trở về. Giờ phút này, mắt Bàn Nha trừng lao đại, nàng vốn là một hồi khai mở tâm, nhưng ngay sau đó tự hô, hứa mất hứa mất hứa mất. Công kích Hoặc Do tộc tổng đàn, đây là muốn cùng Hoặc Do tộc triệt để khai chiến a. Bàn Nha cho đến giờ phút này, mới ý thức tới, chính mình tựa hồ cho Thiên Hoàn Trọng Minh nhất mạch sông rơi xuống đại họa. Nàng tại rất nhanh dạo bước, sốt ruột vô cùng. Rốt cục, trong đầu Bàn Nha linh quang nhất điểm, hô lớn, đã có, chúng ta đem Hoặc Do tộc đã diệt, chẳng phải không có việc gì hả? Bị Sán Nhi trầm ngâm một lát, cũng là gật đầu nói có đạo lý. Không tiêu diệt Hoặc Do tộc, ta rất khó hướng những cái kia đi theo ta làm đại sự các huynh đệ nhắn đủ. Rất nhanh, mọi người đã đạt thành chung nhận thức, tiếp tục đánh. Khai mở cung không quay đầu lại tiễn, sự tình đã đến một bước này, cho dù cần nghĩ cách cứu viện người trở về rồi, vậy cũng gần kể chỉ là tiểu sự việc xen giữa mà thôi. Nếu như hiện tại không đánh, đợi Hoặc Do tộc kịp phản ứng, chỉ sợ hội lâm vào vô tận lôi kéo. Vì vậy, mọi người ăn nhịp với nhau, tiếp tục đánh. Sở hữu tất cả chiến hạm nhắm ngay Hoặc Do tộc tổng bộ, đại quy mô nghiền áp tới. Trong Hoặc Do tộc, sở hữu tất cả trưởng lão, cao thủ, tất cả đều khẩn trương lên. Chúng tuy nhiên ở chỗ này đầu nhập vào cực lớn vật tư, nhưng cái này là lần đầu tiên chính thức vận dụng, toàn bộ cũng không biết hiệu quả như thế nào. Rất nhiều Hoặc Do tộc trưởng lão đều tràn đầy lo lắng, thật có thể ngăn trở sao? Thanh thế rất lớn, thoạt nhìn cũng đầy đủ uy mãnh, mới có thể ngăn trở a? Khó mà nói, ta nghe nói phụ trách kiến tạo hộ núi đại trận bảng bối gia tộc đã sớm phú đến chảy mỡ, cái này hộ núi đại trận có thể có vài phần thực tài thực liệu. Tộc trưởng bảng bối gia tộc càng là nói thẳng trình lên quên ngăn, không thể đánh, ngàn vạn không thể đánh. Nơi đây chính là Hoặc Do tộc Thánh Sơn tổ địa ta, ở chỗ này khai chiến, vô luận kết quả như thế nào, đối với Hoặc Do tộc mà nói ta đều là tai nạn. Ta đề nghị dọa lui bọn hắn, đợi về sau lại chậm rãi tính sổ. Chiến trường có lẽ lựa chọn khi bọn hắn cả vùng đất, không thể tại Hoặc Do trong tộc chúng ta khai chiến. Hoặc Tăng trưởng lão tâm tình trầm trọng, là không thể ở chỗ này đánh, hay là cái này hộ núi lại trận trải qua bất chủ đánh. Rốt cục sở hữu tất cả chiến hạm đứng tại phương xa, cùng Hoặc Do tộc xa xa tương đối. Giờ khắc này, Hoặc Tăng trưởng lão vận dụng hộ núi đại trận pháp tướng thiên địa, thân ảnh của nàng ngưng tụ tại thiên không, mở miệng nói, chư vị, Hoặc Do tộc ta xác thực có xin lỗi chư vị địa phương, Hoặc Do tộc ta nguyện ý nhận lầm, bây giờ trở về đi, còn kịp. Nếu là cố ý muốn chiến, nơi đây là được bãi tha mà chư vị. Chương 2022, hộ núi đại trận cũng là trận. Chương 2022, hộ núi đại trận cũng là trận. Thân ảnh Hoặc Tăng trưởng lão lần nữa hiện hiện tại thiên không, muốn khích lệ lui Mị Sán Nhi cùng Bàn Nha hạm đội. Nhưng mà, Mị Sán Nhi cùng Bàn Nha lại không chút khách khí, liền đối lời nói đều không có, tại chỗ hạ lệnh oanh kích. Sở hữu tất cả hạm trưởng cùng một thời gian đã phát động ra công kích, trọng minh chiến hạm, chiến tranh thành lũy, Mị Sán Nhi chính mình tích lũy các loại khổng lồ chiến hạm, phảng phất đang gào thét bình thường, đem lực lượng khổng lồ một tia ý thức chút xuống đi ra ngoài, hung hăng oanh hướng về phía hộ núi lại trận. Hoặc Do tộc các trưởng lao tất cả đều hái hùng kết vía, khẩn trương chầm chậm vào hộ núi lại trận. Tuy nhiên hộ núi đại trận đầu nhập vượt xa vô số chiến hạm, nhưng ai biết kiến tạo hộ núi đại trận người đến tột cùng nuốt bao nhiêu? Cái hộ núi đại trận này đến tột cùng có thể hay không ngăn trở, thật đúng là cái không biết số lượng. Có thể chứng kiến, Hoặc Do tộc hộ núi đại trận đối mặt cái kia phô thiên cái địa công kích, phản phất sống lại. Vô số phù văn cùng quang ảnh đan vào cùng một chỗ, phản phất hóa thành một cái móc ngược tại cả vùng đất chén, đem Hoặc Do tộc tổng đàn một mực bảo vệ. Hơn nữa, tại tao ngộ công kích vị trí, dậm dạp chẳng chỉ phù văn hóa thành đen nhánh trường mâu, không chỉ có đem sở hữu tất cả chiến hạm công kích hoàn toàn hóa giải, hơn nữa, bàng bạc mênh mông quần quần khủng bố công kích, đường cũng phản hồi, nghiền đè ép trở về. Đồng thời, toàn bộ Hoặc Do tộc hộ núi đại trận mãnh liệt vận chuyển, phản phất hóa thành một cái viễn cổ hung thú. Cái còn sót lại xuống rất nhiều chiến hạm kia, phản phất hóa thành hung thú cánh tay dùng sức vung lên, những chiến hạm kia gào thét, công kích mãnh liệt mang tất cả ở giữa thiên địa, bao phủ Mị Sán Nhi cùng bản nhà chiến hạm. Ngoại trừ những cái kia còn sót lại chiến hạm, đại dưới mặt đất còn không ngừng địa chui ra các loại khủng bố quái vật, có chút giống như nham thạch nóng chảy ngưng tụ, có chút giống như người đá, có chút giống như lòng đất nguyên tinh quái. Những vật này bản thân thập phần cực lớn, nhưng cùng hộ núi đại trận dung hợp cùng một chỗ, phản phất làm đẹp. Nhưng ngàn vạn không thể coi thường chúng, chúng theo sau hộ núi đại trận khẽ động, phát ra công kích bị vô hạn phóng đại, đồng dạng mãnh liệt trùng kích bản nhà cùng Mị Sán Nhi hạm đội. Cái này đột nhiên mãnh liệt phản kích, không chỉ có đơn giản đem chiến hạm luồng thứ nhất trùng kích hóa giải, càng là trực tiếp trùng kích tại sở hữu tất cả trên chiến hạm, sở hữu tất cả chiến hạm tầng phòng hộ đều bị đánh nát vô số. Bàn Nha cùng Mị Sán Nhi tại chỗ bình tĩnh lại, nhao nhao giống to, dừng tay. Trương Sở thì là trong lòng kinh hoàng, quen mắt vô cùng, trong nội tâm cuồng hô, đây mới là hộ núi lại trận. Đạt Mã, năm đó Kim Hạt Vương đỉnh ta bị chiến hạm tới gần, chỉ còn không chọn vẹn hộ núi lại trận, căn bản là ngăn không được chiến hạm. Nhìn xem Hoặc Do tộc những cháu trai này, bọn hắn hộ núi lại trận là thực cam lòng, cho đầu nhập à, hoàn toàn không một cái cấp bậc. Không được, phải nghĩ biện pháp đem Hoặc Do tộc hộ núi đại trận cho mang đi, lấy tới Kim Hạt Vương đỉnh đi. Mà trong Hoặc Do tộc, sở hữu tất cả các trưởng lão nhìn thấy hộ núi đại trận uy năng, nhao nhao kinh hỉ, chặn. Không chỉ chặn, hơn nữa còn đã phát động ra mãnh liệt phản kích. Bọn hắn công không tiến đến. Ta như thế nào cảm giác, chúng ta hộ núi đại trận có thể đơn giản tiêu diệt bọn hắn. Mau mau nhanh, phát động công kích, đã diệt xâm phạm người. Cách đó không xa, tộc trưởng Bàng Bối gia tộc thoáng thở dài một hơi, hộ núi đại trận đều là nó ra kiến tạo, nó biết nói nhà mình thu lợi rất nhiều, cũng may thời khắc mấu chốt chống được. Trên mặt Hoắc Tang trưởng lão cũng lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Bất quá, nàng lại thở dài một hơi, đáng tiếc, tộc ta hộ núi lại trận, chỉ có thể bị động phản kích, không thể chủ động khởi xướng tiến công. Đúng vậy, Hoặc Do tộc hộ núi lại trận, là y theo đặc thù trận đồ bố trí mà thành, lựa chọn trận đồ thời điểm thì có trọng điểm điểm, có chút trận đồ, lực phòng ngự kinh người, có chút trận đồ, tràn đầy tính công kích. Hoặc Do tộc năm đó lựa chọn trận đồ thời điểm, muốn tinh khiết phòng ngự, chỉ có đã bị công kích thời điểm mới có thể khởi xướng đáng sợ phản kích. Nhưng nếu như người khác dừng tay, cái hộ núi đại trận này rất khó tự chủ tiến công. Trong Hoặc Do tộc, rất nhiều trưởng lão cũng hiểu được đáng tiếc, sớm biết như vậy có thể như vậy, lúc trước nên lựa chọn có tiến công tính trận đồ. Dùng tài lực Hoặc Do tộc ta, cho dù lựa chọn cái loại lầy trận đồ, cũng có thể bảo chứng Hoặc Do tộc không sơ hở tí nào ta. Không sao, cái kia đám người điên khẳng định còn có thể tiến công, một khi chiến hạm của bọn hắn bị hao tổn, chúng ta lập tức xung phong liều chết đi ra ngoài, diệt bọn hắn. Hoặc Tang trưởng lão cũng nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, bọn hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, hoặc là tiếp tục tiến công, hoặc là lui lại. Nếu như tiếp tục tiến công, đợi chiến hạm của bọn hắn không cách nào nữa công kích, tự là tử kỳ của bọn hắn. Nếu như bọn hắn lui lại, chúng ta đây Hoặc Do tộc muốn chậm rãi theo chân bọn họ tính sổ rồi, dám can đảm công coi trọng Hoặc Do tộc ta, đây là mấy ngàn đến đều chưa từng phát sinh qua sự tình. Trên trọng minh chiến hạm, mọi người cũng đã đoán được trước mắt thế cục, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, thương nghị đối sách. Tuyết Thiên Tầm mở miệng nói, mọi người có đầy đủ thời gian đến cân nhắc đối sách, ta nhận thức cái hộ núi đại trận này, chỉ cần chúng ta không công kích nó tiểu không cách nào đối với chúng ta tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng một khi chúng ta công kích, nó phản kích sẽ dị thường mãnh liệt, cái này cùng Hoặc Do tộc tài lực có quan hệ. Mọi người nghe xong, lập tức cảm giác khó giải quyết. Cùng Hoặc Do thi đấu trong tộc tài lực sao? Tuy nhiên Hoặc Do tộc cho tới bây giờ đều không dùng tài lực nổi danh, nhưng ngàn vạn đừng quên, Hoặc Do tộc ba đại bộ tộc một trong, Tam Phong Lạc Đá nhất tộc, nhưng lại dùng tài liệu nổi tiếng hậu thế. Liên nó bộ tộc đều như vậy có tiền, Hoặc Do tộc có thể kém. Lúc này Bàn Nha đầu tiên đề nghị, ta cho rằng chúng ta có lẽ dùng bạch trần mặt. Vừa mới công kích quá phân tán rồi, lại để cho cái kia sát rùa đen bốn phía đều có thể phản kích. Lúc này đây, chúng ta sở hữu tất cả công kích đều tập trung ở một điểm, ta ngược lại muốn nhìn cái kia một điểm đến tột cùng là có thể chịu đựng được ở chúng ta công kích, hay là sẽ bị tại chỗ phá hủy. Mọi người nghe xong, lập tức đối với Bàn Nha rửa mắt mà nhìn, nhao nhao nói ra ý kiến hay. Sở hữu tất cả chiến hạm lập tức một lần nữa triển khai trận thế, sở hữu tất cả chiến hạm nhao nhao điều chỉnh hạm tháo nhằm vào một điểm. Chiến hạm khẽ động, trong Hoặc Do tộc, sở hữu tất cả trưởng lão đều kinh ngạc. Giờ phút này, chúng chỉ có thể hướng lên trời cầu nguyện, chúng trận pháp có thể gánh vác được. Mà trên trọng minh chiến hạm, Trương Sở lại cảm thấy, chỉ đem công kích tập trung ở một điểm, còn không quá bảo hiểm. Vì vậy Trương Sở mắng, cách lao tử, hộ núi đại trận cũng là trận, nha trung tiên sinh, đem ngươi sở hữu tất cả trung đều cho ta dùng. Nha trung tiên sinh không dám lãnh đạo, lập tức đem sở hữu tất cả trung đồng đều đưa đến trước mặt Trương Sở. Lúc này Đồng Thanh Sơn nhìn về phía Trương Sở, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Rốt cục, sở hữu tất cả chiến hạm tất cả đều xếp hợp lý mục tiêu, tập trung ở một loại điểm. Bàn Nha hét lớn một tiếng, nổ súng. Trong nháy mắt, hơn 10 tàu chiến hạm tiếng gào thét, bao phủ toàn bộ thế giới, sở hữu tất cả công kích nước lũ, tại trong hư không giao hội cùng một chỗ, hung hăng quanh hướng về phía hộ núi đại trận một loại điểm. Có thể chứng kiến, đem những công kích kia nước lũ tụ tập tại một chỗ về sau, chỗ kia hư không đều không ngừng sụp đổ, một kích này, coi như là thần minh, chỉ sợ cũng không dám ngăn kháng. Cùng một thời gian, Trương Sở vận dụng Thủy Nguyên Kinh, đem thiêu trận một chiêu kia bổn nguyên chấn động, dùng trung đồng kích phát ra đến, khủng bố thiêu trận chấn động, trong chốc lát lan tràn hướng về phía Hoặc Do tộc hộ núi lại trận. Đồng Thanh Sơn cũng là dùng sức hất lên đầu, đỉnh đầu phong vân giáp kích động ra khủng bố phá trận phong báo, mang tất cả hướng Hoặc Do tộc hộ núi lại trận. Hoặc Do tộc hộ núi lại trận, xác thực là trong tiên địa số một số hai phòng ngự loại đại trận, tại bị công kích trước một cái chớp mắt, cái kia chỗ bị công kích địa phương cũng đã tụ tập nổi lên vô số phù văn. Những cái kia phù văn rậm rạp chằng chịt, trong khoảnh khắc ngưng tụ trở thành một căn một sừng phát ra đen nhánh quang. Trong Hoặc Do tộc, sở hữu tất cả trưởng lão đại hỉ, ha ha ha, tốt, tốt. Nhưng sau một khắc, Trương Sở cùng Đồng Thanh Sơn kích động ra phá trận khí tức, đầu tiên đến. Hai người bọn họ đem chính mình phá trận khí tức, đồng dạng tập trung vào cái kia phụ cận, khủng bố phá trận khí tức gột rửa tới, cái kia hộ núi đại trận một sừng, thoáng cái ảm đạm xuống. Ngay sau đó, vô số phù văn phảng phất không bị khống chế hòa tình, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ. Nhưng đây hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó hoàn thành, không đều Hoặc Do tộc các trưởng lao phát hiện dị trạng, sở hữu tất cả chiến hạm binh kích đã tới. Bèn, Hoặc Do tộc hộ núi đại trận tại chỗ bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng, khủng bố công kích dọc theo một đầu thẳng tắp, xâm nhập Hoặc Do tộc tổng đàn bên trong. Cái một đạo tối như mực công kích nước lũ quá mức hung mãnh, gặp được núi lớn lập tức bốc hơi, gặp được kiến trúc lập tức hóa khí, về phần Hoặc Do tộc các cường giả, rất nhiều trốn tránh không kịp, tại chỗ biến mất. Hơn nữa, cái một đạo công kích nước lũ cực kỳ có hậu kính, trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ Hoặc Do tộc đại địa. Cái kẽ đất này ở chỗ sâu trong, hình như có quỷ khóc gầm thanh truyền đến. Thậm chí, cái kẽ đất này xỏ xuyên qua Hoặc Do tộc cấm địa ở chỗ sâu trong, mỗi một đại nhân vật quan tài một góc đều bị xóa đi rồi, trong quan tài đi từ từ ra bên ngoài bốc lên hàn khí. Nhưng là, cái trong quan tài tồn tại kia cũng không có lập tức leo ra. Ngoại giới, phù thiên phủ chiếu rọi, đại thánh không cho phép đi tới. Trừ phi, Hoặc Do tộc vận dụng đặc thù cấm kỵ thủ đoạn, phế đi phù thiên phủ. Nhưng loại thủ đoạn này không đúng đến thủ đoạn cuối cùng thời điểm, sẽ không dễ dàng lấy ra. Mà giờ khắc này, trong Hoặc Do tộc, sở hữu tất cả trưởng lão đều thần sắc hoảng sợ. Gia chủ Bàng Bối gia, càng là sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, thiếu chút nữa co quắp té trên mặt đất. Như thế nào hội, như thế nào hội, theo lý thuyết, có thể ngăn ở đó a? Bờ môi gia chủ Bàng Bối gia run rẩy nói ra. Hoặc Tang trưởng lão cũng thần sắc căm trầm, ta nhớ được, cái này trương trận đồ tiêu chuẩn, là có thể chống cự trên trăm chiếc lục hợp long chu cấp những chiến hạm khác bên kích, như thế nào hiện tại, dễ dàng như thế đã bị đục lỗ hả? Na Đoá trưởng lão tắt thì lo lắng nói, bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm, hiện tại vấn đề là kế tiếp chúng ta nên như thế nào ứng đối. Mộ trưởng lão như trước yếu nhã, hắn nhẹ nói, đã đối phương như thế không biết sống chết, cái kia liền phế đi phủ thiên phủ. Hoặc Do trong tộc ta đã có thần minh cùng thần vương, lại có đại thánh, chỉ cần vận dụng thủ đoạn kia phế đi phủ thiên phủ, những xâm phạm chi địch nhân này một cái đều đừng muốn chạy. Hoặc Tang trưởng lão biểu lộ một hồi xoắn xuýt, nàng run rẩy nói, nhưng Hoặc Do trong tộc ta đại đế pháp chỉ còn lại có một trường nữa à? Đúng vậy, muốn hủy bỏ phủ thiên phủ thủ đoạn rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, đều cùng đế có quan hệ. Trước khi phong hoàn đoạn tùy ý cho Hoặc Do tộc một đao, trong Hoặc Do tộc đại thánh bất đắc dĩ vận dụng một chương đại đế pháp chỉ. Đại đế pháp chỉ quá mức chân quý, cho dù là trong Hoặc Do tộc cũng thuộc về cấm kỵ thủ đoạn. Bất quá mặt đối với ngoại giới gào thét chiến hạm, lưu cho Hoặc Do tộc do dự thời gian không nhiều lắm. Chương 2023 Hoặc Do tộc phản kích. Chương 2023 Hoặc Do tộc phản kích. Hộ núi đại trận bên ngoài công kích chiến hạm có hiệu quả, lại để cho tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Lúc này bàn nha hét dầm lên, cho ta tiếp tục hung hăng điểm anh, đã diệt Hoặc Do tộc. Trong Hoặc Do tộc, Hoặc Tang trưởng lão như trước không có quyết định, tấm đại đế pháp chỉ cuối cùng cùng Hoặc Do tộc, quá mức quý trọng, một khi sử dụng hết, thật có thể đã không có. Mộ trưởng lão thúc giục, nhanh dùng a, đừng do dự. Nhưng là có các trưởng lão khác đau lòng, đây chính là đại đế pháp chỉ, năm đó vì thứ này, Hoặc Do tộc ta bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, cứ như vậy dùng xong sao? Đúng vậy a, chờ một chút, có lẽ chúng ta hộ núi lại trận, còn có thể lại trèo chống ở. Bọn hắn đã chứng kiến, hộ núi đại trận đúng là rất nhanh phục hồi như cũ, vô tận phù văn cùng năng lượng hướng phía vừa mới bị anh khai mở chính là cái kia lỗ hổng bổ sung đi qua. Mộ trưởng lão không khỏi cảm khái nói, ta nghe nói qua một cái cố sự, một cái tặc bị bắt chặt rồi, huyện lệnh cho hắn ba cái lựa chọn, giao phạt tiền, lần lượt dừng lại đánh, ăn một cân thịt. Ta không nỡ tiền, vì vậy lựa chọn bị đánh, kết quả kể đến một nửa, phát hiện đánh không được, vì vậy lựa chọn nước cước, thì ăn vào một nửa, thật sự nuốt không trôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem phạt tiền giao. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ rất giống cái kia tặc. Cơ hội tại thanh âm mộ trưởng lão rơi xuống về sau, bên ngoài chiến hạm đột nhiên bạo phát đợt thứ ba oanh kích, khủng bố công kích nước lũ hợp tại một chỗ, hướng phía Hoặc Do tộc tổng đàn chút xuống tới. Cùng một thời gian, Trương Sở cùng Đồng Thanh Sơn lần nữa vận dụng phá trận khí tức, đồng dạng một màn lần nữa trình diễn. Hơn nữa, lúc này đây xâm nhập vào công kích nước lũ, so trước đó lần thứ nhất kinh khủng hơn, phương hướng cũng càng chuẩn. Khủng bố công kích lập tức đột phá Hoặc Do tộc hộ núi lại trận, hướng phía trưởng lão hội phương hướng lao đến. Mộ trưởng lão chứng kiến cái kia quần quật mà đến công kích nước lũ, rốt cục nhịn không được thở dài một hơi, đánh đã chúng thì cũng muốn ăn, cũng không biết cái này phát tiền muốn hay không giao. Hoặc Tang trưởng lão thì là vội vàng hô to bảo hộ tổng đàn. Nói xong, nàng liền đem chính mình một kiện hộ thân bảo vật ném ra ngoài. Hơn nữa tại cùng một thời gian, trên không trưởng lão hội lại có khủng bố trận pháp sống lại, phù văn trong khoảnh khắc rậm rạp toàn bộ trưởng lão hội. Giờ phút này, sở hữu tất cả trưởng lão cũng đều hãi hùng kết vía, bọn hắn nhao nhao đem chính mình hộ thân bảo vật ném ra ngoài, cùng một chỗ ngăn cản cái kia một đạo khủng bố công kích.
Vâng.
Trường lão hội phụ cận bộc phát ra khủng bố nổ lớn, bọn hắn trận pháp đồng dạng cũng bị Trường Sở cùng Đồng Thanh Sơn phá trận khí tức ảnh hưởng tới, uy lực sâu sắc suy giảm. Bất quá, các trưởng lão hội thiết mệnh, các loại bảo vật không cần tiền đồng dạng đập phá đi ra ngoài. Cuối cùng nhất, trưởng lão hội bảo trụ rồi, nhưng trưởng lão hội phụ cận cái kia phiến thế giới cũng đã tạc loạn thất bát ao. Rất nhiều sinh hoạt ở ngoại vi trưởng lão hội thân thiết, con cái đám bọn họ triệt để tiêu vong. Cửa mặt trưởng lão hội cũng bị oanh kích đầy bụi đất, tựa như bị một vạn đầu heo nhu qua. Giờ khắc này, sở hữu tất cả trưởng lão đều giận không kìm được, nhao nhao giống to bắt đầu, nợ máu trả bằng máu, phải lại để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Vương bắt đạn, những vương bắt đạn này, bọn hắn làm sao dám? Bọn hắn làm sao dám? Đây là thật muốn cho hoặc do tộc diệt tộc ta sao? À, vọng tưởng, một chương phủ thiên phủ, thêm một ít chiến hạm, tiểu muốn diệt hoặc do tộc ta. Côn vọng, nhanh chóng vận dụng đại đế pháp chỉ, có thể nhẫn mại không có thể nhục. Hoắc Tang trưởng lão cũng toàn thân phát run, trong đầu của nàng nhớ tới vừa mới mộ trưởng lão nói lời, cái kia đại đế pháp chỉ, tiểu là phát tiền. Sớm biết như vậy, còn không bằng tại phủ thiên phủ xuất hiện trong nháy mắt, tiểu dùng đại đế pháp chỉ đem phủ thiên phủ cho phế bỏ. Nhưng mà trên đời này không có đa hối hận, trên đời này tạm thời cũng không có thể làm cho thời gian hồi tưởng cường đại tồn tại. Mà đợt thứ ba công kích hoàn thành, Mị Sán Nhi thì là kinh hỉ vô cùng. Ồ, trên đời này còn có loại này người tốt, bị người án lấy đầu đánh, không biết hoàn thủ à? Ban Nha cười ha ha, ha ha ha, những con rùa đen này tại bên ngoài khoác lác rất mạnh, hiện tại còn không phải một đám kinh sợ bao. Ngay sau đó Bàn Nha hô lớn, lần nữa anh mở lỗ hổng, chúng ta chiến hạm trực tiếp tiến vào hộ núi trong đại trận bộ. Mị Sán Nhi lại càng hoảng sợ, tiểu tổ tông, có thể ngàn vạn đừng. Bàn Nha có đôi khi đầu góc nóng lên, phát nhiệt, nhưng Mị Sán Nhi có thể tỉnh táo vô cùng. Nàng một mực lại để cho chiến hạm cùng hoặc do tộc tổng đàn tầm đó bảo trì đầy đủ khoảng cách, bởi vì nàng biết nói, nội tình hoặc do tộc đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Phải biết rằng, hoặc do tộc cái này phiến cả vùng đất, không nói đại thánh, chỉ cần thần minh cùng thần vương số lượng, tiểu hơn 1000. Tuy nhiên đều là thực vật loại thần minh cùng thần vương, nhưng đó cũng là thần minh, nếu thật là ép, thực xâm nhập đi bảo, đây tuyệt đối là có đi không về. Bị Sán Nhi tinh tường minh bạch, bằng vào một trường phủ thiên phủ, cộng thêm những chiến hạm này, không có khả năng tiêu diệt hoặc do tộc. Giờ phút này, bị Sán Nhi nhẹ nói, lại vung một áo, đem bọn họ tổng đàn bắn cho mất một nửa, chúng ta tiểu phân tán đến hoặc do tộc cả vùng đất, có thể lấy đi cái gì lấy cái gì, không nếu đi đến bên trong bọn lên. Bằng không thì, thực dẫn xuất một ít lao giả kia, không tốt xong việc. Mọi người gật đầu, hoặc do tộc dù sao cũng là Tây Mạc ba đại bí tộc một trong, không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu diệt. Vậy lại đến một pháo a. Bàn Nha hô. Trọng Minh chiến hạm có thể khai mở đệ tứ pháo, nhưng những chiến hạm khác có thể không thể chịu được rồi, cần tạm thời chờ đợi. Nhưng lúc này đây, hoặc do tộc không tuyển chọn nước cức. Hoắc Tang trưởng lao rốt cục làm ra quyết định, thỉnh đại đế pháp chỉ. Theo thanh âm Hoắc Tang trưởng lão rơi xuống, một chương đại đế pháp chỉ để ngang hoặc do tộc thiên không, phần phật triển khai. Thứ này vừa xuất hiện, toàn bộ trong thiên địa đại đạo đều một hồi bất ổn. Cái gì gọi là đại đế? Năng lực áp thiên địa đại đạo, tùy ý cải biến thiên địa đại đạo trật tự, mới có thể được gọi là đại đế. Hiện tại, cái đại đế pháp chỉ này còn không có triển khai, bị phù thiên phù chính, từ thiếp lên làm vợ, thiên địa đại đạo đã bắt đầu không ổn định. Trên chiến hạm, mọi người thấy đến cái kia đại đế pháp chỉ, cũng nhao nhao giật mình. Thư Tương Minh Vương thần sắc khẽ biến, không tốt, đây là đại đế pháp chỉ, chúng muốn dùng đại đế pháp chỉ phế đi phủ thiên phủ. Tinh Ly Tôn giả cũng hít một hơi lãnh khí, đại đế pháp chỉ, thứ này tuy chỉ có một lần cơ hội ra tay, chỉ khi nào ra tay. Pháp giới đại sư trầm giọng nói, không sợ, lão phu trong tay có đế khí tàn phiến, đại đế pháp chỉ nếu là dám đối với chúng ta động tay, lão phu liều mạng đế khí tàn phiến không muốn, cũng có thể bảo trụ mọi người. Trương Sở cũng tâm niệm vừa động, hắn trong đan điền có thanh đồng chuôi kiếm, nếu là thật sự có đế cấp chấn động chém tới, thanh đồng chuôi kiếm cũng sẽ không biết thờ ơ. Tuyết Thiên Tầm, Tiểu Viêm, Bạch Tử Lăng bọn người đồng dạng trong thần sắc mang theo khinh miệt, đại đế pháp chỉ tuy nhiên không thể khinh thị, nhưng bọn hắn phát triển đến một bước này, ai không có điểm át chủ bài. Vận dụng đế khí. Vậy thử xem ai đế khí nhiều. Có thể chủ động công kích đế khí, có thể so sánh đơn thuần máy móc phòng ngự đế khí quý trọng nhiều hơn, thực dùng đến, ai đâu ai biết. Ánh mắt Hoắc Tang trưởng lão nhìn quét cái kia một đám chiến hạm, nàng hận nghiến răng nghiến lợi, nàng là thật muốn vận dụng đại đế pháp chỉ, thoang cái đem những vật này toàn bộ thu lại a. Nhưng nàng cũng minh bạch, lần này tới phạm chi địch thân phận không phải chuyện đùa, càng là cấm kỵ thủ đoạn, càng là có thể sẽ mất đi hiệu lực. Đám tiểu tệ tử, cho các ngươi sống lâu một lát. Hoắc Tang Tôn giả hạ quyết tâm, rốt cục hô lớn, hủy phủ thiên phủ. Trong chốc lát, cái kia trương đại đế pháp chỉ mở ra, đại quy mô thiên uy trong khoảnh khắc lan tràn đến cả phiến thế giới, thiên địa đại đạo pháp tắc khí tức lập tức bị áp chế. Ngay sau đó, phương xa phủ thiên phủ thiêu đốt mà bắt đầu, trong khoảnh khắc liền biến mất. Mà cái đại đế pháp chỉ kia, cũng giống như muôn đời tuế nguyệt trước cửu hoạn, vẽ, triệt để đã mất đi lực lượng, rất nhanh ố vàng, một góc hóa thành mảnh vụn, không ngừng rơi xuống tại ở giữa thiên địa. Theo phủ thiên phủ biến mất, tiếng giống giận dữ Hoắc Tang trưởng lão truyền khắp toàn bộ hoặc do tộc, chỗ có thần linh, thần vương, động tay, đã diệt chi hạm đội này. Hoặc do tộc cái này phiến đại địa tuy nhiên không lớn, nhưng cái này phiến cả vùng đất, thực vật loại thần linh cùng thần vương lại rất nhiều. Có thể chứng kiến, toàn bộ cả vùng đất không ngừng có khủng bố thực vật loại thần minh sinh động bắt đầu. Có cây tử đằng trung thiên, nó quanh thân quấn quít lấy nghìn vạn đạo tử sắc lôi đỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa lôi kiếp khí tức lan tràn tới. Có thần mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, cách ra mênh mông quang huy, thân cảnh như chống trời chi mâu đâm rách trời xanh. Có khổng lồ bao la bát ngát thần diệp giãn ra khai mở, toàn bộ thiên không lập tức bị che đậy, quang hạ thâm thúy bóng mở chiến trường. Giờ khắc này, tại hoặc do tộc cả vùng đất, thảo một loại thần minh lửa giận, mang tất cả trong thiên địa. Toàn bộ hoặc do tộc cả vùng đất, hoàn toàn hóa thành thực vật loại thần minh biểu diễn tràng. Cái gốc toàn thân tử sắc gai độc đang yêu triệt để điên cuồng, nó gào thét, chết tiệt người xâm nhập, ta muốn đem huyết đục của các ngươi toàn bộ hút khô, đem các ngươi làm thành tro khô, vĩnh viễn đọng ở năm đằng trên núi. Chỉ thấy vô số thô hơn sơn mạch, che kín kịch độc gai ngược màu tím sẫm dây leo, như là thượng cổ cự mãng, theo bốn phương tám hướng lan tràn tới. Dây leo xẹt qua đại địa, gai độc sâu chát, cứng rắn đá núi đều bị kịch độc ăn mòn trở thành dịch nhợn, ven đường, vô số hoặc do tộc tộc nhân đều bị tan trở thành huyết thủy. Một phương hướng khác, một cây kim quang sáng chói, tựa như mặt trời hoa hướng dương hình dáng thần minh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là phần không kim nhật quỷ, là hoặc do tộc cả vùng đất một vị cực kỳ nổi danh thần vương. Nó cực lớn địa tuyến nhắm ngay chiến hạm bầy, mạnh mà run lên, địa tuyến nội vô số viên kim sắc hạt giống, phản phất đồng thời mở mắt ra. Vô số đạo màu trắng rừng rực, ngưng tụ đến mức tận cùng thái dương thần hỏa xạ tuyến, như là hủy diệt bút vẽ, dùng tốc độ ánh sáng đảo qua phía chân trời, bắt đầu trùng kích chiến hạm bầy. Những cái kia thái dương thần hỏa những nơi đi qua, không gian đều bóp méo, rất nhiều chiến hạm mặt ngoài, hộ thuẫn bị kích phá, kim loại rung lưu. Còn có một cây thiên thủ kiếm lan, nó hẹp dài như kiếm phiến lá vậy mà thoát ly chủ thể, hóa thành hàng tỷ trôi lóe ra thần thánh lục mang lợi kiếm, chém về phía chiến hạm bầy. Mỗi một mảnh lá cây, phản phất đều có thể chém xuống ngày nguyện. Đầy trời xanh biếc rung động cùng âm vang không dứt kiếm khí vang lên, lại để cho hoặc do tộc khắp đại địa đều khắc nghiệt vô cùng. Một đoàn yêu dị tuyệt luân, sát thái mê ly cực lớn hoa anh túc, lại đột nhiên tại chiến hạm bảy trung ương từ từ tách ra. Cái cực lớn đóa hoa vô thành vô tức ở giữa, tựa như ảo mộng vấn hoa như khói sương mù giống như tràn ngập ra đến. Rất nhiều hạm trưởng chỉ nhìn cái kia đóa hoa một mắt, dĩ nhiên cũng làm lầm vào huyễn cảnh. Đồng thời, trên chiến hạm rất nhiều thấp cảnh giới tu sĩ, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng mê mang, trên mặt lộ ra quỷ dị cười ngớ ngẩn, bắt đầu công kích bên cạnh đồng bạn. Thần vương, thần minh đám bọn họ hoặc do tộc đồng thời động thủ, vừa ra tay, tự làm cho cả hạm đội gặp đại phiền toái.